Chương 86. Bạo, bạo, bạo. Đối với bọn người Bạch Long, ý định mới đầu của Diệp Thần chính là đem đi bồi dưỡng để làm trợ thủ cho mình sau này tiến công di tích cường đại, có kinh nghiệm kiếp trước, cho nên hắn biết rõ trừ phi lực lượng của bản thân đạt tới trình độ vô địch, nếu không thì không thể đoạt được di tích chỉ bằng vào lực lượng là có thể giải quyết. Hắn đem thi thể quái vật từ cấp 500 đến 1000 phân cho bọn người Hứa Thiên Quốc và Bạch Long không có số lượng hạn chế, ai cần dùng thì có thể lấy sử dụng, người ở chỗ này đều là tâm phúc của hắn, đối đãi tâm phúc tự nhiên hắn sẽ không keo kiệt, mà Hứa Thiên Quốc phải thức tỉnh ra thiên phú thì mới có thể tuân ra thành tựu kiếp trước, thiên phú của hắn chính là 3000 dặm bài danh top 10 phong hệ đấy, cực kỳ bưu hãn. Tại đại lượng tài nguyên phân phối xuống, bọn người Bạch Long sau khi đã ăn mấy khối huyết đục của ác ma điểu lĩnh xong thì rất nhanh thể chất liền bạo tăng, đã đột phá cấp 100, thức tỉnh ra thiên phú thuộc về mình. Trong đó, để cho Diệp Thần chấn động nhất chính là thiên phú của Bạch Long, lại là thiên phú phục chế bài danh đệ tam ở bên trong thủy hệ. Cái thiên phú này cường hãn đến có chút phát rồ, bất kỳ vật gì thì hắn cũng có thể bằng vào khí lực của bản thân mà phục chế ra, chờ khí lực của hắn đạt tới khí lực sư thì có thể cô động thành vật dụng thực tế, hơn thế nữa còn có thể bằng vào này thiên phú để miêu tả ra tánh mạng huyết đục, phục chế hết thảy. Bất luận cái đồ vật gì mà hắn chứng kiến qua, nghe được thì cũng đều có thể phục chế. Để cho Diệp Thần có chút phải đỏ mắt. Tiếp theo kém một chút chính là thiên phú của Trư Cát Phàm, là kim thân gia chỉ thuộc kim hệ, bài danh top 10 trong kim hệ, mang theo lực phòng ngự cực kỳ biến thái, một khi thi triển ra thì nhị giai khí kình đều phá không được nhất giai khí kình của hắn, có thể thấy được hung tàn đến cỡ nào. Sau đó chính là được thiên phú chấn động thuộc thổ hệ của Nhạc Hằng, cũng là có chút dọa người, lực sát thương cực kỳ khủng bố, yếu nhất chính là thiên phú của Mạc Phong, thiên phú sinh sôi thuộc mục hệ, bài danh tại ngoài top 1000 thuộc mục hệ, chỉ là khiến cho độ khôi phục khí lực trong cơ thể so với người khác nhanh hơn 3-4 lần mà thôi, cũng không có chỗ trọng dụng, thuộc về đánh lâu dài. Thế nhưng mà, khi phải đối mặt cường giả, một chiêu đã chết luôn thì làm gì còn có thời gian cho ngươi quân quýt chặt lấy. Để cho nhất Diệp Thần chú ý chính là thiên phú của muội muội, dĩ nhiên lại là tinh lọc thuộc quan hệ, bài danh top 10 trong quan hệ, có thể tinh lọc trường khí, nọc độc, nếu như đủ cường đại thì thậm chí có thể tinh lọc toàn bộ thế giới. Đương nhiên, đây chẳng qua là suy đoán trên lý luận, thật giống như không có ai biết 100 bị mấy tên gì đồng dạng. Mà thiên phú của hai người Hứa Thiên Quốc cùng Hoàng Thiên Tứ Thái Địa Hiệp Thần không có hỏi thăm cũng biết, theo thứ tự chính là thiên phú thiết cắt thuộc phong hệ, còn có kim thân gia chỉ thuộc kim hệ, danh xưng kim giáp thần ở kiếp trước chính là dựa vào cái thiên phú này đánh đi ra đấy, hai cái này đều chính là thiên phú cực kỳ cường đại đấy. Lại để cho Diệp Thần có chút cảm thán chính là, không nghĩ tới tiện tay cứu bọn người Bạch Long, chứ Cát Phàm, thiên phú cũng là buồn bực như thế sao? Sau khi thức tỉnh thiên phú, tất cả đều đã nhận ra khí lực đã thoát khỏi phạm vi hiểu biết của người bình thường, bất quá Diệp Thần đem nội công từng chút một từ từ dẫn đi vào, những người này rất nhanh sẽ hiểu, nhao nhao kinh hỉ, tùy ý khống chế lấy khí lực trong cơ thể di động, yêu thích không buông tay. Đợi đến giờ ngọ, Diệp Thần liền dẫn muội muội đi tới sân bãi trồng chất 36 đầu quái vật đã ngoài cấp 1000, nơi đó chỉ là một sân thể dục lớn có tường vây bao vây lại, có cường giả trông coi. Hai người không hề trở ngại đi vào, đập vào mắt chỉ có thi thể quái vật chồng chất cao cao, phảng phất núi lớn, làm cho người ta phát lên tiểu tâm mịt mù. Diệp Thần thần sắc bình tĩnh, đi đến thi thể trước mặt, đối với muội muội nói ra, ngươi đi một bên khác, tìm quái vật thuộc tính phù hợp ngươi mà thu lấy tánh mạng chi khí. Diệp Trúc nhẹ gật đầu, quay người hướng một chỗ bên cạnh đi đến. Diệp Thần không có nhìn nhiều, quay người đi đến trước mặt một đầu huyết hổ mắt xanh, rồi xuề bàn tay ra, thôn phệ khí kình nồng đậm như mực như một ác ma miệng rộng đang há miệng nhe răng cười, mãnh lực khẽ hấp, tánh mạng chi khí kim hệ trên người của cái đầu quái vật cấp 1200 này phiêu hướng lên bầu trời, nhanh chóng bị lôi kéo đi qua, theo thôn phệ khí kình mà truyền vào trong cơ thể Diệp Thần. Cái này khí lực kim hệ vừa mới tiếp xúc, thân thể Diệp Thần liền hơi khẽ chấn động, chỉ cảm thấy khí kình như bành trướng áp bách đến, như một dòng nước lũ muốn chen vào một đầu đường nước nhỏ. Hắn mặc dù kinh nhưng vẫn không hãi, thần sắc vẫn chấn định, nhanh chóng vận khởi thôn phệ khí kình mà đem cái khí kình kim hệ kia từng chút một bóp nát. Khí kình của cái đầu huyết hổ mắt xanh này đã đột phá khí lực sĩ, đạt đến trình độ của khí lực sư nhất giai, khí kình có thể ngưng tụ thành thực thể, cho nên muốn hấp thu phải cực kỳ gian nan, tựa như dùng quyền đi gõ xi măng vậy. May mà trong khí lực của Diệp Thần đã bao hàm lực cắn nuốt, cho nên tốc độ phân giải nhanh hơn rất nhiều. Hắn chậm chậm ngồi xuống, vũ tâm hướng lên, khí lực của huyết hổ mắt xanh bị lực cắn nuốt của hắn từ bên trong năm chỗ đại huyệt thu lấy, liên tục không ngừng quán chú tới. Diệp Thần tâm sáng trong như gương, không nhiễm một tia trần thế, chậm rãi luyện hóa. Tại khí lực bàng bạc quán tâu xuống, khí lực trong cơ thể Diệp Thần không ngừng bạo tăng, mỗi thời mỗi khắc đều đang gia tăng, rất nhanh, liền từ cấp 2 trung kỳ đạt đến hậu kỳ. Ông một tiếng, trong não Diệp Thần phảng phất như run rẩy, làn da toàn thân đều nổi lên một cảm giác khó chịu. Khí kình bành trướng đã đem thân thể của hắn bơm như một cái khí cầu, trong cơ thể hắn lúc này thì gân cốt, huyết dịch, ruột, tinh khí đều đang bị khí kình áp xúc lại, bị rèn luyện, rửa, tăng lên. Siêu. Khí lực bành trướng phảng phất đột nhiên nổ trí, trở nên càng thêm cô động nồng đậm, đặt đến tăng dài, chỉ bằng vào khí lực này thì Diệp Thần liền có thể cách không giết chết quái vật cấp 30 hò, nếu là vận dụng tốt thì xuất kỳ bất ý có thể đem con mắt của quái vật cấp 1000 đều có thể đâm vào mẫm. Đang lúc nỗ lực tấn trước, cốt cách cùng thể chất của Diệp Thần đều đã trải qua lần thứ nhất tẩy rửa, đã nhận được tăng lên. Từ cấp tháng 1570, đạt đến cấp 200. Đột nhiên ở giữa, bên trái hắn đông nhiên sáng ngời, trở nên đen nhánh như đầm, ở nơi này, chậm rãi hiện hiện một điểm đỏ, nguyên lai càng lớn, thẳng đến. Hô! Một đạo liệt diễm từ trong đôi mắt của Diệp Thần bắn đi ra ngoài, kích tại bên trên da mao của đầu huyết hổ mắt xanh trước mặt, bởi vì nhiệt độ không đủ, cho nên chỉ là thoáng nướng cháy một chút, cũng không có nhen nhóm, bất quá vẫn là lại để cho Diệp Thần lắp bắp kinh hãi, cũng không phải bởi vì mắt trái thần kỳ, mà là cảm nhận được nhiệt độ của ngọn lửa này, đủ để đốt cháy ra mao của quái vật cấp 200 đến cấp 30 ho. Đối với dị trạng của mắt trái, Diệp Thần cũng không có kinh hãi, cái này một mực tại trong dự liệu của hắn, lúc trước mắt trái của hắn đổi thành thiên phú chi nhãn của Tam Nhãn Lang, bản chất của cái con mắt này chỉ cần đạt tới cấp 200 thì sẽ có thể thức tỉnh tài năng, có rất nhiều bắn ra ánh sáng, có thể là hàn băng, thậm chí là hỏa diễm. Nếu là có giáo sư khoa học ở tại đây, cẩn thận nghiên cứu xong thì sẽ khiếp sợ vì cấu tạo của cái con mắt này cực kỳ kỳ lạ, có thể thu lấy các loại nguyên tố ca trong hồng chung như carbon, hơn nữa một khi thu lấy tiến vào trong con mắt thì sẽ bị áp xúc chứa đựng tại một khối địa phương, trở thành chất dầu, tựa như thời điểm người bình thường chứa xăng ngồi lửa trụ phun, hình thành nên hỏa trụ vậy. Loại cấp độ tiến hóa mới này đã mang đến cho nhục thể khả năng vô hạn, tựa như ở hiện đại hòa bình, có cá khoang miệng có thể chứa đựng nước, sau đó phun ra thủy kiếm vậy. Cảm nhận được mắt trái đặc thù, Diệp Thần trong nội tâm mỉm cười, lập tức càng thêm ra sức hấp thu khí lực trên người huyết hổ mắt xanh, trải qua lâu như vậy thu lấy, hắn mới chỉ cắn nuốt được một bộ phận nhỏ. Theo khí kình cô đọng đột phá đến tam giai xong, tốc độ Diệp Thần thôn vệ càng thêm nhanh, thời gian chậm rãi trôi qua. Bất chi bất giác, đêm dài người tĩnh, phía chân trời treo lấy một vòng ánh mặt trăng sáng tỏ. Ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng, rơi vãi rơi xuống, trong rừng thần nông có rất nhiều ngọn núi như măng, đám chim ở bên trong ánh mặt trăng, tất cả mọi người tại bên trong công trình kiến trúc, ngủ sớm dậy sớm. Chỗ tường thành, có tam ca thủ vệ qua lại tuần tra. Những người này mặt mũi tràn đầy tinh thần, vừa nghĩ tới thi thể quái vật được phân xuống thì trong lòng liền nhịn không được một hồi lửa nóng, tựa như trong nhà cất giấu tiểu mỹ nhân vậy, tuần tra cũng càng thêm hữu lực, hơn nữa trên tường thành có lắp đặt cả mạ dạng, cho nên cũng sẽ không người ngủ gà ngủ gật. Ra ngoại, mọi nơi chỉ có thanh âm côn trùng nhỏ kêu vang, một tiếng, hai tiếng, tại trong bụi cỏ vang lên, làm cho cái cảnh ban đêm này thêm vài phần nguy cơ cùng che giấu một phần dữ tợn. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Qua nơi à đêm, chỉ còn lại có bọn người Hứa Thiên Quốc mệt lòng, đều tiến vào quái vật thi tràng. Mỗi người đều tự tìm kiếm quái vật có thuộc tính phù hợp để thu lấy khí lực, bọn hắn cũng không có thiên phú thôn vệ, không phải khí lực của quái vật gì đều có thể thu lấy. Hô! Diệp Thần thở khẽ một ngụm trọc khí, sảng khoái tinh thần, chậm rãi đứng lên, cảm giác toàn thân đều bay bổng, trong cơ thể khí lực đủ để chèo chống hắn tiến hành ngắn ngủi ngự không. Ở trước mặt hắn, thân thể của đầu huyết hổ mắt xanh kia đã trở nên héo rũ, màu lông đỏ như lửa ban đầu đã trở nên có chút trở nên trắng, đã mất đi vẻ sáng bóng, làn da héo rút, đụng một cái tức bại. Diệp Thần theo tay vung lên, khí kình nhẹ nhàng đi ra ngoài, biến ảo thành một bàn tay màu đen có đường kính 3 mét, đem thi thể quái vật kia đánh tan, can thiệp cùng một chỗ, tạo thành một cái hắc cầu lớn, nhét vào một chỗ hẻo lánh, cái thi thể này liền bị tán thành cát bã, tỏa ra tanh tưởi, cực kỳ khó ngửi. Cắn nuốt một đầu huyết hổ mắt xanh xong thì khí lực của Diệp Thần đã đạt đến trình độ khí lực ngũ giai sĩ, thể chất được khí lực gia cố đã đạt đến cấp 30 ho. Khí lực phối hợp thể chất, Diệp Thần hiện tại không mở ra hình thức siêu nhân thì sức chiến đấu cũng đã tương đương với trình độ cấp 8 ho. Nếu là đối mặt một đầu quái vật cấp 8 ho còn không có thức tỉnh ra khí lực thì hắn hoàn toàn có thể giết hại. Hắn nhìn muội muội ở bên kia, thấy nàng đang chăm chú thu lấy tánh mạng chi khí trên người quái vật kẻ gật đầu, trực tiếp đi thẳng đến trước mặt đầu quái vật tiếp theo, tùy tiện chọn lựa thi thể một đầu quái vật bạch mao vượn khổng lồ, xem một chút thuộc tính khí lực, thấy đó chính là một hệ thì cũng không khách khí nữa mà trực tiếp bắt đầu cắn ướt. Theo khí lực tấn trước, tốc độ Diệp Thần thôn vệ dần dần nhanh hơn, lúc này đây tiền lợi công thành chiến thật lớn, nhất là thi thể hai đầu ác ma điểu lĩnh cùng tử lân giao long cấp 3000 kia, bên trong ẩn chứa khí lực đạt đến khí lực sư tăng giai, nếu thôn phệ xong thì thực lực tuyệt đối bạo tăng. Trong nháy mắt, 7 ngày trôi qua. Bành, thi thể của một đầu quái vật đã mất đi khí lực, bị một bàn tay màu đen lớn 10m cầm bốc lên, nhục thể thành một đoàn, đều bị giấu ở nơi hẻo lánh. Diệp Thần lúc này bắt đầu đứng dậy, đôi mắt trở nên đen nhánh, bắn ra hai đạo hàn điện, khí thế toàn thân càng thêm hùng hậu. Cùng trước kia so sánh thì khác biệt tựa như một tiểu hòa thượng cùng lao phương trượng, người sáng suốt thoáng một chút có thể nhìn ra. Trải qua cái 7 ngày thôn phệ này, thi thể của 36 đầu quái vật thì mỗi Diệp Trúc cắn nuốt 6 đầu quái vật thuộc tính quan hệ, khí lực đạt đến mắt dài, thể chất cũng đạt tới trên dưới cấp 400, còn lại 30 đầu quái vật, Diệp Thần cắn nuốt 28 đầu, vẫn còn thừa lại tử lân giao long cùng ác ma điểu lĩnh đấy. Chương 87. Quỷ thần nhất giai cắn nuốt 28 thi thể quái vật có thể chất đạt tới trên cấp 1000, thể chất cùng khí lực của Diệp Thần bạo tăng, khí lực đã đột phá đến khí lực sư cấp 2 trung kỳ, thể chất cũng đạt tới cấp 200. Lúc tại thời điểm khí lực sĩ 10 giai, thể chất của hắn chỉ có cấp 500, nhưng từ 10 giai đột phá đến khí lực sư nhất giai, phải liên tục cắn nuốt 10 đầu quái vật mới có thể tấn trước, thể chất thoáng cái liền đạt đến cấp 100. Sau đó đột phá khí lực sư cấp 2, đạt đến cấp 200. Hôm nay, khí lực của hắn có lực sát thương cấp 2000, lại phối hợp với thể chất cấp 200, sức chiến đấu đã đạt đến cấp 3200. Diệp Thần nhìn lên trên bãi đất trống trước mặt, lúc này chỉ còn lại có thi thể của Tử Lân Giao Long cùng Ác Ma Điều Lĩnh, tâm của hắn chìm thoáng một chút, cuối cùng vẫn là buông bỏ ý định thôn vệ. Hai cái thi thể này nếu giao cho Tiểu Hắc, thái liền tương đương với nhiều hơn hai đầu quái vật cấp 3000 thủ vệ căn cứ thành phố, dù là hắn cắn nuốt thì tối đa cũng chỉ có thể đạt tới trình độ khí lực sư tầng giai, tương đối có phần không có lợi nhất. Hai đầu quái vật cấp 3000, một đầu thủ hộ, một đầu có thể hỗ trợ săn giết quái vật, căn cứ thành phố sẽ có thể phát triển nhảy vọt lên, tiếp qua 10 tháng nữa là thủ hạ của nam tử cánh chim kia sẽ đến công thành đấy, đây chính là gia hỏa có sức chiến đấu 50 vạn. Lực lượng của một người tương đương với 5 điểm sức chiến đấu, một cấp tương đương 50 điểm. Người nọ có thể chất cấp 1 vạn. Đây vẫn chỉ là bảo thủ đoán chừng, tại 2 tháng trước, dù là mở ra hình thức siêu nhân con kiến thì với chỉ một đầu chiến sĩ cơ giới bạch kim cấp 3000 cấp cũng phải làm cho hắn nhìn lên, vậy mà hôm nay, hơn cấp bạn cũng không để vào mắt khi hắn ở hình thức siêu nhân tia chớp thì tất cả đều là cặn bã. Thế nhưng mà, cái này cũng không có thể làm cho Diệp Thần phất lờ như vậy, tuy thể chất cấp bạn hắn không quan tâm, nhưng mà vẫn sẽ kiêng kỵ người tiến hóa cái cấp độ kia. Trăm cấp làm một giai, đem nhân loại thức tỉnh khí lực. Ngàn cấp làm một đoạn, ý tứ lấy quá độ. Cấp bạn chính là được một cái cửa ải, đạt tới cấp bạn thì liền có trình độ nhất định, bước vào quỷ thần cảnh. Cấp bạn chính là một cảnh giới. Diệp Thần hôm nay thể chất cấp 1200, có thể xưng quỷ thần cảnh nhất giai sơ kỳ. Nhân loại đạt tới cường độ cấp 1000, sẽ tiến vào một cái cấp độ tiến hóa mới, một khi chính thức trở thành cường giả quỷ thần cảnh thì dù là thể chất chỉ có cấp 1 vạn thì cũng có thể đơn giản đánh chết 10 quái vật cấp vạn không có đạt tới quỷ thần cảnh. Vừa nghĩ tới quỷ thần cảnh, Diệp Thần trong nội tâm liền run lên, âm thầm đối với sự tình 10 tháng kế tiếp có một cái kế hoạch kỹ càng, hoặc là bản thể hắn đột phá cấp vạn, cánh mạng thừa số, gen, sinh ra tiến hóa mới, bước vào quỷ thần cảnh, hoặc là phải tìm kiếm được thứ đồ vật như vậy, nếu không thì sẽ không cách nào khắc chế. Hắn hiện tại dù mở ra hình thức siêu nhân thải cũng không có vượt qua lực lượng của quỷ thần cảnh, nếu gặp gỡ cường giả quỷ thần cảnh chính thức thì cũng chỉ có bị tàn sát. Hắn đem Tiểu Hắc gọi về tới, Tiểu Hắc sau khi uống địa linh tuyển đã đạt đến cấp 60, khống chế lấy ba vương sư hấp tấp chạy tới, vừa thấy mặt liền phốc ngã xuống đất, cao hứng bừng bừng nói: "Lão đại, ngươi cuối cùng nhớ tới ta rồi, nhiều ngày như vậy, ta đối với ngươi ngày nhớ đêm mong, mỗi ngày hồi tưởng về ngươi với dáng người anh dũng, tướng mạo tuấn mỹ, cử chỉ ưu nhã, lông mi anh tuấn, làn da trắng nõn ngón tay thon dài." Diệp Thần có chút cảm giác khó chịu, cau mày nói: "Gần đây ta phải ly khai trong chốc lát, cái căn cứ thành phố này giao cho ngươi chiếu cố, trước đó, ngươi trước nuốt ăn huyết nhục của hai đầu quái vật này, đạt tới cấp 300." Đôi mắt của Tiểu Hắc sáng ngời, dáng tươi cười càng thêm nồng đậm, hắc hắc nói: "Lão đại thực là anh minh thần võ, Tiểu Hắc đối với ngươi sùng bái quả thực như nước sông Hoàng Hà, quần quần không dứt." Nhưng trong lòng nó hừ lạnh nói: "Tiểu tử, hiện tại đã biết rõ năng lực hắc gia của ngươi rồi à, cuối cùng còn không phải đi cầu khẩn ta à, nhìn ngươi cái bộ dạng đáng thương này, hắc gia ta đành từ bi giúp ngươi à, thử." Hoàng Hà chi thủy, ta nhổ vào, hố phân chi thủy, đào đào không dứt còn không sai biệt lắm. Bên ngoài một bộ ở bên trong một bộ, bộ dáng Tiểu Hắc tươi cười chân thành, lại phối hợp bộ dạng của bá vương sư, nhìn từ phía trên có chút chất phác. Diệp Thần lườm nó một cái, chẳng muốn nhiều lời, nói: "Đợi đạt tới cấp 300 xong, hai cổ thi thể này ngươi tùy tiện chọn một, sau đó đi chỗ Mạc Phong nhận lấy một phần độc dược, nếu là có nửa điểm tư tâm, hậu quả ngươi cũng biết." Mặt mũi tràn đầy hưng phấn của Tiểu Hắc lập tức biến mất, trong chốc lát chỉ cảm thấy bầu trời u ám, đã mất đi sáng rọi, vô tình nói: "Biết rồi." Âm một chữ cuối cùng được kéo đến rất dài, trong nội tâm nó kêu rên: "Hắc gia ta thật vất vả ngày nổi danh, ô, ngươi một cái lần lượt ngàn đau đấy, tâm quá đen rồi, rõ ràng cam lòng độc hại ta thiệt lương, thuần khiết như vậy." Tại lúc thủ thành, nó đã chứng kiến sức chiến đấu của Diệp Thần, dù chỉ số thông minh của nó thì tự nhiên cũng biết dù là chiếm được thi thể quái vật kia, nếu lập tức đối với Diệp Thần trả thù, đây không phải là muốn chết, mà chính là tự sát. Về phần cưỡng ép con tin, Hứa Thiên Quốc, Bạch Long, Mạc Phong, Diệp Trúc, hôm nay người nào mở ra hình thức siêu nhân xong thì cũng không phải người mà nó có thể nhắm chúng đấy, lại để cho đứa nhỏ này lại một tiếng ai thán, thầm hận ông trời phát rồ, có một tên đại yêu nghiệt là đủ rồi, kết quả bên người còn có một đám tiểu yêu nghiệt, quả thực quá xúc sinh rồi. Hoa Nhi nảy gào lên một tiếng, bất đắc dĩ đi về hướng thi thể ác ma điểu, ngoại trừ cưỡng ép bọn người Bạch Long thì nó không thể tưởng được những biện pháp khác, cưỡng ép dân chúng bình thường. Cái này chính là sát bút rồi, nó không cần nghĩ cũng biết, dù là nó có đem dân chúng toàn thành đều giết hại, cũng chỉ sẽ chết thảm hại hơn. Làm sao bây giờ? Nhẫn. Tiểu Hắc một bên cắn xé lấy huyết đục của ác ma điểu, một bên thầm hận, phản phất trong miệng nhấm nuốt không phải huyết đục, mà chính là thân thế của Diệp Thần. Một ngày nào đó, Hắc gia ta sẽ thoát khỏi ngươi, đi tán gái, xem mỹ nữ, ăn ngon uống sướng, ai cũng không cần biết lão tử. Thử thử, chờ. Tiểu gia súc trong nội tâm chôn giấu khát vọng to lớn, tư duy của nó chính là muốn ăn nhân loại, trên căn bản là hất lên trùng gia nhân loại. Diệp Thần phát cho Mạc Phong một đầu tin nhắn, dặn dò hắn phải cho độc dược mạnh nhất, nếu mà Tiểu Hắc trông thấy cái tin nhắn này, không biết có thể hay không miệng sẽ sủi bọt mép. Muội muội Diệp Trúc đã đi tới, hiếu kỳ nhìn thoáng qua bá vương sư, rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, suy nghĩ một chút, đột nhiên thấp giọng nói: "Ca, đi chỗ di tích đó, cũng mang ta đi được chứ?" Diệp Thần khẽ nhíu mày, hắn muốn tự tuyệt, bất quá trông thấy bộ dáng của muội muội, trong nội tâm không khỏi mềm nhũn. Đột nhiên có một cái ý niệm cổ quái nổi lên trong đầu, có phải mình quá tự ép rồi hay không? Cho tới nay, hắn chỉ lo cho muội muội an toàn, thế nhưng mà, nàng sẽ vui vẻ sao? Nghĩ tới đây, Diệp Thần trong nội tâm không tê dần, một loại cảm giác tội ác mãnh liệt từ đáy lòng dâng lên, đột nhiên cảm giác được mình tựa như một kẻ có tiền nhà giàu mới nổi, mua kim cương yêu thích phóng trong nhà, chỉ cho chính mình ngắm đĩa, lại không để ý đến kim cương tịch mịch. Đáy lòng của hắn thở dài, giống như đã nghĩ thông suốt, toàn thân một hồi nhẹ nhõm, khóe miệng cong lên một vòng dáng tươi cười, nói: "Có thể." Diệp Trúc ngơ ngác một chút, thấy Diệp Thần không có nửa phần từ chối mà lại hào sảng đáp ứng, nhịn không được trừng lớn đôi mắt đen nhánh, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Bất quá nàng biết rõ, Diệp Thần gần đây luôn giữ lời hứa, lúc này mới tung tăng như chim sẻ hoan hô một tiếng, hì hì cười nói: "Ca, ngươi thật tốt." "Tốt." Diệp Thần sờ lên cái mũi, khẽ cười khổ. Bất quá trông thấy muội muội khó được vui vẻ như thế, trong mắt không khỏi một hồi ôn nhu. Còn nhớ rõ lúc tiểu học cùng người đánh nhau, một cái Nam Hải vì một ngụm nộ khí, quật ngã 7-8 cái địch nhân, cuối cùng toàn thân đầy thương. Có một cái nữ hài đem Nam Hải tương đối cao lớn hơn nhiều thân thể của nó vác lên lưng cõng, chạy trốn tở hồng hộc cũng không dám dừng lại, sợ địch nhân đuổi theo. Về sau người Nam Hải kia bị cha mẹ mắng đến máu chó xối đầu, cũng phạt cơm tối không cho phép ăn, chính là tiểu cô nương kia đã vụng trộm thừa dịp cơ hội đi nhà nhỏ vết cờ, đem đồ ăn chứa ở túi trong quần áo đi ra, cái ánh nguyệt quang trong trẻo nhưng lạnh lùng kia, chiếu vào đình viện, chiếu vào bên trên hai cái thân ảnh nho nhỏ trên hành lang. Diệp Thần còn có một câu chưa nói, nếu là ngươi chết, ta cũng sẽ không một mình sống sót. Nhân sinh là cái gì? Nếu lúc tiểu học thì Diệp Thần sẽ trả lời là một loại sơn dược. Mà bây giờ, Diệp Thần sẽ nói, nhân sinh chính là oanh oanh liệt liệt, chính là thoải mái đồng địa, chính là hạnh phúc, khoái hoạt. Đã trải qua một lần sinh tử, cho nên Diệp Thần đối với sinh mạng sớm đã thấy không có trọng yếu như vậy, trên đời này duy nhất lại để cho hắn chấp nhất chính là muội muội, đây chính là căn nguyên để hắn phấn đấu. Lúc này, tiểu hắc đã nuốt đã ăn không ít huyết đục của ác ma điểu, bản thể nó chỉ có lớn cơ nắm tay, ăn không có bao nhiêu huyết đục, liền nhanh chóng đột phá, đạt đến cấp 300, sau đó, cái sát bút này theo trong lỗ tai của bá vương sư thoát ra, bỏ tiến vào trong thân thể quả tới lân giao long, may mà, đầu lâu của đầu tử lân giao long này đã vỡ vụn, nhưng mà trung khu thần kinh hệ thống còn không có hư hại quá nhiều, miễn cưỡng có thể khống chế. Về phần trái tim vỡ tan, cái đó và nó không có sao, chỉ cần thân thể không có quá rách dưới, nó tự có biện pháp khống chế, thuộc loại bổn sự đặc thù của sinh vật châu bò không cần giải thích. Sau khi chiếm giữ được thân thể đầu tử lân giao long có chiều cao mấy ngàn mét, đôi mắt đầu tử lân giao long chậm rãi mở ra, lập tức ngẩng đầu lên, đứng thẳng lên, ngửa mặt lên trời thét dài. Giống. Âm thanh chấn trăm dặm. Người trong toàn bộ căn cứ thành phố nhao nhao bị hoảng sợ, theo ngọn nguồn thanh âm nhìn lại, con mắt tất cả đều nhanh lồi đi ra, chỉ thấy kia giao long đã chết đi đầu, chẳng biết tại sao lại sống lại, cũng ngang đầu gào rú, khí thế bi mãnh, không ai bị nổi. Trong thành thị rất nhiều người đang ngủ, còn tưởng rằng quái vật công thành, sợ tới mức từ trên giường chạy xuống dưới, trông thấy cái đầu giao long này trong thành thị cao ngất, trợn mắt há hốc mồm há to miệng ba. Căn cứ thành thị Hoa Hạ, bốn đại chiến đi qua, hết thảy bình tĩnh, bất quá tất cả đại công hội vẫn là an bài không ít thám tử tại căn cứ thành phố Quang Minh, tựa như căn cứ thành phố Quang Minh cũng an bài rất nhiều thám tử tại căn cứ thành phố Hoa Hạ vậy. Theo hiện trường, rất nhiều thám tử nhao nhao mở ra màn hình của thiết bị truyền tin, đem hình ảnh truyền đến trên màn hình thủy tinh lớn tại căn cứ thành phố Hoa Hạ, tất cả mọi người trông thấy một màn kia, thân thể cứng đờ. Bước chân dừng lại, toàn bộ căn cứ thành phố vốn là ồn ào, lập tức trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Soạn. Sau đó, ồn ào bộc phát, tất cả mọi người nhao nhao đổi tới trước màn hình lớn, thần sắc khẩn trương mà hưng phấn nhìn cái đầu tử lân giao long kia, một phương diện sợ hai nó khủng bố, một phương diện nghĩ lại một chút về hình ảnh rung động lúc đại chiến, tựa như người hiểu chuyện thích xem trên đường có tiểu hồn hồn đánh nhau vậy. Đột nhiên, đầu của đầu tử lân giao long cúi thấp xuống dưới, biến mất tại trong tầm mắt của tất cả mọi người, bọn hắn tự nhiên nhìn không thấy một màn kia tại hiện trường, nếu không tròng mắt đều sẽ bạo chết. Chỉ thấy đầu tử lân giao long ghé đến trước mặt Diệp Thần, khóc giống lưu nước mắt, nói: "Lão đại, ta chỉ là tùy tiện giống, không phải à? Ô, ta lần sau lại cũng không dám nữa." "À, đừng, vậy." Chương 88. Nhen nhóm phong hỏa sau một hồi dạy dỗ, Diệp Thần phủi tay trường, thân thể khẽ động, liền nhảy lên trên đầu của tử lân giao long, tìm một chỗ sạch sẽ bằng phẳng mà đặt mông ngồi xuống, đối với muội muội vây vây tay. Diệp Trúc mỉm cười, mũi chân điểm một cái mặt đất, nhanh nhẹn nhảy múa như hồ điệp, bay bổng phóng lên trên đầu của tử lân giao long, nhu thuận ngồi ở bên cạnh Diệp Thần. Không nghĩ tới cái con hắc si trùng này lại thần ký như vậy. Diệp Trúc ngồi xuống, đáy mắt còn có mấy phần ngạc nhiên, khó có thể tưởng tượng được rằng đại quái vật trước kia còn hung hăng càn quấy muốn tiêu diệt toàn bộ căn cứ thành phố, giờ phút này vậy mà lại thành tọa kỵ của nàng. Về sự tình của hắc si trùng, Diệp Thần đã từng nói qua cho bọn người Bạch Long cùng Hứa Thiên Quốc rồi, loại chuyện này về sau sớm muộn cũng sẽ bị bọn hắn biết rõ, dù sao nói ra cũng không có ảnh hưởng gì. Diệp Thần mỉm cười, nhẹ nhàng ngồi ở trên đầu của Tử Lân Giao Long, theo một tiếng gầm nhẹ, Tử Lân Giao Long chậm rãi đứng thẳng lên. Tiểu hắc ở bên trong não của Tử Lân Giao Long có chút hợp lực, không dám lại giống to kêu to, sợ lại kinh động đến những thị dân kia, liền khống chế lấy yết hầu của Tử Lân Giao Long, nổ ra khẩu ngữ nhân loại: "Mọi người khỏe, các ngươi có thể bảo ta hắc, hắc ra." Nói tới chỗ này, nó cảm giác Diệp Thần không có đánh nó, mới yên tâm lại, vì vậy nói thoải mái: "Hắc ra, ta nhìn thấy tư thái Diệp, khục, lang lão đại anh minh thần võ, bội phục sát đất, từ nay về sau sẽ cải tà quy chính, vứt bỏ ác theo thiện, tuy ta là quái vật, nhưng muốn làm một đầu quái vật phẩm đức cao thượng, có lương tâm, có đạo đức, có phong độ, có trái tim. Cho nên, mọi người về sau xin chiếu cố nhiều hơn nữa, yên tâm đi, hát ra ta sẽ bảo kê mọi người." Nó còn muốn nói bình thường không có việc gì thì đưa chút đồ ăn ngon đến, nhưng bất quá sợ Diệp Thần nổi giận nên dừng lại. Tất cả mọi người mở rộng tầm mắt, cái cằm xà rơi vào đầy đất, thiếu chút nữa sẽ phun ra một búng máu. Người trong căn cứ thành phố Hoa Hạ vốn là sôi trào chu lên, lập tức tập thể bị hóa đá. Chứng kiến quái vật, chưa thấy qua quái vật nào lại không biết liêm sỉ lưu manh như vậy. Không phải đã chết sao? Làm sao lại thần phục? Quái vật cũng có thể bị hàng phục. Chơi ạ. Tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc mà im lặng nhìn đầu tử lân giao long kia, cảm giác tựa như trông thấy một vị hoàng đế thần thái uy vũ, không giận mà uy, đột nhiên vẻ mặt tươi cười đối với mọi người nói chúc mừng phát tài vậy. Một ít người tinh mắt thì lập tức liền trông thấy trên đầu của đầu tử lân giao long có hai cái thân ảnh đang ngồi, một nam một nữ, nam một đầu tóc đen, mang theo mặt nạ lạnh như băng, nữ thì thanh thuần ngọt ngào, bất quá ở giữa đôi mắt ngẫu nhiên toát ra thần sắc sắc bén kiên nghị. Vốn là còn có chút người hồ nghi, giờ phút này đã không còn có nghi kỵ, nhìn ánh mắt Diệp Thần quả thực tựa như nhìn thấy thần linh, đôi mắt cùng nhiệt đến cơ hồ có thể bắn ra hỏa diễm. Diệp Thần ngồi ở trên đầu của Tử Lân Giao Long, tại trước cái nhìn soi mói, xung kính, kính sợ của tất cả mọi người trong căn cứ thành phố Quang Minh, đi tới chỗ chủ điện, chỉ thấy đại hán dâu quai nón, Tô Hiểu Sướng cùng một đám đường chủ, trưởng lão đều tự mình đi ra nên đón. Những người này nhìn gần ngay trước mắt Tử Lân Giao Long, cơ hồ có thể trông thấy hàm răng sâm bạch của nó, dù là có Diệp Thần ngồi ở phía trên nó thì cũng không khỏi đối với cái đầu quái vật khổng lồ này cảm thấy sợ hãi, vô ý thức không dám tiếp cận quá gần. Thân thể Diệp Thần nhảy lên, liền rơi xuống, bọn người Bạch Long rất nhanh chạy tới, nhìn thoáng qua Tử Lân Giao Long, chỉ là ánh mắt lóe lên, liền đã biết đại khái trong đó, cũng không có nhiều lời. Diệp Thần đối với Hứa Thiên Quốc đi tới nói ra, tại lúc ta rời đi, cái đầu Tử Lân Giao Long này sẽ phụ trách an toàn cho căn cứ thành phố, bất luận cái gì trái với trật tự thì cũng có thể nhờ nó trấn áp. Bên cạnh một đám trưởng lão, đường chủ, có siêu nhân hình thức nhao nhao khẽ biến sắc mặt, biết rõ lời này là Diệp Thần nói cho bọn hắn nghe đấy, nhìn thoáng qua Tử Lân Giao Long, nhao nhao cười khổ, liền nửa điểm tính tình cũng không có. Sau đó, Diệp Thần lại để cho Tử Lân Giao Long đi ra tại đây, thủ ở bên ngoài cửa thành, Hứa Thiên Quốc nói sẽ mau chóng kiến tạo một chỗ đóng quân cho Hắc Thú quân tại đây, lại để cho Tiểu Hắc nhìn hắn đột nhiên thuận mắt hơn rất nhiều. Diệp Thần mang theo bọn người Hứa Thiên Quốc, Bạch Long đi tới phòng hội nghị, tại đây thì cả ba đường chủ cùng trưởng lão cũng không có tư cách tiến đến, hắn ngồi ở chủ vị, phân phó người cầm một phần giấy trắng, lập tức cầm bút mà bắt đầu ghi. Hứa Thiên Quốc cùng bọn người Bạch Long có chút tò mò, lại không có hỏi thăm, một lát sau, Diệp Thần liền viết xong, phất tay áo, thu bút. Trang giấy trắng lớn giờ đây đã rậm rạp chẳng chịt văn tự, chữ viết mặc dù không có nét chữ cứng cáp lăng lệ ác liệt, cũng không có khí phách phiêu giật lòng phi phơ vũ, nhìn qua có chút biết ngoáy, nhìn kỹ lại thì sẽ phát hiện từng chữ lại giống một thanh đao khí. Hứa Thiên Quốc sau khi tiếp nhận giấy trắng thì kinh ngạc nhìn Diệp Thần một cái, khó có thể tưởng tượng được rằng một người trưởng kỳ cầm đao, còn có thể viết ra được văn tự một tay đẹp như thế, ngước mắt cẩn thận một chút, vẻ mặt biến đổi, bàn tay khẽ run lên, suýt nữa đem giấy trắng kiếm liệt. Bọn người Bạch Long nhìn thấy hắn dị trạng thì đều cảm giác hiếu kỳ, kinh ngạc hỏi. Hứa Thiên Quốc cười khổ một tiếng, nhìn Diệp Thần nói, địa điểm phía trên này thật sự có di tích. Trên tờ giấy trắng viết tất cả đều là danh tự địa phương, còn có danh tự di tích, cùng với từng di tích nên như thế nào đi vào, như thế nào đào móc, bên trong có bảo vật gì, đều kỹ càng giới thiệu cực kỳ rõ ràng. Diệp Thần bình thản nói, ta đã đi rồi, ngươi lựa chọn một ít người có thể chất cường đại, đem những di tích này mở ra, từng di tích đều có ước định thực lực đại khái, cần phải có siêu nhân dẫn đầu thì mới có thể hoàn thành, dựa theo thượng diện ghi mà làm, tại trước khi ta trở về, tận lực mở ra thêm mấy cái. Hứa Thiên Quốc nhìn trên tờ giấy trắng ghi lại các loại trình tự cực kỳ kỹ càng, nhịn không được cười khổ, nếu là thật sự có di tích, vậy thì sẽ triệt để phát tài rồi. Hán cổ quái nhìn Diệp Thần nói, làm sao ngươi biết những này? Đoán đấy. Diệp Thần còn không có mở miệng, Bạch Long ở bên cạnh liền đã đoạt nói ra, lập tức bĩu môi, nói, ủy hẹp hỏi Diệp Thần tức giận nhìn hắn một cái, lại không có nhiều lời. Hứa Thiên Quốc khẽ cười khổ, đem giấy trắng gãy lên, thu vào trong ngực, đối đãi thận trọng như một phần tàng bảo đồ vậy, đối với Diệp Thần nói, yên tâm đi, những di tích này ta sẽ tận lực đi đả thông. Diệp Thần gật đầu, cái thượng diện kia tổng cộng đã viết 12 cái di tích, đều là văn minh di tích cấp 1, diện tích không lớn, chỉ to cỡ sân bóng rổ, cùng di tích văn minh phủ văn lấy được không sai biệt lắm, chỉ cần dựa theo trình tự mà làm việc thì vẫn tương đối có thể đoạt được đấy, đến lúc đó, căn cứ thành phố Quang Minh quật khởi thế sẽ không thể đỡ. Mà hắn muốn làm đấy, chính là đi trước đem cái di tích kia ở Nga đạt được. Diệp Thần bàn giao nhắn nhủ xong việc, Hứa Thiên Quốc thấy hắn giống như còn có việc cần, liền biết điều đứng dậy ly khai, đi trước sắp xếp việc, chỉ còn lại có bọn người Bạch Long. Đợi sau khi Hứa Thiên Quốc rời đi, Bạch Long suy nghĩ một chút, đối với Diệp Thần nói ra, lần trước tại Cửu Long Sơn, ngươi đi rồi, chúng ta bắt được hai người, cuối cùng tại Mạc Phong bức cung xuống, bọn hắn đã nhận tội, hoàn toàn chính xác nhận biết qua ngươi, về sau ta đã giết người nam kia rồi, bất quá cái nữ nhân kia đã thả đi. Cảnh dụ. Diệp Thần nhướng mày, hữu ý vô ý nhìn Bạch Long, nói, vì cái gì để cho chạy? Bạch Long cười khổ một tiếng, nói, muốn trách thì trách ta đi. Hắn thủy chung không cách nào quên, tại sau khi hai cái người đáng thương đã trải qua hết thể hình pháp, lại thà chết chứ không chịu khuất phục, tại lúc nhìn thấy Mạc Phong đẩy trong mắt, cầm một lọ dược tể tính chất đặc biệt đi đến tầng hầm ngầm, lập tức sợ tới mức ngất đi. Sau đó, Cảnh Dụ quật cường cắn môi, như trước không nói, thế nhưng mà, người nam nhân bên người nàng kia tựa hồ cũng không có cốt khí như nàng vậy, rất nhanh liền đầu hàng, hơn nữa còn nói là do nàng, đều là nữ nhân này sai khiến đấy, hắn cũng là bị bất đắc dĩ. Lúc nghe nói như thế, kiên trì trong mắt Cảnh Dụ lập tức sụp đổ, nước mắt tuôn ra như suối, chảy xuống. Chứng kiến cái nước mắt này, Bạch Long chỉ cảm thấy trong nội tâm vô cùng đau đớn, phản phất tất cả ủy khuất của nàng đều là do mình cả đấy, cho nên hắn dưới sự giận dữ liền đem nam kia giết chết, cũng không có hỏi cái gì, liền đem Cảnh Dục thả đi. Bọn người chư cắt phàm cũng rất kỳ quái không có ngăn cản. Có lẽ là tâm chết như cho, có lẽ là lương tâm bộc phát, mặt mũi Cảnh Dục đầy vẻ tái nhợt cùng tiểu thụy, phản phất như người mất hồn, thấp giọng thì thào nói, nàng còn có một đám tỉ muội, tổ đội đi tới bên ngoài thành, thực lực có chút cường hãn, lại để cho Bạch Long coi chừng đề phòng. Sau khi nói xong, liền mất hồn mất vía đi ra ngoài, trong miệng thấp giọng thì thào lấy cái gì mà ai cũng nghe không rõ. Nhớ tới một màn kia, Bạch Long liền có chút ít bất đắc dĩ cùng tiếc hận. Diệp Thần nhìn hắn một cái, cũng không nói thêm gì, ngược lại trong nội tâm khẽ động, nghĩ tới từng ở trong Phật tự kia, dấu vết hoang đường trước đại Phật. Hắn lắc đầu, Diệp Thần không có còn muốn hỏi thêm về chuyện này, hỏi, thực lực các ngươi như thế nào rồi? Bạch Long tựa hồ còn không có từ trong bi cảnh khôi phục lại, giận dữ nói, khí lực của ta mới thất giai, thể chất cấp 350. Chư Cắt Phàm chất phát nói, khí lực của ta mới cửu giai, thể chất đạt đến cấp 450. Ở bên trong mấy ngàn đầu quái vật kia thì quái vật kim hệ so ra nhiều, thủy hệ lại ít. Nhạc Hằng bất đắc dĩ nói, còn ta mới bát giai, thể chất cấp 400. Đồng dạng, Mạc Phong đạm mạc nói, quả nhiên là tích chữ như vàng. Diệp Thần nhẹ gật đầu, nói, đều đi thu thập thoáng một chủ thay nhờ lý, lần này cần đi Nga, đoán chừng thời gian sẽ không rất nhanh. Hành lý thì ra là kem đánh răng, bật lửa, diêm cùng một chút đồ lặt vặt, về phần giặt quần áo thì không cần, đợi bẩn thì tùy tiện tìm chút nước tẩy trừ thoáng một chút trên người là được. Bởi vì lương thực mà phấn đấu ở bên trong tận thế, còn có thể mang theo kem đánh răng thì đã tính toán là hành vi xa xỉ, tất cả mọi người vì sống sót mà chuẩn bị, có rất ít người lưu ý đến vấn đề miệng thối. Đợi mọi người đem đồ vật chuẩn bị đầy đủ xong, Diệp Thần liền đem mặt nạ tháo xuống, thay đổi một bộ quần áo hắc sắc, khống chế bộ cơ bắp trên mặt, biến thành một cái gương mặt bình thường khác. Bạch Long cầm một cái mũ rộng vành hắc sắc, chuẩn bị cho Diệp Thần che khuất tướng mạo, lại bị quyết đoán cự tuyệt. Tại dạng niên đại này mà mang một cái mũ rộng vành thì quả thực chẳng khác trực tiếp viết lên đỉnh đầu bốn chữ ta là sát bút. Sau đó, Diệp Thần đi theo sau lưng bọn người Bạch Long, không lên tiếng, đi hướng bên ngoài thành. Trên đường quăng đến rất nhiều ánh mắt, có kính sợ cùng sùng bái mà nhìn bọn người Bạch Long. Tại căn cứ thành thị, bọn hắn thân là đại tướng thủ thành, cho nên danh khí đại thịnh, mà Diệp Thần tại phía sau bọn họ thì tự nhiên bị vô ý thức xếp vào một loại tôi tớ. Thế cho nên có người dám thở dài, không hổ là cường giả cấp đại trưởng lão, thuộc loại châu bò à, đi ra ngoài giết quái còn mang theo tôi tớ, giết quái quả thực như đang đi chơi vậy. Cảm thán là có đạo lý đấy, một người vì mai phục một đầu quái vật, phải theo dõi cực khổ, trên người bị bôi bẩn bùn đất, cho dù là ruột đói còn cào thì vẫn phải ngăn không cho bụng xì xào gọi, hơn nữa còn phải thời khắc đề phòng có quái vật khác lao ra, liền ngay cả thở mạnh cũng không dám thở, đã nói rõ rằng để giết một đầu quái vật gian nan đến cỡ nào rồi. Một chuyến sáu người cứ như vậy, tại dưới ánh mắt mọi người kính sợ, đã đi ra khỏi căn cứ thành phố, lạc nhật trời chiều rủ xuống, tại hoàng hôn trên đường, chiếu vào vài đạo thân ảnh kia, bóng lưng kéo đến thật dài. Giờ khắc này, phong hỏa tựa hồ bắt đầu lan tràn, đem Trung Quốc hừng hực đốt cháy xong, hướng toàn cầu quyết tán. Chương 89. Cuộc sống hoang dã đi tới khu hoang dã, Diệp Thần mới mở ra địa đồ mà bộ tin tức cung cấp, bình thường thì địa đồ chỉ được buôn bán trong lãnh thổ một nước. Bất quá hắn đã đánh cướp rất nhiều phế tích thành thị, hơn nữa bộ tin tức cũng đã tụ tập rất nhiều học sinh của Đại học Thanh Hoa, từ đại học cảm bở dịch du học đến đại lục, cho nên muốn làm ra một phần địa đồ Nga thì tựa như chơi vậy. Diệp Thần vẫn là bảo trì tướng mạo lạ lẫm bình thường, hắn giống như đã tập thành thói quen vậy, cho nên cũng không có để ý, nhanh chóng chọn ra một con đường tắt đi thông Nga. Cái gọi là đường tắt này, chẳng qua là đem địa điểm hiện tại cùng phương hướng Nga xuôi theo thẳng tắp đi qua. Chẳng cần quan tâm trong lúc này có bao nhiêu chướng ngại, cứ đi là được rồi. Cũng không lâu lắm, một đoàn 6 người xông ra khỏi rừng Thần Đông, hướng Trịnh Châu, Thái Nguyên. Hô Hòa Hạo theo cái lộ tuyến này bước đi. Sau khi công thành kết thúc, Diệp Thần phát hiện ra rằng mình trong lúc vô tình đã phá vỡ sự phát triển kiếp trước. Ở kiếp trước, người cường đại nhất lúc này chính là Vân Thiếu Kinh đã đạt được thần huyết, nghe nói thể chất đạt tới cấp 1500. Đã không phải là nhân cấp, mà những người còn lại thì đều phải sau một năm của Hắc Ám Lịch thì trình độ bình quân mới đạt tới trình độ cấp 1000. Lúc ấy quái vật cũng đã kiến tạo ra trận doanh, hết thể cũng bắt đầu phát triển theo cục diện tạo thế chân bạc. Mà hôm nay, mấy bạn chiến sĩ cọc móng của căn cứ địa thành phố Quan Minh, trải qua thu hoạch của lần công thành này, thực lực đều tăng lên sâu sắc. Hơn nữa nhờ địa linh tuyển đã khiến cho trình độ bình quân của thành viên chiến đấu của căn cứ địa thành phố Quang Minh tại trên dưới điên cấp, mà theo đại lượng di tích sắp được đào móc thì trong thời gian ngắn tiếp theo thì trình độ còn có thể bạo tăng. Bầu trời ảm đạm, ồ vân che đậy, khi thì có bén nhọn lê e e e e ra a a a. Vang lên, lập tức liền có quái điểu cánh bằng thịt rách nát, bộ lông toàn thân đen nhánh, từ trên không xẹt qua. Trên đường cái một mảnh hoang vu, báo chí tung bay không có nửa điểm người ở bọn người Diệp Thần một thân đồng đều, sáo trang đổ bộ giao long cấp 1500, khăn trùm đầu tung bay, trên bị giáp lân long lánh, binh khí vắt trên lưng, bên hông cắm súng năng lượng màu trắng bạc. Nhìn như tùy ý, kỳ thực đang hành tẩu cực kỳ nhanh tại trên đường cái, mỗi một lần cất bước đều lướt đi hơn 10m, nhìn về phía trên có chút quỷ dị, ngẫu nhiên lướt qua một đầu zombie nằm trên mặt đất ngủ say cũng đều bị một đạo kình khí đuổi giết thành tàn bã. Chạy đi. Từ sau khi rời khỏi căn cứ địa thành phố, cả bọn liền chóng chạy đi, ngày đêm không ngừng nghỉ, để cho một ít kẻ chằm chằm vào phải trợn mắt há hốc mồm nhau nhau vung bỏ việc theo dõi. Bọn hắn cũng không có đạt tới thực lực như Diệp Thần vậy, có thể tại đêm khuya nên ngang chạy tại nơi hoang dã cùng trên đường cái. Liên tục 3 ngày chạy đi, bọn người Diệp Thần đã vượt qua mười mấy thành thị, đi tới thành phố Thái Nguyên, trải qua trường kỳ ngày đêm không ngừng chạy đi, một đường giết đánh chết vô số zombie, tinh thần mọi người cũng đã có chút mỏi mệt, đi vào thành phố Thái Nguyên xong thì liền tìm một nơi chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm. Cảnh ban đêm, đen kịt. Bầu trời đêm hắc ám, ô vân che đậy, không có vì sao nào chiếu rọi. Bọn người Diệp Thần cũng không có mang theo kính nhìn đêm, chỉ bằng vào thị lực cường đại liền đã có thể quan sát thấy động tĩnh trong vài ngàn dặm xung quanh. Một tiếng, Diệp Thần đẩy ra cửa thủy tinh trong một tòa nhà lớn. Đôi mắt hắn quét qua, chỉ thấy trong cao ốc một mảnh tĩnh mịch đen kịt, trên mặt đất có vài bãi máu đã khô, dù Diệp Thần có kinh nghiệm phong phú nên rất nhanh liền đoán ra đây là ruột trượt động ngân qua. Hắn bốn phía quét qua, thấy cách đó không xa trên mặt đất nằm sấp lấy vài cổ thi thể, có thi thể nhắm mắt lại, toàn thân dính đầy vết máu, có thi thể thì xê mắt trừng to, đầy người hoảng sợ, nhìn không thấy được đồng tử, chỉ có tròng trắng mắt, có chút khủng bố. Bọn người Diệp Thần đều là kẻ có sát lục ngập trời, trông thấy cái tràng cảnh kinh mạt này thì cũng không có kinh hoàng. Phản phất nhàn nhã dạo chơi, trực tiếp chọn lựa một gian phòng ở giữa mà hướng chỗ đó đi tới. Tại lúc bọn người Diệp Thần quay người hướng cái gian phòng kia đi đến, cái thi thể chỉ còn lại có tròng trắng mắt kia, đột nhiên con mắt bỗng lúc đích, khẽ nhe miệng. Lập tức, liền thẳng tắp bắt đầu đứng thẳng, mặt mũi tràn đầy huyết trạch, khát máu mà giữ tợn chằm chằm vào bọn người Diệp Thần, lặng yên không một tiếng động. Bành! Đầu của cái đầu zombie này không có bất kỳ điểm báo nào liền bạo tạc ra. Một đạo hắc sắc kiếm khí phóng ra, lọt trong lòng bàn tay của Diệp Thần, biến mất không thấy gì nữa, hắn không quay đầu lại. Thò tay đẩy ra cửa phòng trước mặt, nhìn thoáng qua, chỉ thấy bên trong là một mảnh đen kịt, diện tích khá lớn, có một ít đồ vật như bàn công tác. Diệp Thần mới vừa đi vào, đã ngửi được một tia thi khí. Ngón tay chưa cắt phàm khẽ điểm, một đám kim sắc quang mang đậm đặc ngưng tụ tại trên đầu ngón tay, đem gian phòng này chiếu sáng lên, liền trông thấy bên trong nằm đấy 7-8 cổ thi thể, còn có rất nhiều vết máu. Theo hào quang sáng lên, bên dưới bàn công tác đột nhiên có gì đó nhúc nhích, lập tức, một đầu zombie có diện mục dữ tợn từ bên trong thoát ra, hướng Diệp Thần đánh tới. Mắt trái Diệp Thần lóe lên hào quang, một đạo hỏa kiếm liền bắn ra, đem đầu của cái đầu zombie này kích bạo, thân thể nó bị lửa dính vào, trong thời gian ngắn liền bị đốt thành tro tàn. Tựa như khối băng bị ném vào bên trong nham thạch nóng chảy vậy. Diệp Thần liền đi tới bên cạnh vách tường. Bạch Long cùng Trư Cắt Phàm quen việc dễ làm, đem bàn công tác chia ra, rời ra một chỗ trống trải, đem một đầu vỡ vụn điệp ở bên cạnh bắt đầu chất thành một đống. Mắt trái của Diệp Thần lại lóe lên hào quang, một ngọn lửa nhỏ bắn ra, đem đống mục đầu này đốt lên, có thể là nhiệt độ của hỏa diễm rất cao, khiến nhiệt độ trong phòng lập tức lên cao, ngọn lửa này liền ngay cả quái vật cấp 1 cũng đều có thể đốt chết, chớ nói chi là dùng để nhen nhóm củi lửa. Cái tấm ván gỗ kia lập tức liền bị đốt thành tro, cũng đem mặt đất đốt đến vỡ ra, dung hóa thành nham thạch nóng chảy. Bọn người Bạch Long ở bên cạnh mấy khối mục, thấy liệt hỏa bốc lên hừng hực, nhao nhao cười khổ một tiếng. Diệp Thần thò tay vẽ ra một cái rồi, liền mở ra không gian phù văn, đem thi thể một đầu báo thu bên trong lấy ra. Khí kình màu đen như mực ngưng tụ thành một thanh ma đao, đem cái hai cái chân của đầu báo này cắt ra, bởi vì nó đã chết đi thật lâu rồi, cho nên miệng vết thương cũng không có chảy xuống vết dịch. Sau đó Diệp Thần đóng cửa không gian phù văn lại, cầm lấy hai cái chân báo to như hai người trưởng thành, mắt trái khẽ động, liền bắn ra một đạo hỏa diễm, đem hai cái chân nhen nhóm, cũng không biết nguyên nhân gì, nhiệt độ của ngọn lửa này mặc dù cao, nhưng không cách nào xúc phạm tới bản thân hắn. Dù là Diệp Thần có cố ý đối với bàn tay của chính mình đốt cháy thì hỏa diễm cũng như có linh tính vậy mà tự động lách qua. Nắm hai cái chân báo, tại hỏa diễm đốt cháy, rất nhanh hai cái chân báo liền được tu chín. Bạch Long ở bên cạnh thấy thời điểm không sai biệt lắm, ngón tay một điểm, một đạo hàn băng khí kình màu xanh ra trời thoát ra, như khí vụ bao phủ hai cái chân báo, phía trên vốn là hỏa diễm, lập tức nhanh chóng bị áp tắt. Vốn là hỏa diễm phát ra từ mắt trái của Diệp Thần thì khí kình của Bạch Long còn không thể đơn giản đập chết đấy, nhưng bất quá lúc này đây đang nướng thịt quái vật, cho nên Diệp Thần cũng không có phóng thích quá nhiều, chỉ phát ra một chút hỏa tinh mà thôi. Còn lại hỏa diễm đều là nhiên liệu nổi lên đấy, cho nên vài cái liền bị dập tắt. Một người một miếng. Diệp Thần giơ tay chém xuống khí kình đã được cô đọng thành một thanh hắc đao tử thực chất, đem thịt nướng phân ra, dễ dàng như cắt đầu hổ vật, so với huyết hồng chiến đao còn sắc bén hơn. Dù sao, huyết hồng chiến đao chỉ là món đồ chơi mà tiểu hài tử lục phù nhân lấy ra đùa giỡn, cho nên độ sắc bén chỉ có sơ cấp. Liền ngay cả quái vật cấp 1000 cũng đều không thể chém giết, mà khí lực của hắn đã đạt đến trình độ khí lực sư cấp 2, tương đương với trình độ cấp 2000. Cái đầu báo này là ven đường đánh chết cất chứa đấy. Tại trên phi thuyền còn có rất nhiều, cũng không có bị thu lấy tánh mạng chi khí, mà là được lưu trữ với tư cách đồ ăn. Đến đáng tiếc, không có tương ớt. Bạch Long cầm thịt nướng, có chút tiếc hận Mạc Phong đạm mạc nói, ta có thể điều phối thân thể Bạch Long run lên, cười lớn nói, được rồi, cứ như vậy ăn cũng tốt rồi. Mỗi người cầm một miếng thịt nướng lớn cỡ bàn tay mà bắt đầu ăn, cái huyết nhục cấp 800 này đối với bọn họ mà nói, dinh dưỡng rất phong phú, một ít đã đủ lấp đầy bao tử, đối với Diệp Thần mà nói thì lại có chút chưa đủ, cho nên chỉ có tăng lượng ăn. Đúng lúc này lỗ tai Diệp Thần khẽ động, liền nghe được một hồi tiếng bước chân. Từ đằng xa hăng hái hướng tại đây bay sẽ tới, nghe có chút tán loạn. Theo thứ tự là hai tốt, một trước một sau. Lông mày của hắn có chút nhíu lại, phát hiện cái tiếng bước chân này hướng tại đây chạy tới, bọn người Bạch Long cũng đã phát hiện, thần sắc có vài phần bất đắc dĩ, rất nhanh như sở liệu đấy, cửa thủy tinh của tòa nhà liền bị đẩy ra, hai đạo tiếng bước chân hăng hái chạy tới, đem cửa phòng đẩy ra. Diệp Thần dương mắt nhìn lên, ngoài cửa như không ai, một lát sau, mới nhìn rõ hai thân ảnh ở ngoài cửa, chậm rãi lộ ra thân ảnh, thở hổn hển. Theo thứ tự là một nam một nữ. Hai người này thấy bọn người Diệp Thần cũng không có cầm súng nhắm vào bọn họ thì mới nhẹ nhàng thở ra, chợt hấp tấp nói, đằng sau có tang thi cùng quái vật đuổi theo, chúng ta cùng một chỗ đối phó chúng đi. Khi bọn hắn xem ra, tại hoang dã còn dám nhen ánh lửa, không phải một số liễu bị muốn tự sát thì chính là một đám người có thực lực cường đại, bởi vậy tại thời điểm bị zombie đuổi theo thì liền nhanh chóng chạy tới, dù sao dùng lực lượng của hai người thì không cách nào cùng những đầu zombie kia đối kháng, còn nếu như gặp phải một đám liễu bị, vậy thì cùng một chỗ xong đời. Nhưng nếu như gặp được cao thủ, vậy thì được cứu rồi. Diệp Thần nhìn thoáng qua Bạch Long, cả hai liền hiểu ý, gật gật đầu đứng người lên, mang trên mặt dáng tươi cười, đánh giá cô bé kia, thân cao 1m7, không có nửa điểm hơi nước, mặt trái xoan, một đầu tóc đen thui bị buộc thành bím tóc đuôi ngựa, trên thân giáp da màu đen, đem song phong ngạo nhân làm nổi bật lên. Cho dù là kiếp sống trường kỳ buôn ba tìm thức ăn cùng quái vật đánh chết mà da thịt như trước vẫn trắng nõn. Bạch Long tự động đem nam tử bên cạnh kia bỏ qua, đối với nữ hài mỉm cười, nói, ta gọi là Bạch Long, Bạch Long Bạch. Bạch Long Long. Lạnh quá cười đều. Đôi má cô bé kia tái nhợt, cái trán có mồ hôi. Nghe thấy Bạch Long tại đây trước mắt còn nói nhảm, thiếu chút nữa đã ngất đi, lo lắng nói, đám zombie kia ở phía sau, chúng ta vẫn là nên chuẩn bị đối kháng còn kịp. Nói xong, quay người dùng biểu lộ thành khẩn mà đối với bọn người Diệp Thần từng cái nhìn lại, tựa hồ muốn dùng khuôn mặt ngây thơ để cho người khác tin tưởng nàng. Nhưng thời điểm nhìn thấy hai cái chân báo trong tay Diệp Thần, nữ hài ngơ ngác một chút, chợt đôi mắt sáng ngời, có vài phần tham lam cùng cuồng nhiệt, đối với một người đã đói bụng 3 ngày, ngay cả một giọt nước cũng chưa được uống thì thời điểm nhìn thấy khối thịt thơm lừng, tất cả rụt rè đều là cặn bã. Bạch Long thấy nàng đối với chính mình không có hứng thú, cũng không tức giận, hắn đối với nữ nhân gần đây có rất tốt, mỉm cười, nói, yên tâm, bọn này dám phá hư phong cảnh là lạ, ca sẽ đi xử lý. nói xong, tay áo vung lên, đi ra ngoài cửa, có phần có vài phần khí thế như tráng sĩ vừa đi không quay lại. Mà trên thực tế, lại bị nam tử kia dùng ánh mắt coi rẻ. Chương 90. Nhân tâm ngươi, ngươi ở đây một mình à? Cái người kia trông thấy Bạch Long đi ra ngoài, ngây ngốc một chút, nhịn không được hỏi. Bạch Long xoay người lại, tiêu sái cười cười, nói, như thế nào, mỹ nhân muốn đi theo giúp ta hay sao? Nữ hải nhớ tới bộ dáng dữ tợn của đám giòm bị kia, nhịn không được dùng mình một cái, khuôn mặt tái nhợt đi rất nhiều, trong khi đó Bạch Long vẫn cười cười, không nói thêm lời nào, quay người đi ra cửa lớn, thân ảnh biến mất tại trong gió lạnh. Nữ hải nhìn theo bóng lưng của hắn, sợ run hồi lâu, chợt xoay đầu lại, trong lúc vô tình lại trông thấy bọn người Diệp Thần vẫn như trước đang ngồi ăn thịt nướng, đối với hai người đang đứng tại cửa ra vào nhìn cũng chẳng thèm nhìn, đối với Bạch Long vừa rời đi tựa hồ cũng thờ ơ, trong nội tâm nàng không khỏi sợ run, người nọ không phải đồng bạn của bọn hắn sao? Bên ngoài tòa nhà lầu, cuồng phong gào rít giận dữ, quần ma loạn vũ. Nam tử kia tuổi chừng trên dưới 25 tuổi, tướng mạo có chút xuất khí, tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, tại mỗi ngày vội vàng đánh chết zombie, trên đường tìm kiếm thức ăn cầu sinh, liền ngay cả râu ria cũng đều không có thời gian để cạo, nhìn về phía trên có chút chán nản, hắn nhìn thoáng qua thịt nướng trong tay Diệp Thần, tiết hầu đông núc nhích một cái, lập tức cười một tiếng, thử thăm dò đi vào gian phòng một bước, nói: "Các ngươi tốt, ta gọi là Quách Phong, đây là bạn gái của ta, gọi là Phạm Tuyết, thật là có duyên, không nghĩ tới ở chỗ này rõ ràng còn có thể gặp các vị hảo hán." Diệp Thần không để ý đến, kiếp trước hắn lúc tại giã ngoại dãy rùa, thường xuyên có thể gặp phải người hữu duyên như vậy, cho nên nhìn thoáng qua xong liền thu hồi ánh mắt, phối hợp ăn lấy thịt nướng, Mạc Phong ở bên cạnh càng là từ đầu đến cuối cũng không có quay đầu liếc mắt nhìn một cái, vẫn cúi đầu, tựa hồ đang suy tư sự tình khác. Chư Cắt Phàm tuổi còn trẻ, cảm giác nếu không nhìn nam tử kia, đối phương sẽ rất xấu hổ, liền cười nói: "Các ngươi tốt." Hắn còn muốn nói gì, lại tìm không thấy chủ đề. Quách Phong rõ ràng so với hắn giỏi về trao đổi, cảm thấy thiếu niên này cực kỳ thuận mắt, nụ cười trên mặt khôi phục vẻ thông dong, vừa nói, một bên vừa chậm rãi hướng trong phòng đi đến, cười nói: "Hiện tại sắp đến mùa đông, thời tiết có chút lạnh, có cần phải tới bình liệt hỏa ấm áp thân thể." Nói xong, đem một cái ba lô bằng da màu đen trên lưng xách xuống, từ bên trong lấy hai bình rượu Sái Bắc Kinh. Diệp Thần một mực không có để ý, chợt ngẩng đầu, nhìn nam tử này một cái, trong ánh mắt hiện ra ý tứ hàm xúc thật sâu, lập tức thu hồi ánh mắt, không hề để ý tới. Chư Cắt Phàm nhìn thoáng qua rượu Sái trong tay hắn, nhíu mày, lắc đầu, nói: "Ta không uống rượu." Quách Phong giống như đã sớm ngờ tới, mỉm cười, đối với Diệp Thần cùng Mạc Phong ở bên cạnh cười nói: "Bạn thân, có cần phải tới khẩu?" Hai người đều tỏ ra như không có nghe thấy, không thêm để ý tới. Nụ cười trên mặt Quách Phong trở nên cứng lại thoáng một chút, khóe miệng tựa hồ có chút run rẩy, nhưng rất nhanh liền hồi phục xong, thập lực đem rượu mạnh thu hồi ba lô, trân trọng đeo lên, bởi vì hai bình rượu mạnh này đã được điều phối qua, từng mang đến lợi nhuận cực lớn cho hắn, cho nên hắn tự nhiên không coi trông thấy, khóe miệng của Diệp Thần cong lên trong nháy mắt, tựa như là khinh thường, hoặc như là bị thương. Quách Phong lôi kéo bạn gái Phạm Tuyết, tỏ ra như rất quen thuộc với mọi người mà đi đến trước đống lửa, thông qua quan sát trước kia thì hắn đã xác định, người trong cái chi tiểu đội này vẫn còn có nhân tính, cũng không phải đội ngũ hung tàn vừa nhìn thấy kẻ yếu liền bắt đến bắt đi làm mồi nhử lừa quái, cho nên khóe miệng của hắn lộ ra vẻ tươi cười, ánh mắt quét qua, liền nhìn thấy ngồi đối diện một cái nữ hài xinh đẹp, mặt trái xoan, ánh lửa chiếu vào trên gương mặt, đỏ bừng như một quả táo. 9, cực kỳ đáng yêu. Đôi mắt của hắn giống như sáng lên một cái, khóe miệng dáng tươi cười lại thêm vài phần. Đối với một người từng là công tử ca phú nhị đại của niên đại hòa bình, hắn từng chơi đùa rất nhiều nữ nhân, cho nên hắn cảm giác mình đối phó nữ nhân rất có nghề, tại tận thế phát sinh xong, nếu không phải là nhìn nữ nhân bên cạnh này còn có chút tác dụng thì chỉ sợ sớm đã giết làm thịt muối. Hắn có tính tình giống với đại đa số phú nhị đại quần là áo lượn, bất quá bởi vì thúc thúc là một cái nhân vật hắc đạo, trường kỳ mưa dầm thấm đất, cho nên trong tính tình cũng có một điểm hung lệ, cho nên có thể sống sót, hơn nữa có thể chịu được 6 tháng kiếp sống tận thế không tắm rửa không đánh răng, cùng với ngủ đều hái hùng kiếp vía, mỗi lần hồi tưởng lại, hắn đều cảm tạ cái thúc thúc đã bị hắn đánh lén giết chết, nuốt ăn huyết nhục kia. "Bạn thân, các ngươi là người ở đâu?" "Ta là người chết giang đấy, các ngươi ở đâu này?" Quách Phong dáng tươi cười nồng đậm, nhẹ nhàng nhìn thoáng qua Mạc Phong cùng Diệp Thần, thấy hai người cũng không ý tứ trả lời, liền nhanh chóng rời ánh mắt, rơi xuống trên người Chư Cắt Phàm, làm cho người ta cảm thấy hắn cũng không phải hỏi hai người Diệp Thần, mà là đang hỏi thiếu niên này. Hắn biết rõ thiếu niên này rất tiện lương, hơn phân nửa sẽ trả lời chính mình. Chư Cắt Phàm mỉm cười, có chút Myanmar, nói: "Ta cũng là chết giang đấy." Đôi mắt Quách Phong sáng ngời, cười rất vui vẻ, nói: "Xem ra chúng ta là đồng hương rồi, ngươi là người chết giang ở đâu?" Chư Cắt Phàm bảo đầu, nói: "Hàng Châu đấy." Quách Phong vô đuổi, kêu lên: "Thật là trùng hợp, ta cũng là Hàng Châu đấy." Kỳ thật hắn là người ở Ninh Ba đấy. Chư Cắt Phàm ngượng ngùng cười cười, hắn không quá muốn nói chuyện, không phải do đối phương đã hỏi, mà hắn cảm giác mình không trả lời thật xọa không lễ phép rồi. Quách Phong lôi kéo Chư Cắt Phàm, hỏi các loại sự tình về Hàng Châu, mỗi lần Chư Cắt Phàm nói lên, liền nhịn không được đập chân gọi khen, lộ ra rất thân mật, hơn nữa cho dù thịt nướng trong tay Diệp Thần ngay tại bên cạnh hắn, hắn vẫn không có quay đầu nhìn một chút. Một lát sau, cửa phòng đẩy ra, Bạch Long phủi tay trưởng, cười đi đến, nhìn thoáng qua cô gái gọi là Phạm Tuyết kia, hắn tự động đem bạn trai của nàng ở bên cạnh tình lượng, cười đi qua, nói: "Mỹ nữ, nghĩ tới ta đến sao?" Khóe miệng Quách Phong có chút run rẩy thoáng một chút, lại không hề nổi giận, trên mặt như cũ vẫn biểu lộ mỉm cười. Phạm Tuyết vụng trộm nhìn hắn một cái, thấy hắn không có tức giận, mới có chút nhẹ nhàng thở ra, nhìn thoáng qua Bạch Long, thấy trên người hắn không có chút vết máu nào thì không khỏi lấy làm kỳ lạ, nói: "Bọn quái vật kia đâu này?" Bạch Long đặt mông ngồi ở bên cạnh nàng, không cho là đúng nói, đã bị giải quyết. Đồng tử Quách Phong co rụt lại, lại che giấu tốt, cười ha ha, tính để nói, bạn thân, thật sự là lợi hại, nhiều quái vật như vậy mà thoang cái đã giải quyết xong, tại hạ thật bội phục. Bạch Long quay đầu nhìn hắn một cái, tựa hồ mới phát hiện bên cạnh nhiều hơn một nam tử, khẽ gật đầu, liền không có nhiều lời, nụ cười của hắn đối với mỹ nhân rất cởi mở, điển hình mà nói, cái tên cầm thú này chính là loại trọng sắc khinh bạn. Phạm Tuyết lòng dạ không sâu, nghe vậy xong thì trong mắt không cách nào che giấu vẻ khiếp sợ, có chút hé mồm nói, cái này, lợi hại như vậy. Nghe thấy mỹ nữ sợ hãi thán phục, toàn thân Bạch Long như được rót vào một cổ sức sống, ngạo nghễ nói, đó là đương nhiên, không phải ta khoác lác, năm đó ở Hòa Bình niên đại, ta trong trường học chính là hảo thủ đánh nhau đấy, thường xuyên quần đầu, cái kia gọi như thế nào một cái thoải mái đầm địa a. Quần đầu, là quần đầu, nhưng bất quá lại chính là một đám ẩu đả một mình hắn. Phạm Tuyết mỉm cười, mặc kệ Bạch Long nói có đúng hay không, nàng cũng đều không có ý định mặt trần, đi trêu chọc làm cho một cường giả mất hứng, thật là sự tình không lý trí, nàng có thể ở trong đám bạn gái bên cạnh Quách Phong đoạt được vị trí hiện tại, bằng đúng chính là sự hiểu ý này, nàng biết rõ tính tình của một người nam nhân, biết rõ lúc nào cần phải có biểu hiện như thế nào, có thể cho đối phương trình độ lớn nhất xem nàng thuận mắt. Cho nên, nụ cười của nàng rất khá, lại không thấy cứng ngắc quá loa, cũng không có tỏ ra sùng bái rõ ràng, mà là mang theo vẻ tiểu nữ nhân nhàn nhạt ước mơ. Bạch Long cười cười, nhìn nàng một cái, nói, đói bụng sao? Đôi mắt Phạm Tuyết sáng ngời, lập tức liền cảm giác bụng đói khát khó nhịn, nàng đã vài ngày không có ăn uống gì, bị một câu của Bạch Long câu dẫn khiến nàng có chút xấu hổ, lúng ta lúng túng nói, có chút. Bạch Long dáng tươi cười càng thêm nồng đậm, đối với Diệp Thần nói, cho ta thêm một chút đi. Diệp Thần liếc mắt nhìn hắn một cái, tức giận cái tên cầm thú này, tiện tay vẽ một cái, ném đi một miếng thịt ở vị trí dở nhất đi qua. Bạch Long nhìn ra, đê thì thầm một tiếng, lại không có nhiều lời, sợ Diệp Thần sẽ thu trở về miếng thịt trong tay hắn, lập tức đem khối thịt hảo phóng đưa cho Phạm Tuyết, nói, ăn đi, cái thịt này rất thơm đấy. Phạm Tuyết trông thấy khối thịt nóng trong tay, có chút giật mình như đang nằm ngộng, tại bên trong tận thế, đồ ăn là trọng yếu bực nào, rất nhiều người vì một miếng thịt mà huynh đệ trở mặt thành thù đều có, thế nhưng mà giờ phút này lại cứ như vậy cho mình. Nàng có chút cổ quái nhìn Diệp Thần một cái, lập tức lại nhìn một chút bạn trai Quách Phong ở bên cạnh, sắc mặt lúc này đã có chút khó coi, nàng đủ thông minh cho nên tự nhiên biết rõ hàm nghĩa Bạch Long cho nàng khối thịt, trong lòng có chút xoắn xuýt nhỏ, không biết có nên hay không chia sẻ một điểm cho bạn trai, thế khó xử. Quách Phong cười lớn nói, đưa cho ngươi thì ngươi nhanh ăn đi, đừng để nguội lạnh. Phạm Tuyết nhìn hắn một cái, có chút cắn môi, cuối cùng không có nhiều lời, nhanh chóng xé cắn, rất nhanh kiếp sợ phát hiện, ở bên trong cái khối thịt này ẩn chứa dinh dưỡng cực kỳ phong phú, ăn một ngụm nhỏ, toàn thân tựa hồ đã tràn đầy lực lượng. Quách Phong vì che giấu vẻ bối rối của mình, lôi kéo Chư Cắt Phàm bên cạnh trò chuyện chút ít có không có đấy, rất nhanh, đợi Diệp Thần đem hai cái chân thú kia ăn hết xong, liền ý định ngủ. Quách Phong nhìn cái chân báo chỉ còn lại có một chút xương thì hết hầu đông lúc nhích qua một cái, không có nói thêm nữa, trong lúc mọi người cùng nhau thiết đi, Phạm Tuyết có chút bận tâm nhìn Bạch Long, sợ người nam nhân này đột nhiên muốn nàng thị tẩm, đến lúc đó thì thật là khó có thể lựa chọn rồi. Bất quá, làm cho nàng kinh ngạc chính là, cho đến lúc tất cả mọi người đã ngủ say thì Bạch Long vẫn đối với nàng nở nụ cười thoáng một chút, liền rất thân sĩ xoay người đi đến bên cạnh thiết đi. Sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai chính các ngươi ly khai. Diệp Thần lúc đang ngủ, hạ lệnh chủ khách. Quách Phong dáng tươi cười có chút gượng ép, nói, các ngươi muốn đi đâu? Có lẽ cùng đường. Hô. Trả lời hắn chính là một tiếng ngáy rất nhỏ. Cảnh ban đêm rất sâu. Hỏa diễm trong đống lửa dãy rủa, dần dần dập tắt, gian phòng trở nên một mảnh đen kịt, chỉ một lúc sau, Quách Phong vốn dĩ đã ngủ, đột nhiên ngồi dậy, nhìn thoáng qua bốn phía, thấy mọi người đều đang ngủ, khóe miệng cong lên một vòng dáng tươi cười sâm lãnh, nhìn thoáng qua Phạm Tuyết ở bên cạnh, thấy nàng đã ngủ bất động, cũng chẳng muốn đi gọi, thầm nghĩ trong lòng, đồ con điếm túi. Đợi đường đông xong, ngươi nhất định sẽ cầu khẩn nam nhân kia đem ngươi thu nhận. Thử. Hắn lặng lẽ đứng lên, đem cửa phòng mở ra, thấy mọi người đều không có phát giác được chính mình, trong lòng có chút khẩn trương, nhẹ chân nhẹ tay đi ra ngoài. Chương 91. Căn cứ hồi hộp tại lúc Quách Phong đi ra, Phạm Tuyết vốn là đang ngủ say cũng chậm rãi mở mắt ra, nhìn bóng lưng của hắn rời đi, ánh mắt lóe lên, lập tức chậm rãi đứng dậy, đi theo. Quách Phong đi trong bóng tối đen kịt, nhìn vết máu trên mặt đất trong đại sảnh, trong lòng có vài phần tim đập nhanh, đột nhiên cảm giác sau lưng có tiếng gió, nhìn không được chấn động, còn tưởng rằng có zombie mai phục. Thân thể cơ hồ như thiểm điện hướng bên cạnh di chuyển, kinh hãi quay đầu nhìn lại, phát hiện là Phạm Tuyết thì không khỏi nhẹ nhàng thở ra, chợt có chút tức giận. Người tới làm gì? Quách Phong hạ giọng, mang theo một tia nộ khí. Phạm Tuyết mặt mũi tràn đầy vẻ ủy khuất, chậm rãi từ trong lòng lấy ra một miếng thịt nướng, đưa cho Quách Phong nói, ta nhìn thấy ngươi không ăn, cố ý lưu lại một chút. Quách Phong khẽ giật mình, thân thể chấn động, túi đầu nhìn xem cái miếng thịt nướng kia trong bóng tối, nộ khí trong mắt như nước rút đi, đột nhiên thoáng một chút ôm lấy Phạm Tuyết, cảm động nói, Tuyết, anh yêu em. Hắn có rất nhiều trêu chọc nờ vờ hài bật cười ẩn giấu lời nói, cuối cùng nhất nghẹn nào, biến thành cái này ba cái ác tục cũ chữ, lại tí ti không thèm để ý chút nào. Phạm Tuyết để mặc cho hắn ôm, đầu tựa vào vai hắn, khuôn mặt từng hồng, thấp giọng nói, ta cũng thế. Quách Phong đem nàng từ trong lòng ngực bông ra, mượn ánh sáng nhàn nhạt để nhìn khuôn mặt của nàng, chỉ cảm thấy cô nàng trước này chưa bao giờ lại xinh đẹp như thế, hắn có chút cắn môi, tựa hồ có chút tự trách, trong mắt xẹt qua một chút áy náy, lập tức nhìn thoáng qua cái gian phòng kia, thấy bên trong không có động tĩnh, liền thấp giọng nói, đám người kia không đáng tin cậy. Đợi lát nữa ta đi đưa tới một đám quái vật, lại để cho bọn hắn chém giết, chúng ta lại đến kiếm tiền nghi. Phạm Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, cũng không ngoài ý, hiển nhiên chuyện như vậy không phải là lần đầu tiên. Quách Phong nhìn miếng thịt nướng trong tay, trong nội tâm đói khát khó nhịn, liền bắt đầu ăn, sau 2 đến 3 lần xuống liền nhét vào trong miệng, chợt ôn nhu nhìn Phạm Tuyết, muốn hôn lấy cái trán quen thuộc của nàng, thế nhưng mà, thân thể hắn bỗng nhiên cứng đờ, chợt đôi má bắt đầu méo mó, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, túi người ngồi xổm xuống. Thân xác Phạm Tuyết vốn là ôn nhu bắt đầu trở nên hong ròng, có vài phần khống chế hết cảm giác, bị người nói, như thế nào đây? Quách Phong ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn mà nhìn chằm chằm vào cái khuôn mặt trước một khắc còn xinh đẹp động lòng người này, trong mắt cơ hồ muốn phóng hỏa, cắn răng nói, ngươi cái tên ti tiện này, vậy mà dám tại trong đồ ăn hạ độc. Phạm Tuyết từ trên cao nhìn xuống nhìn qua hắn, mỉm cười nói, ta hiểu rất rõ tính của ngươi, đồ vật mà ngươi không chiếm được thì nhất định sẽ nghĩ biện pháp đạt được, nếu như ngươi tỉnh lại mà lôi kéo ta cùng đi thì ta cũng sẽ không như thế đối với ngươi, đáng tiếc, ngươi là cái đồ tiện nam, vậy mà muốn một mình ly khai, chờ ngươi đưa tới quái vật, bọn hắn nhất định sẽ giận lây sang ta, là do ngươi bất nhân, chứ không phải ta bất nghĩa. Quách Phong trong nội tâm nhỏ máu, không đơn thuần là phần bụng và đau, còn có trước một khắc cảm động, tất cả đều bị người hung hăng xé nát, trở nên không đáng một đồng, mà cái người làm cho hắn cảm động, lại đem phần cảm tình này hung hăng trà đạp tại dưới chân, hắn nắm chặt nắm đấm, như một đầu khốn thú, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Phạm Tuyết, muốn cùng với nàng đồng quy vu tận. Hắn chợt phát hiện chính mình đã phạm vào một cái sai lầm lớn, dị vãng vô luận sát hại bất luận kẻ nào, đều là hắn lược thi kế liền đặt tới, mà Phạm Tuyết thủy chung như một người không hiểu nhiều sự tình, lại để cho hắn cảm thấy là mình đang bảo hộ nàng, giờ xem ra cũng không phải cô nàng trước mắt này là kẻ đần, mà là quá thông minh. Cảm nhận được phần bụng có đau, Quách Phong cắn chặt răng, cường bài trừ đi ra một tia đau khổ, nói, chúng ta nhiều ngày như vậy ở chung, chẳng lẽ ngươi đối với ta không có một chút cảm tình, mỗi lần săn giết quái vật, ta đều đem đồ ăn phân cho ngươi, trước kia tại sao bên trong nhiều người ta lại chọn chúng ngươi, Tuyết, ngươi còn nhớ rõ chiếc nhẫn ta đưa cho ngươi không? Đó là ta đem 3 tháng tiền lương của bản thân tích góp từng tí một xuống. Phạm Tuyết nghe hắn kể thì cũng bị khơi gợi lên một chút hồi ức, nhưng bất quá cũng rất nhanh đã bị đánh tính toán, nàng mỉm cười nói, đừng quên, ngươi tìm mỹ nhân là vì ngươi có tiền, ta vừa ý đúng ở ngươi chính là điều này, hiện tại, người ở bên trong so với ngươi còn mạnh hơn nhiều, ngươi cảm thấy ta còn có thể với ngươi chịu bỏ mạng chịu khổ sao? Quách Phong trong nội tâm chấn động, ánh mắt văng tung tóe, thật không ngờ chính mình vậy mà lại trong thời gian dài bảo hộ một người như vậy, hắn như một đầu sói hoang điên cuồng, giận dữ hét, ngươi là cái đồ ti tiện. Nói xong, hướng nàng chụp tới, thân thể Phạm Tuyết hướng về sau vừa lui, trên mặt có chút ít thất kinh, muốn quay người chạy trốn, lại đụng vào bên trong một cái lồng ngực kiên cố, sau đó, liền nghe thanh âm mang theo trêu chọc nói, đừng sợ. Bành. Đầu của Quách Phong bị đánh trúng bạo liệt ra, thân thể không cam lòng ngã xuống. Phạm Tuyết trông thấy Bạch Long xuất hiện như trong dự liệu, trong mắt như trước có một tia kinh ngạc cùng vui sướng, nói, ngươi đã tỉnh. Bạch Long nhìn nàng một cái, lông mày có chút nhíu thoáng một chút, nhưng rất nhanh liền bùng ra, dáng tươi cười nhiều hơn một phần qua loa, nói, vào đi thôi. Phạm Tuyết trở lại trong phòng, phát hiện bọn người Diệp Thần đã tỉnh lại, khuôn mặt của nàng đỏ lên, thấp giọng nói đã quấy rầy mọi người. Diệp Thần lườm nàng một cái, từ lúc Quách Phong vừa mới bắt đầu ly khai thì hắn liền đã phát giác được, nhưng không có để ý tới. Theo hai người nói chuyện, cùng với tiếng giống giận dữ của Quách Phong thì kẻ điếc cũng có thể nghe được, lúc này theo miệng hỏi, hắn vì cái gì muốn giết ngươi? Trên gương mặt của Phạm Tuyết có một tia đau khổ, nói, ta vốn muốn đưa miếng thịt cho hắn ăn, lại không nghĩ rằng hắn muốn lùa quái tới giết ta tất cả mọi người, bị ta nhìn thấu mưu kế, cho nên thẹn quá hóa giận. Nàng cũng không có che giấu sự tình đưa miếng thịt nướng, tuy cái này có mệnh lệnh của Bạch Long, thế nhưng mà tại bên trong tận thế, một cái hài tử nghe lời, tuyệt không ai không ưa thích. Diệp Thần chẳng muốn nhiều lời, nói, ngủ. Bạch Long nhìn nàng một cái, vui vẻ trong mắt đã nhạt đi rất nhiều. Trường Kỳ đi theo bên người Diệp Thần, kiến thức của hắn đã tăng trưởng không ít, đơn giản liền khám phá ra cái mưu kế này, hắn gần đây không thích người quá thông minh. Một đoạn sư tình thường xuyên phát sinh trong tận thế này rất nhanh liền đi qua. Ngày hôm sau, sáng sớm, ánh mặt trời từ bên ngoài chiều đến, một đoàn người thức dậy, tại trong cao ốc tìm kiếm nguồn nước, lại phát hiện hết nước, liền không có rửa sạch mà trực tiếp xuất phát. Phạm Tuyết thấy mọi người đều không có xem nàng, không khỏi khẽ giật mình, điềm đạm đáng yêu nói, các vị có thể hay không mang theo ta, tại nơi hoang dã này, ta một thân chỉ sợ. Nàng cảm giác mình ngày hôm qua cố ý dẫn Quách Phong gặp hết, cũng dùng sự tình bạch trần quỷ kế của hắn tính toán công lao, lại không nghĩ ra vì cái gì khiến mọi người đối với nàng ngược lại lãnh đạm hơn rất nhiều. Diệp Thần chẳng muốn nói nhảm, không có nửa cái khuôn mặt tươi cười, nói, ngươi đi đi. Thoại ngữ đông cứng làm cho người ta cơ hồ không có ý tứ lại làm đúng, cũng không phải Diệp Thần không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, mà là đã trải qua 10 năm tận thế, hắn đã nhìn thấu rồi, cái gọi là núi, xem núi không phải núi, xem núi vẫn là núi, chính là đạo lý như vậy. Nếu như ngươi tại bên trong một cái tận thế lăn qua lăn lại 10 năm, cũng rất biết cười mặt, gặp người thì lần lượt điếu thuốc, làm cho người ta cảm thấy có lòng dạ, nhìn không thấu, vậy thì thật có chút ngu xuẩn cùng một người. Trong tận thế thì tối trọng yếu nhất vẫn là lợi ích. Khóc cha chết mẹ cầu lấy người khác hỗ trợ, còn so ra kém trực tiếp một miếng thịt nướng thơm nào ngạt đưa tới, chỉ cần tình hình kinh tế của ngươi có, mặt lạnh cho người khác xem, người khác như trước vẫn cười lấy định nọ. Bản thân là cái kẻ yếu, khắp nơi định mợ, cuối cùng vẫn là bị vứt bỏ. Phạm Tuyết ngơ ngác một chút, chợt đôi mắt trông mong nhìn Bạch Long ở bên cạnh, mang theo cầu khẩn, Bạch Long mặt mũi tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, nói, mỹ nhân, lão đại đã hạ lệnh rồi, ta cũng không có biện pháp. Phạm Tuyết sửng sốt một chút, chợt nhìn Diệp Thần, không khỏi có chút sợ run, thật không ngờ rằng Bạch Long nhẹ nhõm đem nhiều quái vật như vậy đánh chết, lại vẫn không phải lão đại ở bên trong chi đội ngũ này. Phạm Tuyết khẽ cắn môi hồng, nói, các ngươi đem ta đưa đến căn cứ thành phố hồi hột phía trước là được, không quản các ngươi muốn ta làm cái gì, ta đều nguyện ý. Trong lời nói mang theo hàm nghĩa rất rõ ràng. Bạch Long chủ trừ một chút, nhìn thoáng qua Diệp Thần, nói, nếu không thì mang nàng đi. Mặc dù biết cái cô nàng này rất giàu hạn, nhưng đối với người như cô nàng vậy thì gần đây tha thứ chính hắn lại không biết là chán ghét. Tại dưới áp bách sinh hoạt, người như vậy có rất nhiều, đều là theo bờ trục lưu. Diệp Thần đạm mặt nói, tùy tiện. Dù sao cái người này cũng không cần hắn lưng quóng, hơn nữa cũng không nặng, cũng không ảnh hưởng tốc độ đi tới. Vì một cái người như vậy mà đi phản bác đồng bọn sóng vai chiến cùng như Bạch Long thì tựa như vì một con ruồi đánh trúng tay mình vậy, quá không đáng. Phạm Tuyết mặt tràn đầy mừng rỡ, như chết chìm bắt được một cây cứu mạng thảo, tính sợ nhìn Diệp Thần một cái. Sau đó, một đoàn người xuất phát. Phạm Tuyết vừa mới cơi phần lưng Bạch Long, lập tức liền phát hiện một cái sự tình trợn mắt há hốc mồm. Tốc độ cái người này đi đường quá nhanh, liền như xe mô tô. Hơn nữa, bọn hắn rõ ràng quang minh chính đại, dọc theo đường đi thẳng chạy. Ông trời, không biết như vậy sẽ đưa tới rất nhiều quái vật sao? Rất đầu Thiết Diệp quyển cấp 200 nhe răng trợn mắt từ hai bên cạnh bật ra, dọa Phạm Tuyết nhảy dựng, thiếu chút nữa Khổng Tật Kinh kêu ra tiếng. Lập tức liền trông thấy Diệp Thần tiện tay hất lên, cái đầu Thiết Diệp quyển kia liền như vậy, nhanh chóng bị hòa tan, đã thành ngây ngất đê mê. Trong mắt Phạm Tuyết sắp nhanh lồi ra, mặt tràn đầy ngốc trệ, sau đó một lòng đập bịch bịch, nàng đột nhiên ý thức được, chính mình vậy mà ngẫu gặp được một chi siêu đội ngũ tiêu chuẩn. Nàng nếu là biết rõ, dùng lực lượng của chi đội ngũ này đủ để san bằng căn cứ thành phố hồi hột thì chỉ sợ sẽ triệt để há hốc mồm. Ở bên trong di chuyển, trải qua như vậy một đoạn đường cứ như vậy, sau đó, rất nhanh liền đã tới căn cứ thành phố hồi hột, cũng không phải Diệp Thần cố ý muốn tới nơi này, mà là muốn đi thông Nga thì phải qua cửa ải này. Tường thành cao ngất, tiễn tháp hùng vĩ, che diện tích khổng lồ, căn cứ thành phố hồi hột hiện ra tại trước mặt mọi người. Tại nơi cửa thành có rất nhiều chiến sĩ, hất lên ra thú, chống đỡ một ít quái vật, có trên người bị thương, cánh tay bị bẻ gãy, hoặc là biến mất không thấy gì nữa. Bọn người Diệp Thần đến, cũng không có khiến cho ai chú ý, bất quá một ít người tinh mắt có ý chí, vẫn là nhìn thấy giáp da dao long trên người bọn họ, tuy không nhận ra là từ đầu quái vật nào đấy, nhưng bất quá nhìn độ bóng loáng cùng độ hoàn hảo thì liền biết là giáp da cao cấp. Cho nên, rất nhiều người đều vô ý thức nhượng bộ ra. Đám người Diệp Thần đi tới trước thành, cái chiến sĩ thủ thành kia có phần có nhãn lực, nhìn hắn một cái, liền không có liều lĩnh tiến lên kiểm tra vào thành mà tự động mở ra. Đối với cường giả quang lâm, dù là không có vào thành thì cũng có thể tiến vào căn cứ thành phố, đó là một không quy củ bất thành văn. Thật giống như tại niên đại hòa bình, thành phố Thượng Hải tiêu phí rất cao, một căn nhà một gian phòng tại trung tâm chợ đều bạc trăm một tháng, người bình thường không thể nào chịu nổi, chỉ có đi thành thị tuyến 3, căn cứ thành phố cũng đồng dạng như vậy. Chương 92. Cô nàng, không thể tiến vào căn cứ thành phố xong, chỉ thấy công trình kiến trúc bốn phía trùng trùng lay động, đường đi sạch sẽ, người đến người đi, đều đang bận rộn, không có ai có rảnh dừng lại quan sát một đám người của Diệp Thần. Bạch Long đi vào thành xong, liền tiếp hận buông Phạm Tuyết trên lưng xuống, cái tên cầm thú này tựa hồ còn có chút lưu luyến, thấy Nhạc Hằng ở bên cạnh trợn mắt nhìn hắn. Phạm Tuyết cảm kích nhìn Bạch Long một cái, chợt ngẩng đầu nhìn hướng Diệp Thần đưa lưng về phía nàng, trong mắt có chút sợ hãi, đối với mọi người miễn cưỡng cười cười, liền quay người xám xịt ly khai, dùng tướng mạo cùng dáng người của nàng cũng đủ để lại tìm kiếm được một chi đội ngũ cường tráng khác. Diệp Thần nhìn cái bóng hình xinh đẹp lạc đường kia, chậm rãi thu hồi ánh mắt, thần sắc bình thản, mang theo mọi người tại trên đường phố hành động, cũng không lâu lắm, liền đứng tại trước mặt một tòa khách sạn, đi vào. Đã buôn ba lâu như vậy, bụng của mọi người cũng đều đã có chút đói khát, người được mùi rượu, cũng dục dịch muốn ăn. Con đường lớn vàng son lộng lẫy xa xỉ, sạch sẽ rộng rãi, so với đám phế tích dơ bẩn ở bên ngoài, làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Tại một dưới sự dẫn dắt qua một nữ phục vụ xinh đẹp, cả bọn liền đi tới lầu 2. Menu. Nữ phục vụ xinh đẹp nhanh chóng đưa tới. Diệp Thần tiện tay tiếp nhận, nhìn lướt qua, theo giá cả tờ thập đến cao, có chân thú hấp ngao, thịt kho tàu trùng thịt tơ, tương bạo xà phiến cùng các loại xanh sao, bất quá cấp bậc cao nhất cũng có, cấp 1000 muốn ăn mấy trăm chén, khả năng lấp đầy được bụng của hắn. Lúc này mới buông menu, nói, đi mời mấy cái tráng đinh tới, ta có đem theo nguyên liệu, lại để cho bọn họ chạy tới cầm. Nữ phục vụ xinh đẹp ngáp một chút, chợt không dám làm trái, nhu thuận gật đầu lui ra. Đợi sau khi nữ phục vụ rời đi, bàn tay của Diệp Thần vẽ ra một cái, mở ra không gian phù văn, đem thân thể của đầu báo còn thừa lại cắt xuống một nửa, ném một bên trên mặt đất. Cũng không lâu lắm, cái nữ phục vụ xinh đẹp kia liền đẩy cửa đi vào, đi theo phía sau là mấy cái nam tử cường tráng, đều là phụ việc vặt trong phòng bếp. Nữ phục vụ xinh đẹp nhìn khối thịt báo đột nhiên xuất hiện trong phòng, ngơ ngác một chút, thần sắc có chút cổ quái, nhưng cũng không có nhiều lời, thêm một chuyện không bằng mất đi một chuyện, đối với vài người bên người nói, chính là chỗ này. Trên mặt những người kia kinh ngạc, xem nửa thi thể trên mặt đất, có chút tò mò, cũng không dám hỏi nhiều, một loạt đi lên, mỗi người cầm lấy một mặt mà nâng lên, cái này vừa nhấc, lập tức chấn động, không thể nghĩ ra được rằng khối thi thể trong tay lại nặng như núi, mấy người phí khí lực thật lớn, đầu đầy mồ hôi mới dơ lên được. Tại lúc mấy người kia muốn ly khai, Diệp Thần lạnh lùng nói ra, bảo bếp trưởng của các ngươi chú ý bảo, cái đồng thịt này nặng cỡ nào ta rất rõ ràng, nếu như lát nữa thiếu đi một lượng, ta sẽ bắt toàn bộ người ở đây chịu trách nhiệm. Nữ phục vụ xinh đẹp ngơ ngác một chút, thân thể mấy đại hán bên cạnh thì run lên, sợ hãi nhìn Diệp Thần, đối với lời hắn vừa nói không dám có chút nào hoài nghi, riêng chỉ việc có thể đi vào khách sạn ăn cơm, hơn nữa còn có thể mang theo khối huyết đục chân quý như thế thì liền biết thực lực không kém. Mời, xin hỏi. Nữ phục vụ xinh đẹp có chút khiếp đảm, nói, các ngươi muốn hấp hay là thịt kho tàu? Mỗi thứ làm một chút. Diệp Thần tùy ý nói. Nữ phục vụ xinh đẹp nhanh chóng ghi nhớ, lập tức đi theo mấy cái tráng hán cùng một chỗ quay người rời đi, ánh mắt Bạch Long liền từ trên người cô bé kia thu hồi lại, khẽ cười nói, tiểu cô nương này bị dọa đến không nhẹ. Nhạc Hằng rót chén trà nước cho mình, thản nhiên nói, không làm như vậy không được, những tiểu điếm này mặc dù có quy mô cấp 4 sao, nhưng tố chất nhân viên lại trên lệch nhiều, tuyệt đối sẽ tranh thủ tất cả biện pháp để ăn ngủ. Tại niên đại hòa bình, đầu bếp tại khách sạn tinh cấp đều phải mang bao tay trắng, túi nhựa, mà quán bán hàng ven đường cùng quán cơm nhỏ thì đừng hy vọng như vậy, tố chất phục vụ viên đều không tốt, tại lúc bưng thức ăn đều lén ăn vụng một chút, tại chút địa phương nhỏ này thì đều dùng bàn tay trần đầy bụi bẩn để sờ nắm thức ăn chứ các phàm cảm thán nói, không nghĩ tới, ta trước đây liền loại địa phương cấp bậc này đều chưa từng ghé qua, vậy mà hôm nay tận thế rồi, rõ ràng còn có cơ hội tiến. Đến. Bạch Long cười nói, ai mà không vậy, lúc vừa phát sinh tận thế, ta còn tưởng rằng đời này đã bế mạc, để cho ta cực kỳ hối hận vì cái gì chính mình sẽ còn sống, nào biết được hiện tại lại có thể thoải mái như vậy, có ăn có uống, còn có mỹ nữ. Cái ngoài ý liệu này cũng hợp tình lý. Chỉ cần địa phương có người thì sẽ có giai cấp biểu tượng ở phân biệt đãi ngộ, tại niên đại hòa bình có người chết đói đầu đường, còn có người ngày đêm tăng ca, tiền lương một tháng lại chỉ có thể cầm được 1000 khối tiền, mà người phú quý thì tùy tiện nuôi một con chó, mua thức ăn cho chó, đánh vắc xin phòng bệnh, chăm sóc cũng đều đã lên tới bạc đồng. Mà bọn người Diệp Thần là người phú quý ở bên trong tận thế. Tại lúc bọn người Diệp Thần tiến vào khách sạn, trong tổng bộ của căn cứ thành phố hồi hột, trong một căn phòng sạch sẽ, một nữ tử ngồi ở trên ghế bành rộng rãi, trên người mặc áo da báo, mang theo vài phần giá tính cùng mạnh mẽ, mặt trái xoan, đôi mắt sáng ngời, được mảnh da báo che đậy, một ngọn núi đôi ngạo nghễ nhô lên, vừa eo thon bé bỏng dịu dàng nắm chặt, nếu như Diệp Thần có mặt tại nơi này thì nhất định sẽ nhận ra, cô bé này chính là lao đại của nữ chiến đội mà hắn đã bị bắt ở trong chùa. Miểu, nhị tiểu thư. Giờ phút này, nơi nàng ngồi chính là vị trí tổng tư lệnh. Nàng có hai người mẹ, một cái chính là thân nương, hiện nay mẹ kế có đứa con gái, là đại tiểu thư của căn cứ thành phố, gọi là Cảnh Ngọc, bất quá từ một tháng trước đi Cửu Long Sơn liền cùng phụ thân cùng một chỗ mất tích. Nàng thò tay chống cằm, đôi mắt suy nghĩ đến xuất thần, cũng không biết đang suy nghĩ gì, một lúc sau, mới thầm thở dài, đã mất đi phụ thân cùng đại tỷ trấn áp, tất cả đại tư lệnh cao cấp của căn cứ thành thị đều nghị luận sầm sì ồn ào, rất nhiều công hội cũng đều nhắm ngay cái vị trí tổng tư lệnh này của nàng. Mệt mỏi quá. Trước kia nàng dựa vào đôi cánh của phụ thân che chở, tại một tháng này, bị các loại tin tức xấu làm cho tâm nàng cứ phập phồng không yên, nàng cũng hiểu rõ, một nữ hải tử như nàng, nếu muốn ở bên trong thế khắc nghiệt mà quản tốt những cấp đại lao kiêu hùng phía dưới này, là tuyệt đối không thể đấy. Phụ thân, tỷ tỷ, các ngươi giờ ở đâu? Trong mắt nàng có vài phần tưởng niệm, vừa nghĩ tới Cửu Long Sơn, liền không khỏi nghĩ đến cái chuyện sỉ nhục kia. Hướng nam nhân mà nàng ưa thích chính phục, lại bị phản đẩy, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Nghĩ tới đây, trong nội tâm nàng âm thầm nghiến răng nghiến lợi, nói, một ngày nào đó, ta sẽ đem ngươi tìm ra, gần đây vội vàng chỉnh đốn căn cứ thành phố, không có rảnh đi điều tra ngươi. Ừ, không cần biết ngươi là cái gì đầu bỏ sát thần, đều phải thần phục bổn tiểu thư. Đúng lúc này, từ bên ngoài có một cái nữ hài chạy tiến đến, cũng là một trong những nữ tử mà lần kia trong chùa miếu bị Diệp Thần phản đẩy. Nàng lớn lên có chút thanh tú, sóng mắt như nước, cực kỳ vũ mị, bất quá giờ phút này cái khuôn mặt để cho vô số nam nhân mê luyến này lại phủ đầy lo lắng, vừa tiến đến liền bộ nói, tiểu thư, cái nam cung công hội kia đã bắt đầu làm loạn rồi, muốn tại căn cứ thành thị phân chia đất, tự phong hầu. Cảnh Di thu hồi tâm tư, có vài phần sảng giọng, nói, thử, cái nam cung công hộ này chuyên bắt nạt kẻ yếu, sợ hai kẻ mạnh, có bản lĩnh thì chính mình tự ly khai căn cứ thành phố, mặt khác thành lập một cái, nếu là hắn dẫn đầu tự phong địa bàn, những người còn lại cũng sẽ làm theo, đến lúc đó cái vị trí tổng tư lệnh này của ta đến một điểm uy tín cũng đều không có. Người đi phái người, vô luận như thế nào cũng phải ngăn chặn bọn chúng. Lúc nàng nói chuyện mang theo vài phần quyết đoán quyết, ẩn ẩn có vài phần phong phạm của phụ thân nàng. Nàng kia liền vội vàng gật đầu, hỏi, cái nam cung công hội kia có 5 cái chiến siêu nhân sĩ, quân bộ của căn cứ thành phố còn thừa 8 gã chiến sĩ siêu nhân có thể điều khiển, người còn lại đều đang trấn áp địa phương khác, cần toàn bộ cho đi qua không? Ân. Cảnh Di trọng trọng gật đầu. Đợi nữ tử kia đi rồi, trong đôi mắt lạnh lùng của Cảnh Di chậm rãi thu liễm, nhìn qua ngoài cửa sổ xa xa, thầm thở dài. Trong tiểu điếm, bọn người Diệp Thần tùy ý nói chuyện phiếm, rất nhanh thức ăn liền được bưng lên, đều là do đầu bếp tiêu chuẩn quốc tế nấu nướng, hương vị so với bọn người Diệp Thần tự mình tại dã ngoại nướng phải hơn rất nhiều lần, hấp, nướng, tủ lạnh, mọi thứ đều đủ. Bọn người Diệp Thần vội vàng ăn như hổ. Đột nhiên ngoài cửa một hồi liễu giễu tiếng ồn ào vang lên, ngay sau đó, cửa ghế lô bị đẩy ra, cái tiếng ồn ào kia trở nên càng lớn, cũng một đường hướng chỗ bàn ăn của bọn người Diệp Thần đi tới, nữ phục vụ xinh đẹp đứng bên cạnh chờ tùy thời thêm đồ ăn không hề động, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Diệp Thần nhướng mày, đối với nàng nói, chúng ta đang ăn, tạp vụ viện không muốn dẫn đến. Nữ phục vụ xinh đẹp ngơ ngác một chút, mới tỉnh ngộ nguyên lai xông vào không phải bằng hữu của bọn người Diệp Thần, đội vàng đi tới, xoay người xin lỗi, nói, vị tiên sinh này, nơi này đã có khách nhân, ngài có chuyện gì xin mời đi bên ngoài. Xông vào không phải một người, mà là ba người, dẫn đầu là một thanh niên nam tử, cực kỳ tuấn tú, hơi chút trang điểm thoáng một chút, có thể ra vẻ giả gái, hai đầu lông mày của hắn có vài phần kiêu căng, thấy cô nàng này tại trước mặt lại ngại, một cái tát rút tới. Ba. Tiếng bạt tai thanh thúy tại trong dạ vang lên. Thanh âm bọn người Diệp Thần nói chuyện bỗng ngừng lại, hơn nữa còn buông xuống mắt đũa, quay đầu nhìn cái thanh niên xông vào này. Nữ phục vụ xinh đẹp kia bị một tát này khiến cho choáng váng, mắt nổi đom đóm lảo đảo thiếu chút nữa đã té ngã, khóe miệng có một vết máu tràn ra, sững sờ nhìn thanh niên kia, nàng đã bị đánh cho hồ đồ. Thanh niên này lườm nàng một cái, đạm mặt nói, "Mới tới à? Ta và lão bản của các ngươi đã từng nói qua, cái ghế lô này là chuyên phục vụ riêng cho ta, vậy mà ngươi cũng dám mang khách nhân đến đây, đúng là chán sống." Thân thể nữ phục vụ xinh đẹp run lên, sợ hãi nói, "Ta không biết, xin ngài tha cho ta lần sau cũng không dám nữa." Ô ô. Nói xong, sợ tới mức nước mắt chảy xuống. Cút. Trong mắt thanh niên có chút không kiên nhẫn, ghét nhất nghe thấy nữ nhân khóc. Nữ phục vụ xinh đẹp mặt tràn đầy đỏ bừng, mặc dù không có người nhìn chăm chú nàng, nhưng ở bên trong cảm giác của nàng, phảng phất như tất cả mọi người đang nhìn nàng xấu mặt chê cười, những ánh mắt này làm nàng vô cùng xấu hổ, hận không tìm được một cái lỗ để chui xuống, đội vàng xám xịt chạy ra khỏi ghế lô. Thanh niên lần này quay đầu, nhìn bọn người Diệp Thần trên bàn cơm, lạnh lùng nói, cho các ngươi một phút đồng hồ, nhanh đem cái bàn này dọn sạch sẽ, cầm chính mình nhà xương, cút ra ngoài. Không có nửa điểm ý tứ thương lượng. Sau khi nói xong, con mắt thanh niên nheo lại, nhìn thấy Diệp Trúc đối diện bàn ăn, chỉ thấy mặt nàng gò má thanh tú, mang theo vài phần hàm xúc cùng cứng cỏi, phảng phất một đóa sen phiêu bạt tại bên trong vũng bùn, mèo khen mèo dài đuôi. Hắn cao thấp đánh giá một cái, tán thưởng mà nói, cô nàng cũng không tệ lắm, ta gọi là Nam Cung Tiểu, người thừa kế tương lai của Nam Cung công hội, ngươi không cần quét dọn bàn ăn nữa, tới cho ta xem xem. Chương 93. Con hư tại cha Nam Cung Tiểu đem danh khí lộ ra xong, liền đứng đấy bất động, mặt mỉm cười, đợi đối phương ngoan ngoãn bỏ qua đến, bày ra các loại tư thái phong tao, cầu cạnh hắn, cầu dẫn hắn. Đây là thủ đoạn của nữ nhân trước này không phải sao? Nhưng mà, lúc này đây hắn chợt phát hiện rằng mình đã sai rồi, hơn nữa sai vô cùng không hợp thói thường. 3. Thanh âm cái tắt vang rồi, vang vọng khắp ghế lô, dư âm lượn lờ. Cổ Nam Cung Tiểu nghẹo 90 độ, vỡ bụng, hàm răng bị đánh bật đi ra khỏi miệng, rơi trên mặt đất, nửa bên mặt sưng lên, một mảnh hồng tím. Mặt mũi của hai bảo vệ tiêu sau lưng Nam Cung Tiểu trở nên ngốc trệ, đều đã quên ra tay bảo hộ, mà ngay cả bản thân của Nam Cung Tiểu cũng mở to hai mắt nhìn, mặt mũi đầy vẻ kinh ngạc cùng mờ mịt. Ngốc tử. Hắn ngơ ngác nhìn Diệp Trúc trước mặt giống như ưu mị xuất hiện, phải qua hồi lâu thì mới hồi phục tinh thần lại, trên mặt nóng rát như dính phả y lý diễm, nửa bên mặt rất nhanh tê liệt. Rõ ràng dám đánh ta. Nam Cung Tiểu đối với Diệp Trúc trợn mắt nhìn, hai mắt cơ hồ muốn bắn ra lửa, hắn từ nhỏ đến lớn được phụ thân nâng tại trong lòng bàn tay, lúc đọc sách lúc đi học mà lỡ đụng phải hắn thoáng một chút thì liền bị phụ thân của hắn tìm người đánh cho bị dày vò, dù là khảo thi bị chứng vịt thì phụ thân của hắn cũng chưa từng trách phạt qua hắn, ngược lại còn dẫn người đi đánh thầy của hắn, trách cứ đối phương đã không dạy học mà còn dạy hư học sinh. Đây là hắn lần thứ nhất bị đánh. Hơn nữa, một tát này của Diệp Trúc ra tay cũng không nhẹ, răng cửa của hắn cũng bị đánh rơi rồi, đầu cũng nhận bị chấn động không nhỏ, phẫn nộ trước nay chưa từng có từ trong lồng ngực của hắn nổ lên, hắn kinh sợ nhìn chằm chằm vào Diệp Trúc, diện mục có chút dữ tợn đáng sợ, như một đầu ác lang bị thương nữ nhân ti tiện, ngươi vậy mà lại dám đánh ta. Thần sắc Diệp Trúc lạnh lùng, trên gương mặt thanh tú thần sắc biến mất, trở nên lạnh như băng, nói, một tát này là cảnh cáo, nếu còn đối với ca của ta hô to gọi nhỏ, ngươi không có tư cách sai bảo hắn. Trên bàn cơm, bọn người Bạch Long lúc này có chút ngạc nhiên. Không nghĩ tới Diệp Trúc một mực ôn nhu thuận mang theo một điểm nhỏ của tường, vậy mà cũng có một mặt khí phách như thế, phảng phất bị Diệp Thần bám vào người, nghiêm túc độc thủ. Diệp Thần ngồi ở bên cạnh, khoe miệng khẽ cười khổ, nếu mà bọn họ biết rõ, cô bé trước mắt này từng vì một chuyện nhỏ mà dám đối với chủ nhiệm vỗ bàn thì sẽ biết rõ nàng tuyệt không phải chỉ là học sinh chăm chỉ đi học nghe giảng, tan học còn ôm sách giáo khoa về học. Sự kiện kia hãy còn mới mẻ trong ký ức của Diệp Thần, ngày đó hắn bị chủ nhiệm gọi vào văn phòng, quay mắt về phía chủ nhiệm mặt ngựa, hắn cũng đúng, nói xác thực không mang sách bài tập nhưng chủ nhiệm cứ không tin. Lạnh nhạt nói một câu không có giáo dưỡng, nói dối vừa lúc đó muội muội của hắn ở bên ngoài phòng làm việc nghe thấy, thoáng cái tựa như đốt lên bình xăng mà bạo phát. Đối với mấy cái lời này thì Diệp Thần ngược lại cũng không có gì, mặc kệ người khác có nói như thế nào thì thai trái của hắn nghe ra thai phải, cũng không xem ra gì, huống chi khi đó chính hắn vốn cũng có chút nhu nhược, gặp chuyện có thể bỏ qua thì tuyệt sẽ không đi liều mạng để ý thế, nhưng mà đối với muội muội từ nhỏ được cha mẹ cực kỳ yêu thương mà nói thì những lời này thoáng cái đâm trong chỗ đau của nàng khiến cho nàng tại chỗ tê báo nổi lên, xông lại vô lên trên bàn công tác, cái kia gọi một cái khí phách bắn ra bốn phía, chấn khiến vị chủ nhiệm kia bị dọa đến mẹ dựng. Liền ngay cả mấy vị lao sư còn lại trong văn phòng cũng đều kinh ngạc nhìn tới, khó có thể tin rằng Diệp Trúc bình thường thành tích ưu tú, luôn chăm chú nghe giảng, để cho cả tất cả các lao sư đều cực kỳ yêu thích, vậy mà có thể làm ra hành động vĩ đại đập bàn của chủ nhiệm. Hơn nữa nàng chẳng những vô cái bàn, còn chửi ầm lên, ngôn từ vô cùng sắc bén, lại để cho vị chủ nhiệm kia phải xấu hổ. Cho nên cô bé này tuy ôn nhu thiện lương, thực ra cũng phân ra đối tượng, một khi sở đụng phải cấm khu của nàng thì kết cục không muốn quá thê chi. Lúc này Nam Cung Tiểu nhìn khuôn mặt xinh đẹp trước mặt phủ đầy sương lạnh, trong mắt nổi lên lửa giận mãnh liệt, hắn trông thấy hai bảo vệ tiêu sau lưng có chút sững sờ, không khỏi tức giận nói, xem cọp lông à, hai cái thùng cơm, bắt lấy cô nàng này cho ta. Hai người kia lúc này mới nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, cũng không có lô mãng xông đi lên, bọn hắn làm lấy sự tình vết đau thêm huyết, tự nhiên so với Nam Cung Tiểu thì cẩn thận rất nhiều, thoáng cái liền ý thức được tốc độ cô bé này ra tay, vậy mà chính mình lại không có thấy rõ. Chỉ bằng vào điểm này, lòng bàn tay của hai người liền tràn ra mồ hôi lạnh, có chút tiến tới lưng nan. Nam Cung Tiểu bị một cái tát kia đánh mộng tròn nên không có lưu ý đến chi tiết này, thấy hai người bên người lộ ra vẻ mặt khó khăn, có chút không dám tiến công thì nộ khí càng tăng lên, nói, hai cái thùng cơm, lao tử nuôi không các ngươi. Diệp Thần nhìn hắn một cái, khẽ lắc đầu, nói, giết. Khẩu khí tùy ý phảng phất chỉ là gọi cắt cái dưa leo. Hai bảo vệ tiêu bên người Nam Cung Tiểu quá sợ hãi, nhìn mọi người trên bàn cơm, chợt phát hiện mỗi người đều thần sắc hoang thai, không có nửa phần lo nghĩ, phảng phất như đang nhìn một con khỉ diễn xiếc, trong mắt còn có ý tứ hàm xúc buồn địch. Cái này cũng không phải giả vờ. Trái tim của vị bảo vệ tiêu từng chút một chầm xuống. Nam Cung Tiểu giận quá thành cười, nói, giết ta. Ngươi một tên đồ nhà quê. Ngươi mở to mắt chó của ngươi, nhìn xem lão tử là ai, ngươi dám động đến một đầu ngón tay của ta, ta sẽ. Lời nói nhảm đột nhiên im bặt lại, tiết hầu của hắn bị một xê đầu ngón tay nắm lấy, toàn bộ thân thể đều bị nhấc lên, hắn dùng sức giãy giụa, lại phát hiện mình không cách nào từ trong tay của cô bé này thoát ra, nhịn không được nổi lên một tia chấn kinh nhưng rất nhanh liền bị cơn giận nhồi vào. Thực lực này đối với hắn mà nói thì cũng không coi vào đâu, hai bảo tiêu bên người mình chẳng phải cũng có thực lực cường đại, vậy mà vẫn phải làm theo tất cả mệnh lệnh của mình đưa ra. Bàn tay Diệp Trúc gấp rút, đem hết hầu của Nam Cung Tiểu bẻ gãy, cái tên nhị thế tổ này liền ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền lập tức chết đi, đồng tử trừng thật lớn, nằm mơ cũng thật không ngờ được rằng bọn người Diệp Thần vậy mà thật sự dám giết hắn. Đối với cái tên Nam Cung Tiểu có chỉ số thông minh không cao này, Diệp Trúc cũng không có nửa phần khách khí, nhanh chóng vận khởi khí lực, đem thân thể của hắn bao khỏa, rất nhanh, liền đem cánh mạng chi khí trong thể nội của hắn thu lấy, chỉ thấy nổi lên một đám bạch sắc quang mang, đem ra xương cốt cùng thi thể của hắn bao phủ ở bên trong, hào quang lóe lên, cái thi thể này liền biến thành tro bụi, không có để lại nửa điểm dấu vết. Cái hai bảo vệ kia tiêu trông thấy Nam Cung Tiểu nhanh chóng bị giết, hơn nữa còn bị hủy thi di tích, không khỏi đồng tử co rụt lại, hoảng sợ nhìn Diệp Trúc trước mặt, run giọng nói, ta nhất định sẽ không mật báo, cậu ngươi. Diệp Trúc không có mềm lòng, nàng biết rõ, nếu như để cho những người này ly khai, như vậy kế tiếp sẽ là vô tận trả thù, mặc dù nàng cũng không có e ngại, nhưng mà bị nhiều con rồi như vậy vây quanh thì cũng không phải sự tình thoải mái gì. Một khi đắc tội người, liền phải trực tiếp đắc tội đến chết. Cái này là phong cách hành sự của Diệp Thần, tuyệt sẽ để cho người có đoán niệm với mình trước mắt bình yên ly khai. Cháy mau. Không, hai gã bảo vệ tiêu kêu biết rõ cầu xin tha thứ vô dụng, một ngón tay Diệp Trúc sau lưng cửa sổ, là bất kể nàng có chung kế hay không cũng liền chạy vội đi, muốn lao ra khỏi cái ghế lô này, thông chi người ở phía ngoài, đến lúc đó sẽ an toàn. Nhưng mà, còn chưa kịp có thể đụng tay đến cửa phòng, lúc này như thế nào mà khoảng cách đó lại xa xôi như thế, đợi cho lúc sắp nắm đến tay cầm cánh cửa thì đầu liền bị vênh tặng ra. Hai người mất mạng. Bình thường Diệp Trúc thường xuyên săn giết zombie, giải phẫu zombie, đối với chẳng cảnh huyết tanh trước mắt sớm đã thích ứng, chỉ hơi hơi nhíu nhíu mày, liền vận khí lực, cắn nuốt cánh mạng chi khí của hai cổ thi thể, cũng đem thi thể tinh lọc thành tro bụi. Người này có thể sống đến bây giờ, thật sự là kỳ tích. Bạch Long cảm thán nói, hắn bị chỉ số thông minh của Nam Cung Tiểu đánh bại. Chư Cắt Phàm cười cười, cũng không nói gì thêm. Nếu như muốn trông cậy vào một cái tên công tử ca từ nhỏ đến lớn, đi đến chỗ nào cũng đều là tiếng hoan hô của mỹ nữ, bất luận cái tình địch nào cũng đều bị phụ thân dẫn người đánh cho thành đầu heo ca, không có chịu qua bất luận ai ngăn trở, muốn nghĩ cao bao nhiêu thì cao đến bấy nhiêu, cũng đều là không quá thực tế, cho nên dù là hắn có khi nghĩ lại, cũng có một điểm tình ngộ, nhưng đã được phụ thân cưng chiều an ủi thì cũng sẽ đem cái quỷ kia để tại sau đầu. Điểm này, cùng cái nhị thế tổ khác kém rất lớn, giống như công tử phú quý bình thường cũng đều có chút ít tâm kế đấy, giống với cái tên Quách Phong kia. Giải quyết xong phiền toái, một đoàn người tiếp tục vui sướng dùng cơm, cũng không có bởi vì người khác sai lầm mà ảnh hưởng đến tâm tình của mình. Cũng không lâu lắm, cửa ghế lô bị đẩy ra, một cái nam tử có dáng người to lớn cao ngạo đi đến, bên ngoài một thân đồ vét, bên trong có da thú giáp mềm mỏng thiết thân, cử chỉ mang theo vài phần thành công, trong đám nam nhân chỉ môi hắn có mị lực, đây không phải do chỉ trong thời gian ngắn mà có thể bồi dưỡng ra khí chất, hắn trông thấy bọn người Diệp Thần, trên bàn cơm thì một chút ngơ ngác, chợt mỉm cười nói, "Các vị, không biết vị Nam Cung tiểu kia ở đâu, ta tìm hắn có chút việc." "Đi rồi." Bạch Long thuận miệng trả lời, chợt cùng Nhạc Hàng tranh đoạt một miếng thịt trước mặt. Nam tử đổ vét khẽ nhíu mày, lại cười cười che qua, không có nhiều lời, tại lúc quay người lặng yên đánh giá bốn phía của gian phòng, phát hiện cũng không có thân ảnh của Nam Cung Tiểu, trong mắt xẹt qua một chút nghi hoặc. Nhưng rất nhanh, nam tử đổ vét đi tới sảnh lớn của khách sạn, đối với một cái nữ hải phân phó nói, "Đi thông chi cho Nam Cung công hội, công tử của bọn hắn đã ở chỗ này mất tích." Cô bé kia gật đầu xác nhận, quay người rời đi. Nam tử đổ vét quay đầu lại nhìn thoáng qua, nếu mày dùng lá gan của Tiểu Mai thì còn không dám lừa gạt ta. Hơn nữa những người khác cũng đều nhìn thấy cái tên Nam Cung Tiểu quần là áo lực kia, vậy chắc không phải giả. Tại sau khi nam tử đồ vét rời đi, Diệp Thần nhanh hơn tốc độ ăn uống, rất nhanh liền ăn xong, nói, "Đi thôi." Bạch Long đem một khối thịt nhét vào trong miệng, kinh ngạc nói, "Nhanh như vậy? Cái lao tía của tên nhị thế tổ này đoán chừng rất nhanh sẽ phái người tới." Diệp Thần tùy ý nói ra, "Nếu không ta trước ly khai, ngươi tới cản phía sau." Bạch Long liếc mắt, lập tức hiếu kỳ nói, "Làm sao ngươi biết, không phải là đã bị diệt khẩu rồi sao? Cái tên trưởng phòng kia khẳng định đã đi báo tin rồi." Diệp Thần thuận miệng nói ra. Bạch Long sững sờ nói, người nọ là trưởng phòng. Diệp Thần liếc mắt nhìn hắn, nói, tại trước ngực của hắn có trưởng phòng bài. Bạch Long tức cười, hắn không có chú ý tới nhiều như vậy, khẽ cười khổ, lập tức, một đoàn người thu dọn đồ đạc, nhanh chóng thanh toán chi phí, liền rời khỏi khách sạn. Người nói, còn phải bao lâu mới đến cái di tích kia nhà? Bạch Long vừa đi vừa hiếu kỳ hỏi. Không sai biệt lắm mất vài ngày. Diệp Thần thuận miệng nói. Bạch Long nết miệng nói như vậy tương đương chưa nói. Đúng lúc này, đột nhiên nhớ tới một hồi thanh âm tao động, rất nhiều thanh âm lớn uống vào nhường đường, một ít tán nhân không rõ ràng cho lắm sắp phát nộ, bất quá trông thấy vân trường trên ngực của đám người kia lại cưỡng ép nhìn xuống. Đây là chiến sĩ thuộc tinh anh đường của Nam Cung công hội. Chương 94. Ta đã giết con của ngươi. Tổng bộ của công hội Nam Cung ở phía đông của căn cứ thành phố Hồi Một, nam gần trung tâm của căn cứ chỉ thấy một tòa cao ốc ngất ngưỡng ở trước mặt, trên đường phố trống trải, dính đầy người, trong đó đứng đấy hai phe người, một phương đứng ở cửa ra vào của tòa cao ốc, trên ngực đều đeo vân chương của Nam Cung công hội, tổng cộng có mười mấy người. Cũng không phải do nhân thủ của Nam Cung công hội không đủ, mà là chiến sĩ bình thường không có tư cách tới nơi này lượng. Trận. Tại trong nhóm người này, cầm đầu là một nam tử cường tráng, mũi hừng, mắt hổ mặt rộng, trong mắt mang theo hung quang sắc bén, làm cho người ta có loại cảm giác như bị ác thú nhìn chằm chằm vào. Hắn chính là hội trưởng của Nam Cung công hội, Nam Cung Kiến Vĩ. Tại đối diện hắn có mười mấy người, nữ có nam có, đều thần thái thanh nạo, ánh mắt lạnh lùng, mang theo vẻ khinh thường, cầm đầu là một nữ tử tiểu mị, mặt trái xoan, vũ mị như hồ ly tinh, thân thể linh lung mềm mại nổi bật, chỉ là giờ phút này, trong mắt lại không có nửa điểm mị cảm, chỉ có hàn ý lạnh như băng. Nam Cung Kiến Vĩ, ngươi thân là cao thủ lĩnh công hội đức cao hy vọng của căn cứ thành phố, nếu thật muốn cùng căn cứ thành phố đối nghịch, tuyệt không có quả ngon để ăn. Âm thanh nữ tử kiều mị lạnh lùng nói, đừng tưởng rằng tổng tư lệnh đại nhân đã đi khỏi căn cứ thành phố thì có thể muốn làm gì thì làm, nhị tiểu thư mặc dù niên kỷ còn nhỏ, cũng không phải quá hờ mềm. Nam Cung Kiến Vĩ mỉm cười, ánh mắt không kiêng nể gì cả không ngừng quét lên trên người của Vưu Bật này, nói, tiểu di muốn trưởng quản toàn bộ căn cứ thành phố, không khỏi quá sức, ta chỉ muốn giúp nàng sắp xếp lo lắng giải nạn, chia sẻ vài miếng đất, làm giảm áp lực, song phương đều có lợi, sao lại không làm? Phi, nữ tử kiều mị rõ ràng không thích quanh co, âm thanh lạnh lùng nói, súng bắn chim đầu đàn, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, ngươi tốt nhất nên an phận một chút. Nam Cung Kiến Vĩ thấy đối phương ngay cả chút giả tạo cũng đều lười làm, cũng không có giả bộ nho nhã, cười lạnh nói, từ khi vi rút buộc phát tiến đến thời đại hắc ám, cổ đại có Chu Lệ Vương cơ hồ khai sáng chế độ chính sách cộng hòa đã không thể thành lập, cũng không thể có thể hình thành kiểu thống trị trung ương tập quyền mà cần phải dùng chế độ phong kiến để phân thiên hạ, cái con nhóc kia không cách nào thành lập thống trị trung ương tập quyền đấy. Cái gọi là quyền thống trị trung ương tập quyền chính là trong một quốc gia chỉ có thể có một hoàng đế. Đối với những thủ lĩnh công hội này mà nói, tổng tư lệnh của căn cứ thành phố chính là vị hoàng đế của một quốc gia. Thời cơ, lúc Chu Vũ Vương diệt Tương Song, Chu Thiên Tử phân đất phong hầu thiên hạ, khi đó có rất nhiều người chiếm cư phong địa có diện tích vài ký lờ mẹt vụ ổng cũng đều tự xưng là quốc, được Chu Thiên Tử phong làm quân vương, tạo thành cơ sở nền tảng của xã hội nô lệ, đến thời kỳ Xuân Thu, dần dần hình thành chế độ lãnh chúa phong kiến, về sau cuối thời kỳ Chiến Quốc, tầng thủy hoàng thôn tính 6 quốc, thống nhất thiên hạ, liền đã thành lập nên chế độ trung ương tập quyền, trở thành hoàng đế. Từ giữa giai đoạn này đến cuộc cách mạng Tân Hợi 1911 thì Trung Hoa vẫn bảo trì phong kiến đế chế, một người làm hoàng đế, thống lĩnh thiên hạ. Muốn hình thành đế chế phong kiến, phải có lực lượng cường đại thì mới có thể làm được, đem hết thảy chư hầu san bằng, dạng như Thái Tầm Thủy Hoàng đã làm vậy. Mà hôm nay, căn cứ thành thị hồi hột, tất cả đại công hội liền như chư hầu của quân vương, nhao nhao muốn khởi nghĩa tạo phản. Căn cứ thành phố Hoa Hạ có Mộ Dung Đức trấn áp, thân là nhân loại tiến hóa biến dị cho nên hy vọng của hắn hay là rất lớn đấy, xa không phải cảnh di của hồi hột hiện có khả năng so sánh. Còn về phần lăng của căn cứ thành phố Quang Minh đã đế lại cái kia càng là một đời chiến hùng, tay không chém giết ác ma điệu vung mạnh giết giao long, miểu sát quái vật ngàn cấp, lực lượng khủng bố bực này làm cho người ta không dậy nổi chút ý niệm phản loạn nào trong đầu. Hôm nay, tại virus bộc phát, tiến đến một cái thời đại thế kỷ, đem chế độ cộng hòa là thành quả của cuộc cách mạng Tân Hơi đà đảo, đời sau tại bên trong hắc ám lịch đi lại, hắc ám văn minh lúc đầu thành lập đế chế phong kiến, sau đó tất cả đại công hội phản loạn, khôi phục lại chế độ lãnh thổ thời kỳ phong kiến Xuân Thu. Tại phong kiến chế xong thiên hạ đại loạn, chiến hỏa liên miên, nhân loại cùng quái vật chiến tranh chủng tộc kéo ra mở màn, tranh đoạt quyền thống trị địa cầu. Đây là một cái đại thời đại. Như lúc đầu Tam Hoàng Ngũ Đế, Thần Nông Thị, Cậu Công, Nữ Hoa, Phục Hy, nguyên một đám nhân vật thần thoại, diễn dịch vô số yêu hận dây dưa, sau đó hậu nghệ sản nhật, tinh vệ lớp biển, khoa phụ từng ngày, đại vũ trị thủy, đã thành lập nên cổ quốc. Về sau thời Thái Hán Kỳ, chư tử trăm nhà đua tiếng, vô số kỳ tài dị sĩ quật khởi, Khổng Tử viết lễ nghi, lão tử khai mở đàn luận đạo, thôn trang làm ông Nam Sơn, nguyên một đám danh tự giống như tinh quang huy hoàng, truyền lưu thiên cổ. Càng về sau, thời kỳ Tam Quốc, quân hùng nổi lên, đem thiên hạ phân chia làm ba, tranh đoạt đế vị, trong đó Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền, Quan Vũ, Lữ Bố vân vân, đều là nhân vật phong vân, thời gian cũng không thể mài đi sự hiện hữu của bọn hắn, có thể so với Xương Vĩnh Sinh. Mà hôm nay, Hắc Ám tiến đến, chính là một cái văn minh mới tinh, mà không phải thời kỳ. Tại đại thời đại Hắc Ám, thiên tài tài hoa hơn người như sang sông chi tức, vô số, liền cả tiến sĩ, giáo sư ở niên đại hòa bình khổ đọc sách vợ vài chục năm, đều chỉ có thể ở căn cứ thành thị lăn lộn đến một phần chức nghiệp miễn cưỡng đủ ăn cơm. Rất nhiều thiên tài quân sự, chúng ma túy lớn, người có thiên tư diễm diễm, tỏa sáng ra hào quang chói mắt nhất, muốn đứng ở thời đại này đỉnh phong. Tại bên trong chủng tộc đấu tranh, thập đại gen chiến sĩ, phong vương cường nhân, bộc phát ra tia sáng chói mắt như hàng tinh hủy diệt, tại trong dòng sông lịch sử vĩnh viễn lưu truyền. Như Hắc Ám lúc đầu, có Mộ Dung Thị kiến tạo căn cứ thành phố, giải cứu dân tại trong nước lửa, về sau, Quang Minh quật khởi, sói tại Thần Nông Sơn, độc chiến bầy quái, đại sát tứ phương, tàn sát 10 vạn quái vật, chém giết giao long, từ nay về sau dương danh trong Hắc Quốc, phong làm đế vương. Cái nữ tử kiều mị kia thấy Nam Cung Kiến Vĩ gọi nhị tiểu thư là con nhóc thì trong lòng tức giận, khuôn mặt như băng, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nếu như lại làm cản thì đừng trách ta không khách khí. Nam Cung Kiến Vĩ suy cười một tiếng, nói, ngươi còn có thể không khách khí như thế nào? Đừng tưởng rằng ngươi dẫn theo mấy cái cường giả siêu nhân là có thể uy hiếp được ta, mị nữ, nhìn ngươi điều kiện không tệ, không bằng theo ta, ta tuyệt đối sẽ vạn phần yêu thương ngươi đấy. Ngươi! Nữ tử kiều mị cắn chặt răng ngà, lý trí không có cùng một cái vô lại ở phương diện này tranh cãi thêm, lạnh giọng nói, tất cả mọi người đều là người biết chuyện. Cho nên ta cũng không quanh co lòng vòng, hôm nay ta phụ mệnh mà đến, ngươi nếu như còn không có ý định thu tay lại kế hoạch quyết trường của ngươi, thật muốn náo đến cá chết lưới rách thì ta cũng chỉ có phụng bồi đến cùng. Nam Cung Kiến Vĩ cười lạnh một tiếng, vậy thì đến thử xem. Lên. Nữ tử kiều mị lạnh giọng nào phì ạ sau nàng, mọi người nhao nhao móc ra binh khí, dương cung bạc kiếm, hào khí bỗng nhiên khẩn trương lên, Nam Cung Kiến Vĩ người bên cạnh cũng không yếu thế, đùa cợt nhìn bọn người của nữ tử kiều mị, gầm nhẹ muốn xông đi lên. Đột nhiên, ồ, chuyện gì? Trung quanh đường, mọi người đi đang Nam Cung công hội cùng căn cứ thành phố tranh đấu, đột nhiên nhìn về phía xa xa, chỉ thấy tại góc rẽ đường đi, chậm rãi đi tới 6 thân ảnh, cầm đầu một nam tử có thần sắc lạnh lùng, còn lại 5 người đều mang theo mặt nạ. Tại đằng sau 6 người này, đi theo một mảng lớn đông nghịt người, thanh âm có chút ẩm ý ai là phụ thân của Nam Cung Kiều. Diệp Thần thần sắc lạnh lùng, đi đến trong hai phe đội ngũ, đối với không khí khẩn trương tại hiện trường làm như không thấy, không coi ai ra gì mà hỏi. Bọn người Bạch Long đứng tại phía sau hắn, có chút tò mò nhìn hai phe đội ngũ. Đằng sau đi theo đám người muốn trông xem thế nào, đứng ở phía xa, rỗi dài cổ theo dõi thế nào. Khích tướng muốn buộc phát một cuộc chiến đấu giữa Nam Cung Kiến Vĩ cùng nữ tử Kiều Mị, nhao nhao như mày, nhìn về phía 6 cái thân ảnh này, đôi mi thanh tú của cái nữ tử Kiều Mị kia cao lại, nhìn lướt qua, cuối cùng ánh mắt đã rơi vào trên người Diệp Thần, đồng tử nàng đột nhiên co rụt lại, cặp môi đỏ mọng khẽ nhếch, mặt mũi mang theo kinh ngạc, rốt cuộc gì bất khai đến. Ánh mắt của Nam Cung Kiến Vĩ theo nữ tử Kiều Mị rời đi chỗ khác, có chút không kiên nhẫn quay đầu xem, tuy hắn tính tình không tốt, bất quá vẫn là rất chân thành đánh giá Diệp Thần một cái. Tại trên sáo trang đổ bộ giáp ra giao long người hắn dừng lại một lát, trầm giọng nói, tại hạ tự là, các ngươi tìm ta làm gì vậy? Diệp Thần nhìn về phía hắn, khẽ gật đầu, bình thản nói, ta đã giết con của ngươi. Toàn trường yên tĩnh, đầy đường lặng ngắt như tờ. Mà ngay cả 10 cái nam nữ sau lưng cái tiểu mỹ kia nữ tử cũng đều nhao nhao kinh ngạc, nghi ngờ xem lỗ tai của mình là không nghe lầm, giết nhi tử của Nam Cung Kiến Vĩ, hay là đang nói giỡn? Ở bên trong căn cứ thành phố, người nào không biết Nam Cung Kiến Vĩ đối với con của hắn yêu thương đến cỡ nào, người khác dính đều dính cũng được, chớ nói chi là đánh chết. Hơn nữa, tất cả mọi người khóc không ra nước mắt nghĩ đến, người giết nhi tử của người khác, còn dám ở trước mặt người khác nói ra sao? Nam Cung Kiến Vĩ sửng sốt một chút, trợn trừng to mắt, hung quang bắn ra, nhìn chằm chằm vào trên mặt bình thản của Diệp Thần, hai mắt phóng hỏa nói, ngươi nói cái gì? Một lần nữa nói lại cho lão tử. Trong thanh âm ẩn chứa nộ khí mãnh liệt, ta đã giết con của ngươi. Diệp Thần đành phải lặp lại lần nữa, đem người xung quanh đang trông xem thế nào thiếu chút nữa tức giận đến thổ huyết. Hai mắt của Nam Cung Kiến Vĩ gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Thần, tức giận đến thân thể run nhẹ nhẹ, nổi giận nói, ngươi cũng dám đụng đến con trai của ta? Ngươi có biết hay không chữ chết viết như thế nào? Không biết. Diệp Thần lắc đầu. Đi chết đi. Huyết dịch toàn thân Nam Cung Kiến Vĩ đều giống như văng tung tóe, con mắt lập tức đỏ lên, gào thét đánh ra một quyền, đánh hướng về phía mũi Diệp Thần, tại khoảng cách còn 1 cm thì ngừng lại, thủ đoạn đã bị Diệp Thần nắm. Chết. Nam Cung Kiến Vĩ điên cuồng như dã thú, tăng thêm trước đó có người đã báo cáo rằng nhi tử đã mất tích, lại để cho hắn đối với Diệp Thần không có hoài nghi, chỉ cảm thấy thế giới trước mắt phảng phất như sụp đổ, đầy ngập bi vẫn cùng nộ khí đều bạo phát ra, lập tức mở ra hình thức siêu nhân, một siêu nhân con kiến. Tại hình thức siêu nhân xong, thể chất của hắn đã từ cấp 60 bạo tăng đến 1200 cấp, mặt đất dưới chân trước mặt rạn nứt ra, khí tức vô cùng cường hoành mang tất cả ra. Một quyền đánh ra, giang giác. Diệp Thần đột nhiên ra tay, đem cổ tay của hắn cầm chặt, dùng sức bẻ gãy. A! Nam Cung Kiến Vĩ kêu thảm một tiếng, ánh mắt thống khổ nhìn Diệp Thần, như ác thú bị đẩy vào tuyệt cảnh, điên cuồng mà nâng lên một tay khác mà hướng đầu của Diệp Thần đánh tới. Bàn tay Diệp Thần vỗ một cái, liền đem cái bàn tay này bắt lấy, khí kình cổ động, chui vào ở bên trong cánh tay của hắn, đem toàn bộ xương cốt bên trong đều nghiền nát, làn da trong chảy ra máu tươi. Cùng con của ngươi đi thôi. Diệp Thần không có chút nào dừng lại, bàn tay vỗ một cái, khắc ở đầu lâu của Nam Cung Kiến Vĩ, vang một tiếng, liền đem đầu của hắn đánh nát. Một đời hội trưởng, chết. Chương 95. Hắn là ai? Hết thảy mọi việc đều được phát sinh trong chớp mắt, tất cả mọi người đều chỉ nhìn thấy Nam Cung Kiến Vĩ mở ra hình thức siêu nhân liền bị Diệp Thần đoạn hai cái cánh tay, cũng một quyền đánh trúng đầu. Động tác nối liền, mây trôi nước chảy. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Đã chết. Vừa tiến vào hình thức siêu nhân lại thoáng cái bị một phát đánh chết. Tất cả mọi người há to miệng, mặt mũi tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Đúng lúc này, bọn hắn nhìn thấy bàn tay của Diệp Thần nhấn một cái, giáng tại trên ngực của Nam Cung Kiến Vĩ. Sau đó, làn da dùng nhục nhãn có thể thấy được bằng tốc độ mắt thường mà nhanh chóng nếp gấp, tóc từ đen nhánh chuyển thành hoa râm, trong nấy mắt trở thành bao da bọc xương cốt. Bành! Diệp Thần năm ngón tay một chảo, vô hình chi lực liền đem cái thi thể này bao lấy, tạo thành nát bấy. Toàn trường trở nên yên như tờ. Tí ti thanh âm. Diệp Thần lúc này như hóa thân của một sát thần, lạnh lùng ngẩng đầu, nhìn về phía 10 tên cao tầng còn lại của Nam Cung Công Hội, trong ánh mắt hàm xúc làm cho những người này không rét mà run, nhao nhao biến sắc. Tay áo Diệp Thần hất lên, nhìn thoáng qua, liền chuyển thân, như lúc đi đường mà cất bước đi đến. Đám người vây xem mặt mũi đã trở nên ngốc trệ, mắt thấy cái tên sát thần này đi tới thì đều run như cầy sấy, mở ra một con đường, không có nửa điểm ồn nào. Tất cả mọi người đều dõi thân ảnh của Diệp Thần, ngốc trệ trong mắt dần dần chuyển thành sợ hãi. Mười mấy người kia nhìn một đống vụn thịt trên mặt đất, đều bị làm cho hoảng sợ. Một người sống sờ sờ, vậy mà trong chớp mắt lại biến thành hình dáng thảm như vậy, liền ngay cả toàn thây đều không có lưu lại. Mười mấy người kia hai mặt nhìn nhau, đều do dự lấy không dám lên trước, ngay cả Nam Cung Kiến Vĩ mạnh nhất trong công hội cũng đều bị giết, thì những người còn lại không phải đưa đồ ăn. Bên cạnh, cái nữ tử tiểu mỹ xinh đẹp kia trên mặt đầy vẻ chấn kinh, mắt thấy bọn người Diệp Thần sắp rời đi, lược cắn răng một cái, đột nhiên xông tới, hô lớn, xin chờ một chút. Thấy Diệp Thần không để ý đến, vội vàng đuổi theo, thò tay ngăn ở trước mặt hắn. Cái khuôn mặt này, gần ngay trước mắt, lạnh lùng nhìn nàng. Nữ tử tiểu mỹ cảm giác toàn thân phảng phất như bị lợi kiếm phong khóa lại, không dám núp đích. Nàng có chút cắn hương môi, trong đôi mắt có nước mắt đảo quanh, nói khẽ, ngươi còn nhớ rõ cái tôn Phật tượng kia ở Chánh Tĩnh Tự không? Diệp Thần nao nao, không khỏi nhìn hai mắt của nàng, đột nhiên nghĩ tới, cô gái này cũng là một trong phần đông nữ tử lần kia tại tự trong miếu bị phản đấy, trong mắt lanh ý có chút tiêu tán, nói, chuyện gì? Nữ tử Kiều Mị cẩn thận chú ý đến biến hóa thần sắc của Diệp Thần. Thấy hắn đã nhớ lại, mặt xinh đẹp hiện hồng, thấp giọng nói, "Ta gọi là Doãn Nguyệt Nguyệt, ta muốn phiền toái ngươi chút việc." Diệp Thần yên lặng ghi nhớ cái tên này, bình tĩnh nói, "Chuyện gì?" Doãn Nguyệt Nguyệt cúi đầu, thoáng do dự, chợt thấp giọng nói, "Nhị tiểu tỷ rất nhớ ngươi, cho nên, nếu như ngươi có rảnh thì được hay không được không rảnh?" Diệp Thần một ngụm từ chối. Hàm răng Doãn Nguyệt Nguyệt nhẹ cắn hồng môi, trong mắt nước mắt cơ hồ sắp chảy xuống, điềm đạm đáng yêu nhìn lấy Diệp Thần. Nước mắt của nữ nhân có lực sát thương để cho vô số anh hùng cong lưng, gấu đen cũng không ngoại lệ, Bạch Long đã bị đánh động. Đối với Diệp Thần hét lên, "Tiểu Thần Thần, ngươi đã làm chuyện gì?" Thành thật khai báo, thẳng thắn nói rõ. Diệp Thần liếc xéo hắn một cái, đối với Doãn Nguyệt Nguyệt lạnh lùng nói, "Thời gian của ta có hạn, xin nhường lối." Cũng không phải là hắn vô tình vô nghĩa, mà là trong lòng của hắn căn bản cũng không tin Doãn Nguyệt Nguyệt nói. Nhớ hắn, muốn giết hắn còn không sai biệt lắm. Đoán chừng lần đó bị phản đời xong, nàng đối với chính mình hận đến tận xương ba phần, cái cô Doãn Nguyệt Nguyệt này thấy hắn có thực lực cường đại, cho nên muốn hắn đi gặp mặt, đến lúc đó vô luận nói gì đó, người ở bên ngoài xem ra, đều chứng minh là hai người có giao tình. Từ sự tình của Nam Cung Kiến Vi đến xem, hắn liền phát giác được hiện trạng của cái căn cứ thành phố này, liền ngay cả một cái công hội cũng dám ngay mặt đối với cao tầng của căn cứ thành phố động đao động thương, đây là điểm báo tạo phản, công hội có cái cách nghĩ này tuyệt không chỉ có một, cho nên Doãn Nguyệt Nguyệt mới muốn lấy mình làm tấm mục. Huống chi, thật sự là hắn không rảnh, cái di tích kia nếu như nhớ không lầm, tại lúc tháng 5 của Hắc Ám Lịch, không gian liên tiếp kết nối liền bung lỏng, bất luận kẻ nào cũng có thể đi vào, cho nên hắn tất phải nắm chặt thời gian, sớm một chút đi qua, nếu không bị người khác cướp đi. Đại đa số di tích đạt đến trình độ cấp 5 thì hệ thống đều có các loại cánh mạng trí tuệ nhân tạo để quản lý, một khi đã nhận chủ thì người khác sẽ không có thể cướp đi, tựa như An Vi đối với Diệp Thần vậy. Doãn Nguyệt Nguyệt nhìn Diệp Thần mặt lạnh lùng, vành mắt hiện hồng, thấy Bạch Long tâm thương yêu không dứt, Diệp Thần cất bước đi đến, cùng Doãn Nguyệt Nguyệt gặp thoáng qua, hương khí sâu kín bay vào trong mũi, hắn không có chút nào lưu luyến liền trực tiếp ly khai. Nhóm người Bạch Long bất đắc dĩ nhìn theo cô bé này, thấy Diệp Thần không có để ý, cũng không có tiếp tục nói nhiều, cùng đi theo đi. Lúc mọi người ở đây sắp biến mất tại đầu đường, Doãn Nguyệt Nguyệt làm như đã hạ quyết tâm, đột nhiên cắn chặt răng ngà, lớn tiếng nói, "Ngươi đi rồi thì nhị tiểu tỷ sẽ bị khi phụ sỉ nhục đấy." Bước chân Diệp Thần dừng lại một chút, lại không quay đầu lại, âm thanh lạnh như băng tại vang lên bên tai tất cả mọi người, ai động nàng thoáng một chút, chết. Hắn vừa dứt lời, cất bước đi đến, lần này cũng không có ngừng lại, nhanh chóng liền biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Doãn Nguyệt Nguyệt ngơ ngác một chút, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn qua cái bóng lưng dần dần đi xa kia, sợ run hồi lâu, mới chậm rãi cúi đầu xuống, một giọt nước mắt óng ánh từ trong mắt rơi xuống, có vài phần nghẹn ngào cảm ơn. Tại sau khi bọn người Diệp Thần rời đi, tại đây tin tức rất nhanh liền truyền ra, hội trưởng Nam Cung Kiện Vĩ của Nam Cung công hội bị đánh chết. Tất cả đại công hội thu được cái tin tức này đều bị chấn kinh, tại căn cứ thành thị hồi hột thì Nam Cung công hội tuyệt đối thuộc về nhất đẳng công hội, có thế lực thật lớn, cái tên Nam Cung Kiến Vĩ kia có thực lực cũng là mọi người đều biết, vậy mà đã chết. Tất cả mọi người vội vàng đi điều tra liền biết sự tình ngọn nguồn. Bị thần bí cường giảm biểu sát, mở ra hình thức siêu nhân xong cũng không thể chống đỡ. Điều khiến mọi người coi trọng nhất đấy, chính là người nọ đi rồi còn lưu lại một câu, đó chính là nàng. Nhị tiểu tỷ tự nhiên chính là nhân vật nữ trong miệng của Doãn Nguyệt Nguyệt, cũng chính là tổng tư lệnh hôm nay của căn cứ thành phố, cảnh gì? Hắn là ai? Tất cả đại công hội đều thay đổi bộ tin tức, không ngừng siêu tập tư liệu của cường giả thần bí kia, rất nhanh, liền đã tìm được tin tức tương quan, người này tên là Diệp Thần, vào tháng 3 của Hắc Ám Lịch đã tiến vào quân bộ của căn cứ thành phố Hoa Hạ, thời gian không đến một tháng liền trở thành thiếu tướng, cũng tại sinh tử đài, đem cường giả đệ nhất của căn cứ thành phố Hoa Hạ đánh chết. Sau đó, hắn còn tại chiến dịch Cửu Long Sơn đại chiến quân hùng, một trận chiến phong vương. Tất cả mọi người trông thấy cái tin tức này thì đều nhao nhao ngược lại hít vào một hơi, những hội trưởng này thần tại địa vị cao, đối với một ít tin tức đều đã có lý giải, đã sớm nghe nói qua về căn cứ thành phố Hoa Hạ có một sát tinh cực kỳ khủng bố, thực lực liền tổng tư lệnh Mộ Dung Đức của căn cứ thành phố Hoa Hạ cũng đều không thể làm gì, không nghĩ tới sát tinh như vậy vậy mà lại đi tới căn cứ thành phố hồi hột của bọn hắn. Tất cả hội trưởng của đại công hội biết rõ tin tức xong kinh ngạc hồi lâu, lập tức có các người mềm nhũn ngồi tại trên đế, mặt mũi cười khổ. Có sát thần bảo kê, ai dám động đến cảnh gì? Dù là đem căn cứ thành phố hồi hột đoạt được thì chỉ cần cái tên sát thần này dám làm thì cũng đủ để một người đem cả căn cứ thành phố san bằng. Có người không có cam lòng, ý nghĩ phát nhiệt, muốn liên hợp người của tất cả đại công hội cùng một chỗ chinh phạt cái tên sát tinh này. Tuy rằng không có mấy người nguyện ý, thứ nhất, không có tin tức về tọa độ chuẩn xác của cái tên sát thần này; thứ hai, dù là đối phương đánh không lại, cũng có thể chạy trốn, đợi sau đó lại chậm rãi âm thầm đánh lén. Ai cũng không muốn trêu chọc một cái địch nhân cường đại như thế. Tổng tư lệnh phủ, Cảnh Di hất lên áo khoác bằng da báo, đôi má thanh đạm, nhìn qua cây cối trong đình viện, có chút xuất thần, không biết đang suy nghĩ gì. Cũng không lâu lắm, một bóng hình xinh đẹp cấp tốc đi đến, thần sắc kích động, đúng là Doãn Nguyệt Nguyệt. Nàng đi đến bên người Cảnh Di, hương phấn nói, "Nhị tiểu tỷ, gặp được, ta đã tìm thấy người kia." Cảnh Di thu liễm suy nghĩ, xoay người lại, tùy ý đi đến bên cạnh băng ghế ngồi xuống, vương lên một chén nước trà, nhấp một miếng, mỉm cười nói, "Chuyện gì đã khiến ngươi vui vẻ thành bộ dạng như vậy?" Doãn Nguyệt Nguyệt cười đùa nói, "Vừa rồi ta đi tìm Nam Cung Kiến Vĩ tính sổ, gặp phải người kia, chính là cái tên trong miếu kia." Ly trong tay Cảnh Di vỡ vụn, nàng nhẹ thở hắt ra, chợt dùng giọng điệu bình tĩnh nói, "Giết hắn chưa?" Doãn Nguyệt Nguyệt dí dỏm trừng mắt nhìn, cười đùa nói, "Ta cũng không dám giết, vạn nhất người nào đó cở trách ta thì ta không thể đảm đương nổi trách nhiệm này." Cảnh Di tức giận trừng mắt nhìn nàng một cái, nói năng ngọt sớt. Doãn Nguyệt Nguyệt hì hì cười cười, đi đến bên người nàng, nói, ngươi đoán, hắn đã làm cái gì? Cảnh Di nhướng mày, trong mắt nổi lên một đạo ánh sáng lạnh, nói, chẳng lẽ hắn lại khi dễ ngươi rồi? Doãn Nguyệt Nguyệt tiến đến nàng bên hai, nói khẽ, hắn đã giết Nam Cung Kiến Vĩ. Những lời này không khác sấm sét giữa trời quang. Cái gì? Cảnh Di ánh mắt cả kinh, hắn có thể giết được Nam Cung Kiến Vĩ? Nam Cung Kiến Vĩ có thực lực thế nào thì nàng vô cùng, tuyệt không phải hạng người bình thường. Doãn Nguyệt Nguyệt thu hồi vui cười, chăm chú gật đầu, nói, người này rất khủng bố, không có mở ra hình thức siêu nhân, vậy mà lại có thể đem Nam Cung Kiến Vĩ đang ở hình thức siêu nhân miểu sát, thực lực quả thực là yêu nghiệt, không biết là như thế nào đạt tới cái cấp bậc này đấy. Nói tới chỗ này, nhớ tới Diệp Thần ra tay gọn gàng mà linh hoạt, còn có chút tim đập nhanh đem Cảnh Di thiếu chút nữa từ trên ghế nhảy dựng lên, mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, hắn cứ như vậy giết Nam Cung Kiến Vĩ đang ở trạng thái siêu nhân. Đây chính là cường độ cấp 1200A. Doãn Nguyệt Nguyệt mỉm cười, nói, tin tức này đã truyền ra, đến lúc đó ngươi sẽ biết rõ. Hơn nữa, người này thời điểm ra đi, còn nói một câu nói a. Nói cái gì? Cảnh Di vô ý thức hỏi. Hắn nói. Doãn Nguyệt Nguyệt học ngữ khí lạnh như băng của Diệp Thần ai động nàng thoáng một chút, chết. Nói xong, phốc một tiếng bật cười, mập mờ nói, xem, người ta đối với ngươi còn hữu tình nghĩa đây này. Hắc hắc, ngươi nên biết, thứ này tại thời đại hôm nay là xa xỉ bực nào. Cảnh Di không khỏi nhớ tới bóng lưng cao lớn của Diệp Thần chạy đi, trên gương mặt có một tia đỏ ửng, thấy cô nàng này dám trêu chọc chính mình, trừng mắt liếc, nói, tiểu nha đầu, ba ngày mặc kệ, muốn nhảy lên đầu lật nói rồi, ta xem là chính ngươi động tâm rồi nha. Ừ, muốn mà nói thì tỷ tỷ có thể nhượng cho ngươi, ta mới không có thèm cái hôn đản vong ân phụ nghĩa này đây. Doãn Nguyệt Nguyệt che miệng cười khẽ. Phong Nhàn cung cấp bọn người Diệp Thần đã đi ra khỏi căn cứ thành phố, hướng về phía biên cảnh Nga đi đến, sáu đạo thân ảnh tại trong đám phế tích vùng ngoại ô bay vút, như là tháo, xoáy lên cùng phòng, ngẫu nhiên có zombie, quái vật, còn chưa kịp tới gần, liền bị đánh chết. Hai ngày sau, bọn người Diệp Thần liền lướt qua biên cảnh, đi tới trong lãnh thổ của Nga. Chương 96. Thành thị của kỷ mặt trời thứ hai không có số cộng chữ, được thông qua. Nhân khẩu của Nga chỉ có trên dưới 100 triệu rưỡi, nhưng diện tích đất lại gần gấp 2 của Trung Quốc, làm cho nhân khẩu của quỷ chuột gia này tương đối thưa thớt, bởi vậy virus buộc phát xong, tổn thất nhân khẩu cũng không quá lớn, mà không giống như Trung Quốc, do nhân khẩu dày đặc, virus buộc phát xong thì liền có đại lượng người bị dòm bị căn chết. Đứng tại trên mặt đất một mảnh cắt vàng, Diệp Thần ngẩng đầu hướng bốn phía nhìn lại, phụ cận là một mảnh hoang dã, cũng không có tiêu chí công trình kiến trúc gì, tại bên trong đống đổ nát thê lương, ngẫu nhiên có thể trông thấy mấy cổ thi thể hư thối. Diệp Thần ngừng lại, đem địa đồ móc ra, nhắm ngay thoáng một chút tuyến đường đi ngang qua, xem trong chốc lát, liền đã tìm được phương hướng, lập tức thu hồi địa đồ, tiếp tục đi về phía trước. Đã vượt qua rất nhiều thôn trang nhỏ, trải qua hai tòa thành thị, chém giết vô số zombie cùng quái vật. Hai ngày sau, đoán người đi tới một mảnh rừng rậm trước mặt, xa xa nhìn lại, bóng cây xanh râm mát thanh thúy tươi tốt, như bắt ngang trường giang, đem đường đi phía trước cách trở, nếu là muốn theo ven rừng rậm đi vòng qua thì tối thiểu nhiều lắm mất thời gian 4-5 ngày. Diệp Thần nhìn thoáng qua, liền đi thẳng vào. Một đoàn 6 người đi vào trong rừng rậm, cổ thụ che trời che đậy ánh sáng, trong rừng rậm hào khí yên tĩnh, âm trầm, ngẫu nhiên có thể nghe thấy vài tiếng quái vật kêu. Diệp Thần dẫm trên bùn đất suốt, bộ pháp cũng không nhanh, bằng kinh nghiệm của hắn, biết rõ tại trong rừng rậm lớn như vậy mà tùy ý xông tới thì sẽ cái chết cực kỳ thê thảm. Bên trên bùn nhau đen nhánh, rơi là tả lấy cành khô nhỏ, đạp xuống phát ra tiếng giòn vang, Diệp Thần khẽ động ngón tay, liền đem huyết hồng chiến đao móc ra, tuy dùng khí lực cấp khí lực sư của hắn thì có thể ngưng tụ ra một thanh chiến đao thực chất, uy lực sẽ càng tăng lên, nhưng có chút tiêu hao khí lực. Huyết hồng chiến đao dài 3 mét tại trong tay Diệp Thần nhẹ nhàng linh hoạt múa, khi thì gõ gõ thổ địa trước mặt, khi thì đem một ít nhánh cây có hình dáng kỳ lạ chém bỡ. Lúc đi ngang qua một gốc cây đại thụ che trời, Diệp Thần trong nội tâm đột nhiên bay lên cảnh giác, hít kha zzz một tiếng, thanh mục đằng quấn quanh tại bên trên cây cối, đột nhiên bắt đầu chuyển động, hướng hắn lao đến. Mắt trái của Diệp Thần co rụt lại. Bành! Một đạo hỏa diễm từ trong ánh mắt hắn bay ra ngoài, đem sợi thanh mục đằng kia đốt cháy, nhiệt độ khủng bố cơ hồ không có nửa phần lo lắng sợ thằng mục đằng liền bị đốt cháy. Cái sợi thanh mục đằng này ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền rơi trên mặt đất, điên cuồng vặn vẹo vài cái, liền bị ngọn lửa đốt cháy đen thành tro. Trong không khí lại thêm vài phần âm trầm. Bọn người Bạch Long có chút biến sắc, xem trên mặt đất một mảnh thanh mục đằng cháy đen, Bạch Long kinh ngạc nói, đây là cái quái gì? Diệp Thần thần sắc như thường, nói, không có gì, chỉ là quái vật ngụy trang thành cây cối mà thôi. Bọn người Bạch Long nhao nhao dùng mình, nếu không là cái sợi thanh mục đằng này chủ động xuất kích, không thì bọn hắn đều nhìn không ra nửa điểm sơ hở, nói không chừng tại lúc đi qua sẽ lọt vào nó tập kích, làm cho bị thương, thậm chí tử vong. Diệp Thần tiếp tục đi đến, lần này, bọn người Bạch Long đi rất gần hắn, cảnh giới nhìn quanh bốn phía, trông thấy một ít cây mây có hình thù kỳ quái, đều phát ra khí lực công kích, 10 lần thì trong đó có 9 lần nhìn lầm, chỉ có một lần đánh trúng L1 đầu xà quái ngụy trang không may, nhưng dù là như thế thì cũng làm cho bọn người Bạch Long làm không biết mệt, quả nhiên là một khi bị rắn cắn thì 10 năm sẽ sợ đừng. Trên mặt đất đầy bùn não, phát ra tiếng cười, Diệp Thần lúc đi đường đều chọn lựa địa phương hơi có chút sạch sẽ, cũng không phải do hắn yêu sạch sẽ, mà là phòng ngừa nguy hiểm. Cô Thanh, chỗ phủ đầy khô diệp trong lòng đất, đột nhiên thoát ra một đầu bóng đen, hướng đi qua nơi bọn người Diệp Thần này quấn quanh tới, Diệp Thần phản ứng là hạng gì nhạy cảm, mặc dù kinh nhưng bất loạn, khí lực hai chân bỗng nhiên bừng bừng phân chấn động đi ra ngoài. Bóng đen kia vừa mới quấn lên đùi của Diệp Thần, liền bành một tiếng, bị đánh bay ra ngoài, đã rơi vào đại thụ bên cạnh, đó là một đầu toàn độc xà có thân đen nhánh, cánh tay trắng kiện, thân thể lúc này đã bị chấn đến huyết đục mơ hồ. Diệp Thần đưa tay cách không một chảo, khí lực bắn đi ra, đem cái đầu hắc độc xà kia bao khỏa lại, cánh mạng chi khí toàn thân của nó đều bị thu lấy đi qua, nhìn thoáng qua bốn phía, trực tiếp đi thẳng vào. Tại trong rừng rậm bao la, nếu không có địa đồ mà nói, kiêng kỵ nhất là đi đường vòng, một khi đường vòng thì sẽ lạc đường. Phúc. Một đầu độc xà đang uốn mình bò từ trên đỉnh đại thụ, đang muốn lao xuống tập kích, bị Diệp Thần tiện tay vung ra một đạo kiếm khí, đem thân thể của nó cho cắt thành hai nửa, cũng thu lấy liếu tánh mạng chi khí. Dùng khí lực của hắn hôm nay, muốn thu lấy tánh mạng chi khí của những quái vật này thì chỉ cần một cái nháy mắt thời gian. Diệp Thần không có chút nào dừng lại, vẫn tiếp tục hành động. Đột nhiên, mặt đất dưới chân bỗng mềm nhũn, bùn đất dính phảng phất có hấp lực, đem chân Diệp Thần níu lại, lôi kéo chìm xuống phía dưới. Đầm lầy. Lông mày Diệp Thần nhíu lại, cũng không có kinh hoàng, thần sắc vẫn bình tĩnh, mắt trái lóe lên tinh quang, một đạo hỏa diễm từ trong con mắt bắn ra, liền rơi vào trên mặt đầm lầy. Hô. Một mảnh bùn đất màu xám đen, bị ngọn lửa hơi dính ở bên trên, lập tức bị xuyên thủng, phảng phất như liệt hỏa rơi vào bên trên hàn băng, bởi vì vật chất trong ao đầm có thể đốt cực kỳ rất ít ỏi, làm cho hỏa diễm trực tiếp xỏ xuyên qua, rơi xuống. Cờ cờ ý tờ tê tê đầm lầy như sóng lớn đằng nước ấm, bên trong đột nhiên phát ra vài đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, ngay sau đó, một bóng đen dài hơn 6 trượng chui ra, bề ngoài như hắc cá ngừ, bất quá nó có răng nanh cực kỳ dữ tợn, nhìn có chút khủng bố, miệng như cá sấu, mắt lộ ra hung quang, hướng Diệp Thần lao đến tiếp được. Bạch Long quát lên một tiếng lớn, phóng tới bên cạnh cây cối, đem một cây đằng mục đen nhánh lôi xuống, vừa mới nắm lấy, hắn liền phát giác được có gì đó không đúng, cái nhánh đằng mục này lạnh bớt, cực kỳ bóng loáng, không có chút cảm giác nào thô ráp, lập tức, hắn liền trông thấy nhánh đằng mục trong tay bắt đầu chuyển động, hóa thành một đầu độc mãng, gào thét hướng bộ mặt của hắn đánh út lại. Bạch Long trong nội tâm cả kinh, lại không có buông tay ra, hắn cắn răng túm lấy cái đầu độc mãng này, đem cái đuôi của nó cầm chặt, hướng Diệp Thần vung tới. Con rắn kia không tự chủ được phóng tới Diệp Thần. Diệp Thần thấy phía sau có tiếng xe gió, nhìn thoáng qua, liền nhìn thấy một cái đầu rắn tại trong ánh mắt mở rộng, mắt trái của hắn lại lóe lên ánh lửa, một đạo hỏa kiếm thô to cỡ ngón tay kích bắn đi ra ngoài, nhắm ngay đầu độc mãng này. Ở bên trong, cái đầu độc mãng này kêu thảm một tiếng, cực kỳ thê lương. Diệp Thần vươn lấy cánh tay, đem đầu nó nắm lấy, mắt thấy bùn đất đầm lầy đã sắp tràn đến ngực thì mạnh mẽ vô đầm lầy, thân thể rút lên đất bằng, mũi chân điểm một cái đầm lầy, liền trượt đến bên trên đất bằng bên cạnh, cái đầu độc mãng này biến thành dây thừng, nó không chịu nổi lực lôi kéo lớn, từ chính giữa bị xé thành hai đoạn, huyết thủy hắt vấy. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, quái vật màu đen trong ao đầm lúc này liền vọt tới biên giới đầm lầy, đối với Diệp Thần phun ra một đạo độc bùn, phảng phất như nước mực, Diệp Thần huy động huyết hồng chiến đao ngăn trở, một đạo kình khí phi tốc thoát ra, xỏ xuyên qua đầu của quái vật kia, đem toàn thân cánh mạng chi khí của nó rút ra. Nguy hiểm thật. Bạch Long lòng vẫn còn sợ hãi, đập vô ngực. "Ca, ngươi không sao chớ?" Diệp Trúc đi tới, quan tâm hỏi. Diệp Thần lắc đầu, nói, "Đi thôi." Hắn dẫn đầu nhanh chóng đi đến, mọi người nhìn thoáng qua cái đầm lầy kia, hơi có chút lách qua, đi theo tại sau lưng Diệp Thần phóng đi. Rất nhanh, sắc trời bắt đầu tối. Bốn phía trong bụi cỏ, xô xô xoạt xoạt, phản phất như có vô số xà trùng đang phá loạn, làm cho da đầu người phải run lên. Bọn người Diệp Thần cũng không có dừng lại nghỉ ngơi, vẫn tiếp tục chạy đi. Trên đường ngẫu nhiên gặp phải địa phương tràn ngập di khí, liền do Diệp Trúc thi triển khí lực tinh lọc, đem những trường khí này xua tán. Sáng sớm, trong rừng rậm sương mù mịt mờ, đối mặt tuyến đã tạo thành trở ngại không nhỏ. Cái trán Diệp Trúc vỡ ra một đạo khe hẹp, Thiên Phú chi nhãn liền mở ra, bắn ra một chùm tia sáng màu trắng. Những nơi chùm sáng này đi qua, tất cả sương mù đều phải né tránh, như một tòa hải đăng, chỉ dẫn lấy phương hướng cho mọi người tiến. Đi không được bao lâu, Bạch Long từ trong ba lô lấy ra một cái kính viễn vọng, nhìn thoáng qua, vui vẻ nói, sắp thoát khỏi rừng rậm rồi. Mọi người nhao nhao vui mừng lộ rõ trên nét mặt, gia tốc tiến đến. Trong rừng rậm này tuy nhiều quái vật, nhưng bất quá thì bọn người Diệp Thần có thực lực cường đại nên cũng không có tạo thành bao nhiêu trở ngại, cũng không lâu lắm, liền đã ra khỏi rừng rậm, đi tới một mảnh vùng đồng nội trống trải. Bọn người Diệp Thần lúc này mới thở khẽ khẩu khí, trong nội tâm thả lỏng hơn rất nhiều, hơi chút nghỉ ngơi, khôi phục chút ít thể lực, liền dựa theo chỉ dẫn trên bản đồ mà tiếp tục chạy đi. Chỗ bức tường đổ tại vùng đồng nội, chém giết hắc giác thú cấp 600. Trong thành thị, tao ngộ zombie đầu lĩnh bạo động, đánh chết vô số zombie, máu chảy toàn bộ dưới núi Tony, đánh chết xong đầu vị cấp 1000. Một ngày về sau, bọn người Diệp Thần rốt cục cũng đi tới được địa điểm mục tiêu, cánh cửa của di tích cấp 6. Trải qua nhiều ngày như vậy trèo non lội suối, chém giết vô số quái vật, bằng vào một phần địa đồ, một phần trí nhớ, 6 người một đường thẳng từ tỉnh Hồ Bắc, một mạch liều chết đi đến vùng ngoại thành một tòa thành thị của Nga. Diệp Thần giơ mắt lên nhìn, bốn phía mặt đất trống trải, chỉ có số ít tiểu bình lâu, tại phía đông có một cái sân thể dục, phía nam có một cái tháp điện. Ở chỗ này, Bạch Long đánh ra chung quanh, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Diệp Thần gật đầu, nói, không nên lộn xộn, không gian liên tiếp kết nối với di tích thì ở phía trước ba thước. Cái tòa di tích này hắn ở kiếp trước đã từng đã tới, khi đó địa hình cùng hiện tại cũng không có quá nhiều biến hóa, hơn nữa một ít công trình kiến trúc chung quanh xác minh, thoáng cái liền suy đoán ra được vị trí đại khái. Nhạc Hằng nhìn thoáng qua mặt đất, nhíu mày, nói, tại đây tựa hồ như đã có người đến qua. Còn không chỉ một cái. Chư Cát Phàm cũng phát hiện ra dấu chân mặt đất. Diệp Thần gật gật đầu, nói, đi thôi. Trải qua hơn một tháng, cũng không biết có bao nhiêu người xảy ra cái tòa di tích này, kiếp trước thời điểm hắn đi đến thì cái di tích này đã bị Nga chiếm cứ, hắn chỉ là theo chân của một tiểu đội săn giết đi qua nơi này, thuận tiện nhìn một cái, bên trong cụ thể có nguy hiểm như thế nào khi chiếm lĩnh cái di tích kia thì người Nga cũng không có lộ ra tại trong tháp tri thức, chỉ là đơn giản nói mấy chữ. Diệp Thần đi đến ba thước, phát hiện cũng không có dấu vết đã tiến vào di tích, xem chừng suy đoán có một điểm sai số, liền lại phóng ra một bước, lập tức cảnh sát chung quanh đều biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành chính là một mảnh quảng trường rộng lớn. Sau lưng, gợn sóng hiện lên, bọn người Bạch Long cũng đều đi đến. Diệp Thần phóng mắt nhìn đi, quảng trường này được dùng kim loại để xây thành, tại trên quảng trường có rất nhiều sân khấu ô kim sắc, bên trên từng sân khấu đều có một đạo thân ảnh đang ngồi xếp bằng, đôi mắt nhắm rủ xuống, phảng phất như lão tăng nhập định. Diệp Thần ngưng tụ đôi mắt, có vài phần ngưng trọng. Sau lưng, trong mắt bọn người Bạch Long cũng nổi lên rung động, trên cái quảng trường to như vậy, vậy mà đã ngồi hơn 1000 cá nhân. Hoan nên tiến vào thành thị của kỷ mặt trời thứ hai. Một giọng nữ ôn nhu tại trong đầu của 6 người Diệp Thần vang lên, chương 97. Thế giới luân hồi nghe thấy thanh âm này, ánh mắt Diệp Thần lóe lên, bất động thanh sắc, hỏi, ngươi là ai? Giọng nữ như đang cười nói, ngươi có thể gọi ta là hệ thống chủ thần, hoan nên các vị khách từ văn minh đời sau đến, các ngươi có hay không muốn tiếp nhận nghi thức truyền thừa? Bạch Long liền vội vàng hỏi, cái gì là nghi thức truyền thừa? Hệ thống chủ thần nói, căn cứ quy định, phàm là người tiến vào di tích, nếu không phải là dị tộc thì đều có thể đạt được cơ hội tiếp nhận truyền thừa, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ chỉ định thì liền có quyền khống chế bổn thành. Diệp Thần nhìn thoáng qua cái quảng trường có hơn ngàn người kia, cau mày nói, những người này đều là người tiếp nhận thử thách. Ân. Hệ thống chủ thần gật đầu. Bạch Long xen vào nói, vị mỹ nữ kia, thanh âm của ngươi êm tai như vậy, có thể cho chúng ta một lần thấy được bộ dáng của ngươi không? Nhạc Hằng thiếu chút nữa muốn bóp chết hắn. Có thể. Hệ thống chủ thần chần chờ một chút, chợt gật đầu, một đạo bạch quang ngưng tụ tại trước mặt bọn người Diệp Thần, hóa thành một cái thân ảnh hư huyễn, dáng người cao gầy, tinh xảo đặc sắc, eo thon nổi bật, mặt trái xoan, dung nhan tuyệt mỹ, toàn thân có chứa hào quang thánh khiết. Diệp Thần liếc xéo Bạch Long một cái, chợt đối với hệ thống chủ thần ở đối diện nói, nhiệm vụ truyền thừa là cái gì? Hệ thống chủ thần mỉm cười, nói, cái này chờ các ngươi trở ra thì liền sẽ biết, hiện tại các ngươi có hai lựa chọn, hoặc là rời khỏi di tích, hoặc là tiếp nhận truyền thừa, xin tại trong vòng một phút đưa ra lựa chọn. Bạch Long liền nói, có ban thưởng bảo vật không? Hệ thống chủ thần gật đầu, nói, đương nhiên là có. Sau đó thân ảnh của hệ thống chủ thần liền đưa ra một ngón tay, mọi người thấy đi, chỉ thấy tại điểm cuối cùng của quảng trường có một cây cầu thang, bên trên có một cái bình đài, chất đầy bảo vật, có các loại súng ống, áo giáp. Ngón tay hệ thống chủ thần điểm một cái, một đạo hư ảo xuất hiện tại trước mặt bọn người Diệp Thần, bên trên lơ lửng rất nhiều đồ vật, đều có ghi chú rõ công năng. Hỏa thân quả, hỏa hệ khí lực sư ăn vào thì có thể tấn chức nhất giai. Súng khí lực, nạp khí lực vào thì có thể dùng khí lực nén thành viên đạn phóng ra. Hàn băng cháo cấp 9, thu lấy thủy phân tử trong không khí, áp xúc thành năng lượng hàn băng, thích phóng đi ra, có thể ở trung quanh hình thành phòng ngự cháo toàn bộ phương vị. Thời gian tích xúc năng lượng, 1 tiếng đồng hồ. Long hương thảo, từng kiện đều là bảo vật hiếm quý, đem bọn người Diệp Thần nhìn đến hoa mắt, nhất là phía trên miêu tả công hiệu, càng làm cho mắt người tỏa phải ánh sáng. Diệp Thần liếc mắt liền nhìn chung cái hỏa thần quả kia. Dùng thôn phệ thiên phú của hắn thì bất luận cái đồ vật có thuộc tính gì thì cũng có thể thôn phệ hấp thu. Một khi ăn vào cái hỏa thần quả này thì hắn sẽ đạt tới khí lực sư tam giai. Đạt tới khí lực sư xong, mỗi gia lần gia tăng thêm một giai thì liền gia tăng thêm 1000 cấp sức chiến đấu. Có thể nghĩ, cái hỏa thần quả này có công hiệu kinh khủng đến mức nào. Nhưng mà, cái hỏa thần quả này lại không phải mục tiêu cuối cùng của hắn. Hắn nhìn thoáng qua cái hệ thống chủ thần kia, khe nhíu mày. Nếu như nhớ không lầm về tư liệu kiếp trước lấy được thì cái di tích này trong trọng bảo chính thức hẳn là vật phẩm như vậy. Chẳng biết tại sao, cái hệ thống chủ thần này lại không có liệt đi ra. Wow! Bạch Long há to miệng, mà ngay cả Nhạc Hằng, Chư Cắt Phàm ở bên cạnh hắn cũng đều mặt mũi tràn đầy rung động, liền ngay cả Mạc Phong lạnh lùng ít nói, cũng biến đổi vẻ mặt. Phía trên này có vô cùng nhiều bảo vật, phóng tại bên ngoài đều đủ để khiến mắt người hồng đến điên cuồng. Xin lựa chọn, tiếp nhận hay là rời khỏi. Bàn tay hệ thống chủ thần điểm một cái bình đài hư ảo kia liền biến mất, bọn người Bạch Long nhìn về phía Diệp Thần, chờ đợi hắn trả lời. Diệp Thần trầm ngâm một chút, hỏi, nếu như chưa hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ như thế nào? Chết! Hệ thống chủ thần nói. Bành! Đột nhiên, một cái thanh niên nam tử ngồi ở bên trên sân khấu, thân thể của hắn đột nhiên yếu đuối, lập tức từ biên giới sân khấu toát ra một đạo hỏa diễm màu xanh ra trời, đem thân thể của thanh niên nam tử kia bao trùm, đốt cháy thành tro bụi. Bọn người Diệp Thần nhìn thấy một màn này thì đều nhao nhao động dung, Bạch Long xuất mồ hôi chán, nói, người này đã thất bại. Hệ thống chủ thần gật đầu nói, hắn tại trên đường làm nhiệm vụ đã bị người đánh chết. Diệp Thần nhíu mày, trí nhớ của hắn đối với cái tòa di tích này cũng không nhiều, chỉ biết là ở thời điểm vào tháng 8 của Hắc Ám lịch thì nó đã bị Nga chiếm cứ. Hắn suy tính thoáng một chút, tháng 8 qua thì người Nga mạnh nhất cũng chỉ có thực lực không đến cấp 200, nếu như những người này thể hoàn thành nhiệm vụ thì hắn không có đạo lý nào làm không được. Trừ phi, nhiệm vụ này cùng thực lực bản thân không có bất kỳ liên quan. Tiến vào hay là rời khỏi? Diệp Thần tâm tình có chút nặng nề, đột nhiên, bàn tay bị một bàn tay nhỏ nhắn ôn nhu nắm chặt, thanh âm của muội muội Diệp Trúc ở tại bên tai nhẹ tiếng vang lên, không cần lo lắng cho ta. Ta không muốn trở thành kẻ ngươi vướng víu. Diệp Thần quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cô bé này, khỏe mắt mang theo ôn nhu vui vẻ, không có một chút nào vẻ sợ hãi, mái tóc đen nhánh rủ xuống tại hai bên gò má trên mặt nàng, sấn ra da thịt tuyết trắng, khỏe miệng hơi khẽ mím môi, mang theo vài phần bướng bỉnh. Khỏe miệng Diệp Thần có một chút đắng chát, lập tức ánh mắt trở nên bắt đầu kiên định mà nhìn hệ thống chủ thần nói, tiến vào. Thông qua cái hệ thống chủ thần này, hắn liền biết rõ, cái di tích này có độ hoàn thiện cực cao, tuyệt không như văn minh Atlantis đã bị sinh vật hắc ám viễn cổ xâm lấn qua, liền ngay cả hệ thống nữ thần cũng đều bị phong ấn. Tuy thực lực của Diệp Thần đã tăng nhiều, nhưng mà đối mặt với cái di tích cấp 6 này thì vẫn không có nắm chắc sẽ thành công. Một khi đối phương mở ra chương trình tự bạo thì hắn cũng chỉ có thể chạy trốn. Hệ thống chủ thần mỉm cười, nói, phía dưới, mời các ngươi ngồi xuống trận đồ trên quảng trường, tại đó có dụng cụ liên tiếp kết nối ý thức, sẽ dẫn các ngươi đi đến không gian thử luyện, chúc các ngươi có thể còn sống trở về. Diệp Thần không để ý đến cái chúc phúc giống như đưa đám ma này, trong lòng của hắn đối với cái thí luyện chuyển thừa này đã có một ít suy đoán, nếu như mà cùng bản thân thí luyện có liên quan thì bằng vào lực lượng của bọn hắn thì đơn giản có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nếu mà đổi thành một loại hình thức khác thì hắn cũng có nắm chắc. Chỉ cần không phải như cái nhiệm vụ táng tận thiên lương như của văn minh cổ võ kia là được. Nghĩ đến kiếp trước từng xảy ra ở cái văn minh cổ võ kia, Diệp Thần trong nội tâm liền một hồi lạnh run. Rất nhanh 6 người liền đi tới bên cạnh sân khấu, riêng phần mình chọn lựa một cái đồ đằng rồi ngồi lên, Diệp Thần nhìn thoáng qua muội muội, biết do nếu mình bảo một mình nàng rời khỏi thì cái nữ hài này tuyệt sẽ không đáp ứng, cũng sẽ không có nhiều lời. Hắn nhìn bọn người Bạch Long, trầm giọng nói, hiện tại nếu như ai muốn rời khỏi thì vẫn còn kịp. Bạch Long nhẹ nhàng cười cười, nói, tiểu thần thần, làm gì sĩ diện cái láo như vậy vậy, tất cả mọi người đều là lao phu lao thế rồi, còn nói đến cái gì rời khỏi, đây không phải khi dễ chúng ta sao? Chư Cát Phàm kiêu ngạo gật đầu đúng thế. Nhạc Hằng Hào khí nói, vô luận là sống hay chết, ít nhất chúng ta cũng cùng một chỗ sóng vai chiến đấu qua. Diệp Thần nhìn mấy người thật sâu, khoát tay chặn lại tiến. Một chữ, mang theo quyết tâm chưa từng có từ trước đến nay. 6 người nhao nhao ngồi xuống, một dòng điện tràn ngập toàn thân, trong óc quanh một tiếng, trống rỗng, phản phất như đã trôi qua 100 triệu năm có người mới đến. Ha ha, 6 cái đứa nhỏ này thật không may. 2 tiếng cười nhẹ nhõm vang lên, Diệp Thần chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt một hồi mơ hồ, sau một lúc lâu, tình cảnh trước mắt mới khôi phục rõ ràng. Đây là một gian phòng rộng rãi, trên trần nhà có 2 cây đèn huỳnh quang, một cái bàn làm việc bên trên, có 2 người nam tử đang ngồi, một tuổi vẫn còn trẻ, ước chừng trên dưới 20 tuổi, ăn mặc một thân quân trang, bên hông mang theo 2 khẩu súng, nhìn về phía trên có chút giỏi giang, người còn lại thì tóc hơi quấn, râu ria dài, ánh mắt có chút u buồn, có vài phần khí tức của nghệ thuật gia, đồng dạng mặc trang phục quân thức, trên lưng có một khẩu súng chặn đánh. Diệp Thần quét qua ánh mắt, liền nhìn thấy nơi hẻo lánh bốn phía, muội muội cùng bọn người Bạch Long đang nằm trên mặt đất, vẫn hôn mê bất tỉnh, tại trên người của bọn hắn sáu trang giao long đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn có y phục vải thô, đơn giản đến không thể lại đơn giản hơn. Diệp Thần đánh giá bản thân một cái, hắn lúc này cũng đồng dạng mang y phục vải thô, trong tay không có bất kỳ binh khí. Hơn nữa, Diệp Thần đột nhiên phát hiện ra lực lượng của mình đã biến mất. Hắn chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, nắm chặt lại quyền, trong mắt kinh nghi dần dần biến mất. Hắn đã xác định được rằng lực lượng của mình đã hoàn toàn biến mất, hơn nữa cũng không có hình thức siêu nhân, hoàn toàn đã trở thành một cái người bình thường không có trải qua cường hóa qua. Lúc này, bọn người Bạch Long cũng đều dần tỉnh lại, bốn phía xem xét đều đã phát hiện ra dị trạng của bản thân, đang kinh nghi bất định, Nhạc Hằng cả kinh nói, chuyện gì xảy ra, lực lượng của ta đã không còn, hơn nữa cũng mở không ra được hình thức siêu nhân. Ta cũng vậy. Chư Cát Phàm sắc mặt khó coi. A Tất hai cái nam tử Nga kia trông thấy bộ dáng của bọn người Diệp Thần thì nhịn không được bật cười, sau đó nói một câu nói, bất quá là ngôn ngữ của Nga, cho nên bọn người Diệp Thần nghe không hiểu. Bạch Long đống nhiên đi ra ngoài, đối với hai cái người Nga kia nói, nơi này là chỗ nào, chúng ta tại sao lại ở chỗ này? Các ngươi là ai? Hắn nói một ngụm rất lưu loát ngôn của ngữ Nga. Nhạc Hằng cùng Chư Cát Phàm miệng có chút mở lớn, hiển nhiên không có nghĩ đến cái nam tử miệng ba hoa này lại vẫn có bổn sự như vậy. Đối với ánh mắt của hai người này, Bạch Long có chút rất hưởng thụ, mặt mũi tràn đầy đắc ý, hắn là cao tài sinh của Thanh Đại học, hơn nữa còn là khoa văn, cho nên bình thường đối với ngôn ngữ của các quốc gia đều rất yêu thích, bất quá nguyên nhân yêu thích lại làm cho người muốn cốt hắn, cái kia chính là nguyện vọng của cái thằng này chính là phao, ngâm, các em gái xinh đẹp của các quốc gia trên toàn cầu thật vô sỉ. Hai cái nam tử Nga kia ngạc nhiên nhìn hắn một cái, nam tử trẻ tuổi cười nói một đoạn lời nói, Bạch Long nhẹ gật đầu. Quay người đối với bọn người Diệp Thần phiên dịch nói, hắn nói, nơi này là thế giới, luân hồi chúng ta chỉ là thí luyện giả mới tới, có cái gì không hiểu, có thể trong lòng mình gọi ra hệ thống chủ thần thì sẽ tìm được giải thích. Luân hồi thế giới. Diệp Thần nhíu mày, chợt dựa theo chỉ dẫn, trong nội tâm gọi thầm 2 tiếng, lập tức, một cái tiếng vang điện tử hợp thành bản đồ ẩn, có chút đông cứng, ngài khỏe chứ, xin hỏi có cái gì có thể giúp ngài? Thế giới luân hồi chính là không gian thí luyện. Diệp Thần trong nội tâm hỏi. Đúng vậy. Âm thanh hệ thống nói, tại bên trong thế giới luân hồi này thì mỗi lần hoàn thành một nhiệm vụ sẽ đạt được lượng điểm tích lũy nhất định, đợi đến khi điểm tích lũy của ngươi đạt tới 5000 điểm, liền có thể xin ly khai thế giới luân hồi, đem ý thức trở về thế giới thật. Diệp Thần gật đầu, điểm ấy tựa như tháp chiến đấu giả thuyết của văn minh Atlantis vậy, nhưng bất quá đây chẳng qua là cung cấp người chiến đấu, mà đây cũng là thí luyện, hơn nữa tại bên trong thế giới này chết rồi, thân thể ở trên sân khấu bên ngoài cũng sẽ thật sự chết theo. Âm thanh hệ thống nói, mặc kệ ngươi bên ngoài như thế nào phong vân một cõi, tại bên trong thế giới luân hồi này đều phải bắt đầu lại từ đầu. Dùng thân thể của một người bình thường mà chậm rãi sinh tồn, đợi điểm tích lũy gộp lại đạt đến 10 vạn, liền có thể đạt được quyền khống chế thế giới luân hồi, đến lúc đó hệ thống sẽ đối với ngài tự động nhận chủ, nghi thức chuyển thừa cũng sẽ chấm dứt. Diệp Thần hiểu rõ ra, cái gọi là nhiệm vụ chuyển thừa chính là tại trong thế giới luân hồi này đạt được 10 vạn điểm tích lũy, nghĩ tới đây, không khỏi hỏi, nhiệm vụ lần này là cái gì? Chương 98. Náo phiên đây chỉ là một khảo thí của di tích cho nên sẽ không cần phải tích lũy hơn 10 vạn điểm tích lũy như vậy, cho nên mọi người cứ yên tâm, bởi vì nó sẽ không quá dài, nhất định đây là một cái phiên bản thu gọn. Hết thể đều hợp tình lý. Hệ thống âm thanh nói, nhiệm vụ của lần này chính là giải cứu nhân loại, ngươi bây giờ chính là một người có tên là Sophie, sống ở vùng ngoại thành. Cốt truyện chính là tòa thành thị này tại một tháng trước đột nhiên bạo phát nguy cơ virus, đem tất cả mọi người trong tòa thành thị bị lây nhiễm virus, trở thành zombie, mà tiểu đội của các ngươi phải đi vào trong thành thị, tìm kiếm cho được giải phương cho virus, đem nhân loại đã trở thành zombie giải cứu. Bốn người tính toán hoàn thành nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, ban thưởng 100 điểm tích lũy. Diệp Thần ngơ ngác một chút, chợt khẽ nhíu mày, nếu là một cái nhiệm vụ chỉ có 500 điểm tích kỳ, như vậy tối thiểu phải hoàn thành 10 cái để đủ 5000 điểm tích lũy, đạt tới trình độ có thể rời khỏi thế giới luân hồi, mà muốn đạt được di tích nhận chủ thì tối thiểu phải hoàn thành 200 cái nhiệm vụ. Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được mà khỏe miệng có chút co quắp, nhiệm vụ hôm nay có thể hay không hoàn thành vẫn còn là một vấn đề, hơn nữa muốn hoàn thành thì cần bao nhiêu thời gian. Đương nhiên, trong lòng của hắn khẽ động, dựa theo trong trí nhớ mà nói, kiếp trước cái di tích này tại lúc tháng 8 của Hắc Ám lịch liền bị người Nga chiếm cứ, như vậy tốc độ thời gian chạy. Diệp Thần đột nhiên đôi mắt sáng ngời, đúng rồi, nhất định là tốc độ thời gian chạy của thế giới bên ngoài cùng cái thế giới luân hồi này không giống nhau, có lẽ ở bên trong phấn đấu 100 năm thì ở bên ngoài cũng chỉ mới qua vài ngày mà thôi. Nghĩ tới đây, Diệp Thần quyết định đợi lát nữa tìm cái người Nga kia hỏi thăm thoáng một chút, có thể suy đoán ra được suy nghĩ trong lòng của hắn lúc này nên hệ thống nói, ngoại trừ những nhiệm này thì còn có những biện pháp khác để đạt được điểm tích lũy không? Âm thanh hệ thống nói, ngoại trừ nhiệm vụ chính tuyến thì còn có nhiệm vụ chi nhánh ẩn dấu vân vân. Thông qua đó thì cũng có thể đạt được ban thưởng điểm tích lũy. Cái này phải dựa vào chính ngài đi khai quật. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Bởi như vậy, một cái nhiệm vụ cũng không phải là chỉ có 500 điểm tích lũy. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn bọn người Bạch Long, phát hiện bọn hắn đều cụp xuống con mắt suy nghĩ. Hơn phân nửa đang cùng hệ thống câu thông, hắn đi đến bên cạnh Bạch Long, một lát sau, người thanh niên này liền ngẩng đầu lên. Mặt mũi tràn đầy vẻ sầu bi, cười khổ nói, một cái nhiệm vụ, vậy mà mới chỉ có 500 điểm tích lũy, muốn đạt được 10 vạn điểm tích lũy, cái kia chính là phải tới năm nào tháng nào đây? Diệp Thần đối với hắn nói, ngươi đi hỏi hỏi, mấy cái người Nga kia lúc nào tiến vào nơi đây, tại đây bọn người kia đều nói ngôn ngữ của Nga, nếu không liền ngay cả câu thông đều không được. Bạch Long khẽ giật mình, chợt đôi mắt sáng ngời, nói, ta tại sao không có nghĩ đến, đợi một tí. Nói xong, hắn liền hướng hai cái người Nga kia, câu thông trong chốc lát, sau đó liền đi trở về bên cạnh Diệp Thần, thần sắc cổ quái. Đối với Diệp Thần nói, thời điểm mà hai người kia tới nơi này chính là tháng 5 của Hắc Ám lịch, nộ nhập tiến đến, hắn nói, bọn hắn tại bên trong thế giới luân hồi chờ đợi đã 7-8 tháng rồi. Bọn người Mạc Phong nhao nhao chấn kinh, nghĩ tới mấu chốt, Diệp Thần gật đầu nói, tốc độ thời gian trôi qua quả nhiên không giống với bên ngoài. Lúc này, hai cái người Nga kia đi tới. Người tuổi trẻ vừa đối thoại với Bạch Long kia cười nói mấy câu, Bạch Long phiên dịch nói, hắn cứ gọi là Khoa La Ôn Bạc Ở. Người còn lại gọi là Ô Đặc Hợp Tôn Nhi. Người Nga lúc đầu không có dòng họ, về sau chỉ có quý dê tộc mới có đặc quyền sử dụng dòng họ. Bình dân không có tư cách, hơn nữa, người Nga cực kỳ mê phương, dòng họ đều chạy theo vận, màu da các loại diễn biến tới, Khoa La Ôn Chỉ Châu. Ô Đặc Kim Chỉ Chết. Diệp Thần gật gật đầu. Bạch Long dùng tiếng Nga nói ra tên của bọn họ, hai người kia đối với bọn người Diệp Thần mỉm cười gật đầu, và ở cười nói, các ngươi là du học sinh đến Nga sao? Phía dưới đối thoại đều từ Bạch Long phiên dịch tới, không sai biệt lắm. Diệp Thần không có nói rõ. Lúc này, tại gian phòng bên kia trên mặt đất, đứng lên một nam một nữ, cũng là hai cái người Nga, cả cái gian phòng này tăng thêm 6 người của Diệp Thần thì tổng cộng có 10 người. Đều. Đột nhiên, trong phòng vang lên một âm thanh leng keng. Dáng tươi cười của bà lúc này liền thu lại, nghiêm trọng nói, đã bắt đầu. Diệp Thần trong lòng đột nhiên rùng mình, tại nơi luân hồi thế giới này, bọn hắn ngoại trừ một thân kinh nghiệm chiến đấu thì những ưu thế khác đều không chuẩn bị, cho nên lúc này cũng không dám lãnh đạo. Cái nam tử gọi là Tony kia tựa hồ chính là tiểu đội trưởng của cái chi tiểu đội này. Hắn nhìn bọn người Diệp Thần một cái, ánh mắt bình thản, loại này ánh mắt Diệp Thần lại vô cùng quen thuộc, nhưng bất quá đây chính là một ánh mắt chết người. Đây là một cái thế giới nhiệm vụ có 500 điểm tích lũy, độ khó trung đẳng, mọi người không nên lãnh đạo. Tony nói ra, lập tức đem súng mang bên hông móc ra, ý bảo mọi người chú ý, bảo ơ liền hiểu ý, đi tới bên cạnh cửa, như một đôi mắt mèo mà quan sát một chút tình huống bên ngoài, thấy không có gì chạm, liền mở cửa. Ngoài cửa là một cái hành lang, không có quái vật. Tony đối với đôi nam nữ người Nga nhìn thoáng qua, nói, các ngươi có kính viễn vọng, dẫn đầu đi. Đôi nam nữ này tựa hồ có quan hệ tình nhân, do dự một chút, chợt dẫn đầu đi ra ngoài cửa, hai người có chút cảnh giác, đi đường nhẹ chân nhẹ tay, riêng phần mình có hai khẩu súng nhỏ xinh xắn. Sáu người Diệp Thần liếc nhau, khẽ cười khổ, riêng phần mình tìm tòi thoáng một chút trong phòng, lại cái gì cũng không có tìm được. Diệp Thần giơ lên cái ghế, đem cái bàn công tác kia đập nát, mỗi người cầm lấy một tấm ván gỗ, có chút ít còn hơn không có, liền đi theo bốn cái Nga người này đi ra khỏi gian phòng. Tại thời điểm ra khỏi phòng một khắc này, hoàn cảnh an toàn liền cách mọi người mà đi. Bọn người Tony không có để ý tới sáu cái tân thủ như bọn người Diệp Thần liền dẫn đầu tiến tới. Đây là một cái văn phòng cao ốc, có rất nhiều văn phòng. Tại trên hành lang, nằm sắp lấy một cỗ thi thể toàn thân đầy máu me, là do bị chảo tổn thương. Đôi nam nữ dẫn đầu trông thấy cái thi thể này thì có chút nhíu nhíu mày, đang muốn vượt qua cái thi thể này, hướng bên cạnh đi thì bỗng nhiên, cái cỗ thi thể này bỗng lúc đích, lập tức chậm rãi từ trên mặt đất bò lên, mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn, dính đầy vết dịch, đôi mắt màu xanh nhạt gắt gao chằm chằm vào đôi nam nữ kia, nó gào thét chụp một cái đi lên. Cặp nam nữ kia vô cùng hoảng sợ, người nam kia vội vàng lui ra phía sau một bước, bóp lấy cò súng, bành một tiếng, một viên đạn đem đầu của zombie đục lỗ. Đầu zombie kia liền ngã xuống đất. Mọi người nhẹ nhàng thở ra, nam tử kia lau thoáng một chút mồ hôi lạnh trên trán, không có ngừng lại liền đi đến bên người bạn gái rồi cùng nhau dẫn đầu đi đến. Mạc Phong đột nhiên đối với Diệp Thần nói, ngươi có hay không phát giác, nam tử này thể chất cũng không được. Diệp Thần nhìn thoáng qua nam tử kia bị hù sợ khiến cánh tay có chút run rẩy, gật đầu nói, không tệ. Mạc Cơ thấp giọng nói, Những người này nhìn đều có vẻ có kinh nghiệm, khẳng định đã trải qua nhiều lần nhiệm vụ, thế nhưng mà thực lực lại không có nói gia tăng, nói rõ điểm tích lũy đối với thể chất cũng không có công dụng gì, bởi như vậy, quyết định mạnh yếu liền chỉ có thể dựa vào trang bị, kỹ xảo chiến đấu. Diệp Thần gật đầu. Mạc Phong trầm mặc thoáng một chút, nói, theo đạo lý mà nói thì càng nhiều người, huyết khí càng dày đặc, dọn bị sẽ càng dễ bị hấp dẫn tới. Vì cái gì những người này không giết chúng ta? Diệp Thần bình tĩnh nói, hơn phân nửa nguyên nhân là không thể giết, nếu không thì tân thủ ở bên trong quỷ thể giới luân hồi này sau khi đi vào liền hoàn toàn là chịu chết. Cũng mất đi tất yếu không ngừng đưa vào tân thủ. Lại để cho Diệp Thần trong nội tâm nghi hoặc nhất chính là, cái tòa di tích này an bài một cái không gian thí luyện như vậy, đến tuột cùng là vì cái gì? Đơn thuần muốn tôi luyện chiến đấu. Cũng không lâu lắm, bọn người Diệp Thần liền đi theo bốn cái người Nga đi tới phía dưới lầu cao, ở trên đường phố bên ngoài, có rất nhiều cỗ xe, tại trên đường phố trống trải, còn có rất nhiều zombie đi tới đi lui, cũng có nằm sấp vật động. Tony thu hồi ánh mắt, đứng tại một bên cửa ra vào, sắc mặt nghiêm trọng, nói, chúng ta được trước tìm lấy một phần địa đồ. Rất có khả năng là trong cái thành thị này sẽ đạt được cái xe vi rút giải phương thể kia. Bà ở cười khổ nói, đi đâu tìm? Diệp Thần trầm tư thoáng một chút, chứ Cát Phàm bên cạnh đối với Diệp Thần nói nhỏ, Diệp đại ca, ta vừa đi qua một cái văn phòng. Ở bên trong liếc trộm, tựa hồ bên trong có một máy tính đang ở trạng thái hoạt động. Diệp Thần ngơ ngác một chút, đôi mắt phát sáng lên, trong lòng của hắn đã cảm thấy kỳ quái, vì cái gì vừa tỉnh lại thì không xuất hiện ở địa phương khác, hết lần này tới lần khác lại ở tại bên trong tòa nhà lớn này, nguyên lai chính là do cái này. Hắn bất động thanh sắc, nhìn thoáng qua bọn người Tony, đúng lúc này, bọn người Tony cũng nhìn về phía mấy người Diệp Thần, ánh mắt trở nên có chút khác thường. Tony nhìn thoáng qua, chợt ngón tay chỉ phía Trư Cát Phàm nhỏ tuổi nhất, nói, đối diện đường đi tựa hồ có một cửa hàng vũ khí, ngươi đi xem. Trư Cát Phàm ngơ ngác một chút, chợt quay đầu nhìn lại, liền phát hiện trên đường phố đối diện hoàn toàn chính xác có một cửa hàng vũ khí, bất quá ở cửa ra vào có 10 cái zombie, nếu là ngày xưa, một cái tắt là hắn liền có thể chịu chết, nhưng mà bây giờ thì cũng chỉ có chịu chết, cho nên lập tức nhíu mày, nói, quá nguy hiểm. Tony lạnh lùng nắm lấy hắn, nói, không có vũ khí, ngươi đi theo chúng ta chỉ làm liên lụy. Diệp Thần lạnh lùng nói, muốn đi mà nói, ngươi cầm khẩu súng đến, ta đi. Hắn liếc cái liền thấy rõ là người này vốn không phải muốn Trư Cát Phàm đi lấy vũ khí, mà là muốn Trư Cát Phàm đi dẫn dắt quái vật rời đi, sau đó bọn hắn thừa cơ ly khai khỏi cái tòa cao ốc này. Tony nhìn hắn một cái, cười lạnh nói, thương phương giới hạn gì trọng yếu, ngươi có thể phát huy hợp lý sao? Ít nói nhảm, lão phương tử không có thời gian cùng ngươi dài dòng. Đến cùng có đi không? Nói xong liền đem súng nhắm ngay giữa trán Diệp Thần, lạnh lùng nói, tuy là giết đội viên sẽ bị khấu trừ 4 điểm tích lũy, bất quá không tuân mệnh lệnh, lão phương tử sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Diệp Thần nhìn họng súng đen trên trán, trong mắt sát cơ ẩn hiện. Bên cạnh Trư Cát Phàm đột nhiên lên tiếng, nói, được rồi, Diệp đại ca, ta đi. Diệp Thần nhìn chằm chằm vào Tony, đột nhiên đồng tử co rụt lại, trừng lớn đồng tử. Nói, đó là cái gì? Bảo ở cùng ba nam nữ kia sau lưng Tony nhao nhao cả kinh, quay đầu nhìn lại, Tony mặc dù đã gặp chiêu số chỉ đồng đánh tây như vậy, nhưng bất quá tự kiềm chế có súng trong tay, hơn nữa Diệp Thần chỉ có thể chất người bình thường, cũng vô ý thức quay đầu lại nhìn sang. Mèo. Hắn vừa quay đầu, thân thể Diệp Thần bỗng nhiên khẽ động, một cái bước xa lao ra, thân phương tử bên cạnh lại để cho. Tony phục hồi tinh thần lại, kinh sợ bóp lấy cò súng, cơ hồ tại nháy mắt suýt xảy ra tai nạn, bàn tay Diệp Thần một đống, nắm lấy bàn tay của Tony trên giường, một phát này đánh vào trên trần nhà, Diệp Thần đẩy mạnh khuỷu tay, kích tại trên ngực Tony. Tony chấn động toàn thân, trái tim phảng phất như bị đánh nát, cùng nộ đem súng trên tay đối với Diệp Thần chỉ đi. Nhưng mà, tại cận thân xong, súng trong tay có tác dụng nhỏ nhất, nhất là gặp gỡ Diệp Thần gần cách chiến đấu ra như vậy, bàn tay của hắn như lao, chạm tại bên trên cổ tay của Tony. Đau nhức khiến cho cả cánh tay của Tony xê chật choạng, bàn tay Diệp Thần một phen, liền từ trên luồn xuống phía dưới, đem hắn của bàn tay chế trụ, nhéo một cái liền đem súng trong tay của Tony đoạt lấy. Đối mặt cái cường nhân có thể dùng lực lượng của một người, phát huy ra hơn 10 điểm sức chiến đấu này thì chút kỹ xảo chiến đấu của Tony kia quả thực chính là cặn bã. Chương 99. Ngươi nhất định phải chết. Đừng nhúc nhích đầu ngón tay tại tay cầm súng của Diệp Thần di chuyển, liền bị nắm vào trong tay, nhắm ngay mi tâm của Tony, chậm rãi lui ra phía sau một bước, kéo ra khoảng cách. Thân thể của Tony cứng đờ, nhìn ánh mắt Diệp Thần lạnh như băng, thân thể không dám có chút lúc đích, sợ hắn đột nhiên mắc cỏ, và ở bên cạnh cùng đôi nam nữ kia thì chấn kinh, khó có thể tin nhìn súng trong tay của Diệp Thần. Tại bên trong chi đội ngũ này thì Tony có kỹ xảo chiến đấu xem như mạnh nhất đấy, tay không có thể đem ở ném bay, thế nhưng mà trong nháy mắt lại bị Diệp Thần cưỡng ép cướp đi súng ở trong tay. Ngươi đừng xúc động. Tony cắn chặt răng, ngươi giết ta sẽ bị khấu trừ 4 điểm tích lũy, đợi lúc nhiệm vụ chấm dứt, điểm tích lũy của ngươi nếu là số âm thì sẽ bị trực tiếp gạt bỏ. Uy hiếp ta. Diệp Thần nhíu lại lông mày. Tony gắt gao theo dõi hắn, nói, ta vẫn còn có chỗ hữu dụng, có thể giúp ngươi đánh chết zombie, hơn nữa, ta là đội trưởng công hội tinh anh Lam Sơn, chỉ cần ngươi không giết ta thì ta có thể coi như cái gì cũng không còn phát sinh. Thả ngươi có thể. Diệp Thần nhìn cửa hàng vũ khí bên kia đường, nói, ngươi đi tìm vài con dao nhỏ đến. Tony mặt mũi tràn đầy nộ khí, nói, ta một mình thì làm sao có thể sống qua được? Ta đây muốn ngươi làm gì thế? Diệp Thần lạnh lùng nhìn hắn một cái, ngón tay khẽ động, đang chuẩn bị đánh cho hắn tàn phế, xong rồi lại ném qua cho zombie, làm như vậy thì giết chết hắn không phải mình rồi, hệ thống cũng sẽ không khấu trừ điểm tại trên người mình. Đúng lúc này, giống zombie ở bên ngoài đã bị cái tiếng súng kia của Tony làm kinh động, đều ngừng lại, nghiêng nghiêng bộ mặt dữ tợn, chằm chằm vào mọi người ở trong phòng, rồi gào thét lao đến, mọi người liền thay đổi sắc mặt, Diệp Thần không chút do dự, liền nhanh tay bóp lấy cò súng, một viên đạn đánh vào trên đùi của Tony, lập tức nhanh chóng bắn tiếp một phát vào cánh tay của hắn, trong miệng lớn tiếng nói, trước trốn đi lên lầu. Bọn người Bạch Long mặc dù kinh nhưng vẫn loạn, nghe vậy vội vàng quay người chạy tới, bọn người ở dưới sự kinh hãi, thấy bọn họ quay người chạy trốn liền không tiếp tục ngẫm nghĩ nữa mà vội vàng chạy theo. A, Tony mặt mũi tràn đầy thống khổ, nhìn phía sau vọt tới zombie, tâm thần rung động, hắn thật không ngờ, một bộ biện pháp mà mình thường dùng tại trên người tân thủ lại rõ ràng bị Diệp Thần phản dùng tại trên người của hắn, ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Thần, ánh mắt toán độc, nói, ta nhất định sẽ báo thù đấy, ngươi nhất định phải chết. Ngươi nhất định phải chết. Hắn đem súng bên hông lấy ra, nhưng không có hướng về phía đám zombie ở sau lưng, mà ngược lại nhắm ngay Diệp Thần, cùng bọn người Bạch Long đang bỏ chạy. Diệp Thần như thế nào lại để cho hắn có cơ hội bắt cỏ? Mắt thấy hắn giơ súng lên thái bội vàng một súng bắn ra, viên đạn cực kỳ tinh chuẩn, xuất tại bên trên bàn tay của hắn, khẩu súng này có uy lực cực lớn, thoang cái đem mu bàn tay của hắn toàn bộ đều đập nát. Sau một khắc, hắn liền bị zombie vây quanh. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương, làm cho người da đầu phải chập choạng. Cánh tay Diệp Thần bị xung lượng của súng bắn ra chấn đến chập choạng, nhưng hắn vẫn không có ngừng lại, vội vàng quay người phóng đi. Bọn zombie này có tốc độ cũng không có khủng bố như thế giới thật vậy, có đuổi theo, nhưng bất quá lại chạy thật chậm, phản phất như do cơ thể không cân đối. Rất nhanh, bọn người Diệp Thần liền thở hồng hộc chạy lên lầu 18. Trên đường đi, đám người của ở cùng đôi nam nữ kia cầm súng trong tay đem zombie trên bậc thang đánh chết, mở ra một con đường. Đợi đi vào, thì tất cả mọi người đều mệt mỏi thở hồng hộc, hai chân như mềm nhũn. Diệp Thần bật lên, bà ở cùng đôi nam nữ nhìn thoáng qua phía sau hắn, cũng không có phát hiện ra Tony thì không khỏi trong nội tâm dùng mình, trong mắt lộ phương ra đề phòng. Diệp Thần cũng mặc kệ, nhanh chóng nói với bọn người Bạch Long, đừng ngừng, đằng sau sẽ nhanh đuổi theo tới. Cảm nhận được tiếng bước chân phía dưới sột soạt soạt, da đầu mọi người đều chập choạng, chỉ có cắn chặt răng, nỗ lực hướng bên trên bỏ đi, chờ đến lúc leo lên được lầu 18 thì đã tráng váng đầu hoa mắt. Có chút thiếu dưỡng, nhao nhao miệng lớn thở dốc, ngay cả khí lực để nói cũng đều không có. Giống. Đầu bậc thang, một đầu zombie lao đến. Ánh mắt Diệp Thần lạnh lẽo, giơ lên súng bắn tới, một phát nổ hỉ ở con. Bành. Zombie ngã xuống đất. Âm thanh hệ thống vang lên bên tai, đánh chết một gã zombie cấp thấp, đạt được một điểm tích lũy. Diệp Thần ngơ ngác một chút, chợt trong mắt nổi lên một tia vui sướng, không nghĩ tới đánh chết zombie vậy mà còn có thể đạt được điểm tích lũy. Hắn nhìn bọn người kia một cái, mấy người kia khẳng định sớm đã biết rõ, nhưng bất quá lại một mực không nói. Trước tìm một gian phòng, Diệp Thần nhanh chóng nói, đi tới trong hành lang, chọn lấy một căn phòng, liền một cước đá văng. Giống. Bên trong đứng đấy năm đầu zombie, mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn, khóe miệng mang theo vết máu, hướng Diệp Thần lao đến. Đôi mắt Diệp Thần lạnh như băng, giơ súng trong tay lên, cò súng liên tục khấu trừ động, một phát lại một phát nổ hì ở con, rất nhanh liền đem năm đầu zombie này đánh chết. Âm thanh hệ thống bên tai không ngừng nhắc nhở, thoáng cái đạt được 5 điểm tích lũy. Hắn lách mình vọt đi vào, xem xét bốn phía, phát hiện cũng không có còn zombie thì mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Bọn người Bạch Long cùng đám người của bà ở đều đi theo đi đến, đem cửa phòng đóng lại, bà ở sắc mặt tái nhợt, run run nói tại đây, có thể tránh thoát không? Diệp Thần nhìn hắn một cái, nói, không còn có biện pháp khác, một mực chạy đến tầng cao nhất thì cuối cùng chỉ có bị vây công, lúc đó đành phải nhảy lầu. Cái đám zombie hiện tại đang đuổi theo, mọi người nhanh quân đủ, đem cửa chặn lại. Tại thời khắc sinh tử này, động tác của bọn người Bạch Long vô cùng nhanh nhẹn, nhanh chóng đem các loại đồ vật nặng trong phòng đều rời tới chỗ cửa, đợi liên tục chuyển ba cái bàn lớn. Diệp Thần trong nội tâm đánh giá một ít thời gian, liền nói, nhanh tránh xa chỗ cửa phòng, không nên đứng quá gần, miễn cho bị zombie ngửi được mùi huyết khí. Trong lòng mọi người dùng mình, nhanh chóng tránh xa cửa ra vào, đi tới bên cạnh vách tường, thò tay bưng kín mũi một mảnh tĩnh mịch. Mọi người chỉ nghe thấy tiếng tim đập thình thịch không ngừng vang lên. Trong nháy mắt này, phảng phất đã qua hồi lâu, thẳng đến cái tiếng bước chân theo đầu bậc thang yên tĩnh vang lên, trái tim của mọi người lúc này đã trào lên nơi cuống họng, hoàn toàn ngừng lại rồi hô hấp. Rất nhanh, cái tiếng bước chân đi tới kia, loạn choạng hướng trên lầu bỏ lên, lại để cho mọi người khẩn trương không thôi. Rất nhanh, liền nghe được phía dưới có thêm tiếng bước chân. Xoạt 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 đi tới, trong đó có đi lên trên lầu, còn có đứng tại đầu bậc thang, tựa hồ như đã phát hiện ra cái gì, loạn choạng hướng trong hành lang đi tới. Càng ngày, lướt qua. Một bước, một bước. Bọn người Diệp Thần vẫn không nhúc nhích, thân thể đã hoàn toàn căng cứng, chỉ nghe được cái tiếng bước chân kia đi qua lần lượt từng gian phòng. Cuối cùng đi tới cửa gian phòng này, lúc này mọi người bỗng nhiên khẩn trương lên, nhưng bất quá rất nhanh, liền phát hiện cái này tiếng bước chân lại đi tới. Trong nội tâm mọi người mới có chút nhẹ nhàng thở ra. Nhưng sau một khắc, cái tiếng bước chân kia lại vòng trở về, đứng tại môn, mọi người yên tĩnh đến nỗi ngay cả tiếng hít thở cũng đều đình chỉ. Thùng thùng. Cái đám zombie này ngừng một chút, lập tức gõ lên cửa phòng, thanh âm rất lớn, như đập vào trong lòng mọi người, mỗi tiếng vang lên, thân thể của bà liền run run thoáng một chút, sắc mặt càng trở nên trắng xanh. Nhưng rất nhanh, cái đám zombie này liền phát hiện gian phòng trước mặt là nó gõ không mở ra được. Đánh thêm vài cái, liền buông tha rồi loạn choạng quay người bỏ đi. Diệp Thần lúc này mới có chút nhẹ nhàng thở ra, mới phát hiện toàn thân đã chảy đầy mồ hôi lạnh, quần áo đều đã ướt nhẹp, nếu đám zombie mà phá vỡ cửa phòng thì rất nhanh liền sẽ kinh động đám zombie khác. Vừa rồi trên đường phố phía dưới đã vọt tới hơn 10 đầu zombie, nếu là toàn bộ chen chúc tiến đến thì ngay cả viên đạn đều bắn không thắng. Tiến tĩnh trong chốc lát, đợi mọi người cảm giác cái đám zombie kia đã đi xa về xong thì khắp người đầu đầy mồ hôi, nhìn Diệp Thần nhỏ giọng nói, làm sao bây giờ? Cái đám zombie kia hơn phân nửa còn ở bên ngoài hành lang, hoặc là lầu trên hay lầu dưới. Diệp Thần nhíu mày suy tư, nói, tạm thời không thể đi ra ngoài. Bà ở khóc không ra nước mắt, nói, với cá tính của những Zombie này thì khi đã mất đi mục tiêu, sẽ ngốc ở tại một chỗ bất động. Diệp Thần trầm ngâm một chút, chợt đứng dậy, nhẹ chân nhẹ tay đi đến bên cửa sổ. Hướng phía dưới nhìn lại, chỉ thấy đường đi bên dưới đỗ rất nhiều cỗ xe, dù đãng rất nhiều zombie. Tại vách tường bên cạnh, cũng không có ống nước hay đồ vật gì có thể dùng để leo xuống, bóng loáng được tựa như cái gương. Diệp Thần có chút thất vọng lui trở về, Diệp Trúc tại bên người nhỏ giọng khích lệ nói, rồi sẽ có biện pháp thôi, đừng lo lắng. Diệp Thần cười khổ một cái, rồi lại lần nữa nhíu mày, tự hỏi phương pháp nào có thể giúp đào thoát. Bọn người Bạch Long cũng không có buông lỏng, đi đến bốn phía xem xét xem có biện pháp có thể chạy trốn. Rất nhanh, mọi người liền đem đồ vật trong văn phòng sưu tập đi ra, có một ít dây điện, còn có 7-8 cái máy tính, bút, sách vở, cùng với một ít công cụ nhỏ. Diệp Thần nhớ tới lời Chư Cát Phàm nói, đem máy tính khởi động. Ông một tiếng, máy tính vận chuyển, mọi người nhao nhao lộ rõ vui mừng trên nét mặt, không nghĩ tới sau một tháng rồi mà ở bên trong thành thị này bị virus bùng phát, mà hệ thống cung cấp điện trong cao ốc rõ ràng còn chưa ngừng lại. Tuy nhiên, trong hệ điều hành của máy tính nơi này, tất cả đều là văn tự Nga. Diệp Thần tra nhìn một chút dây mạng lưới, biểu hiện trạng thái liên tiếp kết nối, cảm thấy có chút khó tin, Bạch Long kinh hỉ nói, nhanh mở ra internet sẽ tìm kiếm địa đồ. Diệp Thần thối lui, đối với Bảo Ơ nói, ngươi tới. Bảo Ơ nhìn hắn một cái, nhớ tới thảm trạng của Tony, cho nên không dám có chút nào lãnh đạo, vội vàng đi đến máy tính trước mặt, nhanh chóng tại trên bàn phím thao tác, Diệp Thần đi đến bên cạnh, nhìn xem công cụ trong văn phòng rồi lâm vào suy tư. Mạc Phong đi đến trước mặt hắn, chợt nói, ngươi có phát hiện hay không, đồ vật trong phòng làm việc này đều là văn tự của Nga. Ân. Diệp Thần không rõ hắn muốn nói tới cái gì. Mạc Phong trong mắt hiện ra hào quang, nói, cái phiến không gian thí luyện này là hệ thống chủ thần ở bên trong di tích sáng tạo, rèn luyện người thừa kế, nói rõ đối với người thừa kế yêu cầu rất hà khắc. Thế nhưng mà, hắn lại dùng 10 vạn điểm tích lũy làm điểm cuối. Diệp Thần là hạng thông minh gì, rất nhanh liền nhanh chóng nắm bắt một ít gì đó, nói, ý của ngươi là? Mạc Phong trong ánh mắt mang theo ý tứ hàm xúc cao thâm mặt chắc, nói, muốn lấy được 10 vạn điểm tích lũy, phải có sức chiến đấu cường đại, ngoài ra còn phải có tri thức, chiến kỹ, trang bị. Thế nhưng mà, nếu bị chỉ để chọn ra một người thừa kế cường đại, các tiêu y liền trực tiếp cho chúng ta một cái đối thủ, đem đối phương đánh bại là được, làm gì phải phiền toái như vậy. Diệp Thần trong nội tâm khẽ động, nói, ngươi nói là, ở bên trong cái thế giới luân hồi này có bí mật đặc thù. Không tệ. Mạc Phong chống đỡ gật đầu, lập tức khẽ nhíu mày. Nhưng bất quá cụ thể là cái gì thì ta còn muốn không xuất ra được, cái này, hơn phân nửa đám người như ở đã tiến đến thật lâu nên biết. Diệp Thần liếc cả cái gian phòng, trong nội tâm khẽ động, rất nhanh liền hiểu rõ ra, toàn bộ cái không gian thí luyện này đều là một cái thế giới giả tưởng do hệ thống chủ thần của di tích chế tạo ra, như vậy bên trong hết thảy mọi người, vật, các loại vật chất đều là số liệu biên chế. Tất cả khái niệm logic đều do ý niệm trong đầu của hệ thống chủ thần quyết định, nó nói bầu trời tối đen TH tự bầu trời tối đen. Thưởng thức logic bình thường tại bên trong thế giới của nó đều bị miểu sát. Một khi không có hoàn thành nhiệm vụ do hệ thống chủ thần nhắn nhủ, chân thân tọa hạ chính là cái sân khấu kia thì sẽ gặp trực tiếp gạt bỏ. Kể từ đó, chẳng khác nào là hệ thống chủ thần tại đây chỉ dẫn hết thảy. Mà mục đích cuối cùng nhất tuyệt không chỉ là rèn luyện cho bọn người Diệp Thần sinh tồn năng lực, mà là chương 100. Chân bảo của thế giới luân hồi văn phòng điện lực, tín hiệu, phần mềm bằng văn tự của Nga, tốc độ di chuyển của zombie. Đây hết thể đều ở lần nói cho bọn người Diệp Thần cái tin tức gì, Diệp Thần trong lòng có nghĩ cách đại khái, nhưng vẫn còn không dám xác định, còn cần chứng minh là đúng. Hắn đi đến trước mặt Bảo Ơ, vô vô bả vai của nam tử này, nói, hỏi ngươi chút việc. Bảo Ơ sững sờ, chợt nhìn hắn một cái, ánh mắt cảnh giác, nói, chuyện gì? Bạch Long ở bên cạnh phiên dịch, bận rộn chết đi được. Diệp Thần nhìn theo ánh mắt của hắn, nói, xem bộ dáng của các ngươi thì khẳng định đã trải qua nhiều lần nhiệm vụ, thế nhưng mà thể chất lại không có được tăng cường. Theo như quy định của thế giới luân hồi thì phải có 10 vạn điểm tích lũy mới đạt được di tích nhận chủ, dùng nhiệm vụ trước mắt này đến xem, tỷ lệ người có thể chất bình thường bỏ mình rất cao, tối thiểu cần phải hoàn thành 200 cái nhiệm vụ như vậy mới có thể đạt được 10 vạn điểm tích lũy, tỷ lệ đào thải như vậy thì dù có tiến vào 100 triệu người thì bên trong chỉ có thể có một người được di tích nhận chủ, cho dù đụng đại vận. Bà ở biểu lộ cứng đờ, cười lớn nói, ngươi nói là? Diệp Thần nhìn hắn, tùy ý nói thẳng đi, có biện pháp nào có thể rất nhanh đạt được 10 vạn điểm tích lũy kia? Hoặc là nói, có biện pháp nào không cần đạt được 10 vạn điểm tích lũy mà vẫn có thể được di tích nhận chủ? Bảo ở đầu lắc giống như chống lúc lắc, nói, không thể nào, cái nhiệm vụ này cũng là phải chậm rãi kinh nghiệm mới có thể có được điểm tích lũy đấy. Không nói, lông mày Diệp Thần nhíu lại. Bảo ở lập tức nhớ tới thảm trạng của Tony, sắc mặt âm tình bất định, Bạch Long bên cạnh cũng như mày, ý thức được sự tình trọng đại, đối với Bảo ở nói ngôn ngữ của Nga, chúng ta đều là một đội ngũ đấy, ngươi nói ra đi, cũng sẽ không thiếu ngươi một đồng thịt, nếu mà chúng ta có vận khí tốt, đạt được di tích nhận chủ, các ngươi còn không phải cũng sẽ dính phúc. Đến lúc đó trực tiếp lại để cho hệ thống chủ thần tiễn đưa các ngươi đi ra ngoài, chuyện thật tốt, không đáp ứng thì chẳng phải là kẻ ngu sao? Tại dưới sự an ủi của Bạch Long Dê, còn có Diệp Thần dùng vũ lực bức bách, Bảo ở cuối cùng nhất lựa chọn thỏa hiệp, hắn khổ sở nói, xác thực là có chuyện như vậy, cái gọi là xem núi chạy ngựa chết, 10 vạn điểm tích lũy chỉ là cho chúng ta một cái hy vọng mà thôi, chính thức muốn đạt tới là khó khăn bực nào. Người tiến vào nhiều như vậy mà người có thể thành công hoàn thành 10 cái nhiệm vụ chính tuyến cơ hồ là không có. Chớ nói chi là 200 cái nhiệm vụ chính tuyến chứ. Hắn có chút chán trường, ngồi ở trên mặt ghế, ánh mắt có chút mê ly, nói, ta đã trải qua 3 cái nhiệm vụ chính tuyến, cái thứ nhất, tiến vào một tòa thành ngắc ngộng, đánh chết người sói thủ lĩnh ở bên trong, lần kia cựu tử nhất sinh, suýt nữa mất mạng, sau đó lấy được điểm tích lũy, hướng hệ thống chủ thần của di tích mua vũ khí giả thuyết, đó chính là súng ngắn, áo chống đạn những vật này, sau đó tiến vào nhiệm vụ chính tuyến thứ hai, cứ như vậy chậm rãi dây rủa thẳng đến một lần. Trong đôi mắt của hắn đột nhiên xẹt qua một đạo quang tại tháp nguyên thần, ta đã nghe thấy được một tin tức, nghe người nói tại bên trong tầng thứ ba, có một người tại thế giới nhiệm vụ chính tuyến đã phát hiện ra một cái y bí mật lớn. Chỉ cần phải tìm ra một vật thì sẽ nhanh chóng được di tích nhận chủ. Bọn người Diệp Thần khẽ giật mình, Bạch Long ngạc nhiên nói, tháp nguyên thần là vật gì? Bao Ơ mỉm cười nói, đợi mỗi lần nhiệm vụ hoàn thành, đều sẽ được chuyển tống tiến vào cái chỗ kia, ở bên trong nghỉ ngơi 7 ngày, sau đó lại tiến vào thế giới nhiệm vụ chính tuyến kế tiếp. Cái tháp nguyên thần kia phân 9 tầng, tầng thứ 2, đạt tới tầng thứ 3. Mỗi một tầng có phúc lợi không giống nhau, nhận lấy nhiệm vụ cực hạn cũng không giống với, nếu là người ở tầng thứ nhất, đợi đã đến giờ rồi, sẽ bị chuyển tống tiến vào thế giới nhiệm vụ chính tuyến cấp thấp, điểm tích lũy ban thưởng bên trong nhiệm vụ chính tuyến chỉ bằng với người ở tầng thứ 3 tùy tiện đi vào một cái thế giới nhiệm vụ chính tuyến, bên trong chính điểm tích lũy ban thưởng là được 1000 đến 3000 rồi. Diệp Thần thẳng vào chủ đề, nói, cái kia là vật gì? Bao Ơ lắc đầu, thở dài, nói, không rõ ràng lắm, nghe nói từng di tích ở bên trong cũng có thể đạt được thứ manh mối này, nhiệm vụ càng cao cấp thì manh mối càng nhiều. Diệp Thần trong nội tâm khẽ gật đầu, quả là thế, cái hệ thống chủ thần này cũng không phải chỉ là đơn thuần vì rèn luyện năng lực sinh tồn, mà là có thứ đồ vật đặc thù tại thế giới luân hồi. Lúc này, Bao Ơ nhìn Diệp Thần một cái, nói, Tony kia là người ở tầng 2 của tháp nguyên thần, dự trữ điểm tích lũy tuyệt đối có 1000 điểm, hắn tại trước khi chết rất có thể đem điểm tích lũy mua một tấm lệnh truy sát để truy nã ngươi, tuyên bố tại trên bảng thông cáo của tháp nguyên thần, nếu mà có ai tại trong thế giới nhiệm vụ đem ngươi đánh chết thì có thể trực tiếp đạt được 1000 điểm tích lũy kia. Hơn nữa, nếu mà lần này người trong công hội Lam Sơn còn lại ở bên trong đạt được 5000 điểm tích lũy ly khai, rất có thể sẽ ở bên ngoài chặn đường đuổi giết ngươi. Diệp Thần khẽ gật đầu, nói, trước đem địa đồ tìm ra đi. Bao Ở cười khổ một tiếng, không ngờ như thế nào mà lời của mình hoàn toàn bị bỏ qua rồi hả. Hắn lắc đầu, quay người đi tìm địa đồ, rất nhanh liền đã tìm được. Địa đồ toàn thành. Mau đánh ấn một phần đi ra. Bọn người Bạch Long nhỏ giọng hưng phấn nói. Diệp Thần cầm địa đồ đóng dấu nhìn hai mắt, trước mắt mọi người là vùng ngoại thành, bên đường phải đi, liền có thể ngăn cản chợ trung tâm, chính giữa sẽ đi ngang qua rất nhiều địa phương. Hắn nhìn kỹ một lần, lập tức ghi chú rõ từng cái tiêu chí. Làm sao bây giờ? Bạch Long hỏi. Diệp Thần suy tư một lát, nhìn thấy giấy trắng trên bàn, ánh mắt lóe lên, đối với Bạch Long nói, tìm xem có hay không cái bật lửa. Ngươi phải làm mà. Bạch Long thần sắc cổ quái. Diệp Thần không có nhiều lời, khoe mắt nhắm lại một cái, liền trông thấy trong túi áo của bộ đồ vét một cái nam giòm bị chính mình đánh gục, có một bao thuốc lá, liền vội vàng đi qua lật tới lật lui tổ ảng một chút, liền nhanh chóng tìm được một cái bật lửa. Diệp Thần thông qua mắt mèo nhìn một chút bên ngoài, phát hiện trên hành lang đứng đấy 6 đầu giòm bi, chúng đang bất động, tựa hồ đã nhận ra cái gì. 6 đầu giòm bi này nhao nhao hướng cửa phòng chỗ này đi qua, trên mặt huyết đục mơ hồ, khắp người là giỏi bỏ nhúc đích. Diệp Thần nhướng mày, lui ra phía sau vài bước, đối với Bạch Long nói, đợi lát nữa mọi người cầm tấm ván gỗ trong tay nhen nhóm, rồi cùng một chỗ lao ra, sau đó lại đem gian phòng đốt cháy. Xông vào. Bạch Long ngơ ngác một chút. Diệp Thần quyết đoán nói, không có biện pháp khác, lại mang xuống cũng là như thế này. Kỳ thật hắn còn có một biện pháp, cái đó chính là đem dây điện buộc cùng một chỗ, làm thành một sợi dây thường rồi từ ngoài cửa sổ bỏ xuống, nhưng bất quá lại quá mạo hiểm. Bọn người Bạch Long suy nghĩ một chút, phát hiện cũng không có biện pháp khác, liền đem rất nhiều sách vở, văn bản trong văn phòng, đi nhen nhóm rồi dùng những vật này đốt cháy tấm ván gỗ. Lúc này, zombie bên ngoài đã phát giác được động tĩnh ở bên trong, loạn choạng đi tới, gõ lấy cửa phòng, may mà có ba cái bàn công tác ngăn lại, cho nên nhất thời mở không ra. Bất quá như vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ hấp dẫn thêm zombie tới nữa. Diệp Thần hít một hơi thật sâu, lập tức tay cầm tấm ván gỗ đã được nhen nhóm, đi về hướng cạnh cửa lớn, đem bàn công tác rời ra, nắm bắt tay của cửa phòng, đối với bọn người Bạch Long ý bảo thoáng một chút, lập tức bỗng nhiên kéo ra. Giống. Tiếng gào thét lập tức từ ngoài cửa vang lên, 5-6 đầu zombie chen chúc nhau lết vào. Tại trước tiên, Diệp Thần liền đem cửa phòng hung hăng đẩy, theo bên cạnh đâm vào trên người những zombie này. Bên cạnh, Bạch Long, Nhạc Hằng nhìn đúng cơ hội, tấm ván gỗ đã được đốt cháy ở trong tay đón đầu đập đi, cắt tại trên đầu của những zombie này, thoáng cái liền trời mình hai đầu, chứ cắt phàm ở bên cạnh thì vẫn sức chờ phát động, đem bàn công tác đẩy tới, đem 4 đầu zombie còn lại ngăn ở cửa ra vào. Sắt. Nhạc Hằng mặt mũi tràn đầy sát khí, xông tới. Trong tay Mạc Phong không biết từ chỗ nào tìm được một cái đồ lau nhà, hung hăng đâm tới, đem hốc mắt của một đầu zombie chọc thủng, cực kỳ huyết tinh. Ba người ở cùng cặp nam nữ kia, không nghĩ tới bọn người Diệp Thần lại hung hãn như thế, trợn mắt há hốc mồm, trong chớp mắt, 6 đầu zombie này liền bị bọn người Diệp Thần phân công đánh chết, trong đó có 2 đầu vẫn lạc tại trong tay Diệp Thần. Cộng thêm trước đó, tổng cộng 8 điểm tích lũy. Diệp Thần trong nội tâm lưu vào trí nhớ. Chương 101. Thịt chuột mọi người đi tới bên ngoài, thấy trên hành lang cũng không có zombie thì mới có chút thả lỏng, chợt cực kỳ nhanh đi theo sau lưng Diệp Thần mà hướng đầu bậc thang chạy tới. Vết máu loang lổ ở đầu bậc thang, có nhỏ huyết hoa, nhìn thấy mà giật mình, sắc mặt Diệp Thần lúc này ngưng trọng, cầm tấm ván gỗ đốt cháy trong tay mà hướng phía dưới nhìn thoáng qua, chợt ở trên mặt đất nhặt lên một chiếc giày da cũ nát, ném đi xuống dưới. Bịch. Giày da nện ở trên lan can thang lầu, tại bên trong một mảnh tĩnh mịch, phát ra thanh âm vang dội. Bao Ở cùng nam tử kia ngừng lại hô hấp rồi, cánh tay cầm súng run nhẹ nhẹ, một lát sau, phía dưới cũng không có gì động tĩnh gì, lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Hào khí có chút dày đặc. Diệp Thần đánh giá một ít thời gian, chợt dẫn đầu hướng phía dưới đi đến, bọn người Bao Ở chỉ có thể đuổi theo, ai cũng không dám lên tiếng. Rất nhanh, mọi người liền đi tới lầu 1, trên đường đi không có gặp phải đầu zombie nào, đại bộ phận zombie truy kích đi lên đều đã chạy lên trên sân thượng rồi. Mọi người một đường thẳng xuống dưới, trên đường ngẫu nhiên gặp phải một đầu zombie thì cũng bị Diệp Thần trực tiếp nện mở đầu sọ, dùng thân thủ của hắn thì đám zombie này cũng không gây được khó khăn gì, nhưng số lượng càng nhiều thì cũng chỉ có tia hại trốn, vì nếu không bị nắm chộp làm tổn thương một điểm thì cũng sẽ bị lây. Đợi đi xuống lầu 1 xong, Diệp Thần liếc một cái liền nhìn thấy tại bên cạnh đại mén có một bãi máu, bên cạnh còn rơi vãi vài thành xương cốt, ngón tay, ruột, cùng với một cái đầu lâu bị gặm đến huyết đục mơ hồ. Bọn người ở chứng kiến những thứ này thì sắc mặt tái nhợt đi vài phần, cũng không biết là bị một màn huyết tinh này chấn nhiếp, hay là đối với thủ đoạn lãnh huyết của Diệp Thần cảm thấy sợ hãi. Một tân thủ, vậy mà có thể đem một thâm niên giả đã hoàn thành được 2-3 cái nhiệm vụ chính tuyến tiêu diệt, hơn nữa còn là dùng chỉ một chiêu. Diệp Thần thần sắc bình tĩnh, nhìn thoáng qua bốn phía, thấy không có zombie, liền đi tới chỗ bãi máu này, nhặt lên một kiện áo chống đạn rách nát, tìm thoáng một chút trên người của thi thể liền phát hiện được vài viên đạn phá giáp, ngoài ra còn có một cái bật lửa, hắn thuận tay nhét vào túi của mình, rồi lập tức đem y phục rách dưới tiện tay vứt bỏ, lại đem súng trường trên mặt đất, một khẩu súng ngắn, 3 hộp đạn, cùng với một thanh dao găm sắc bén đều nhặt lên. Mỗi hộp có 25 viên đạn, tăng thêm súng ngắn đã được nạp đầy đạn ở bên trong y, tổng cộng có 98 viên đạn. Diệp Thần đem khẩu súng trường tiện tay ném cho Nhạc Hằng, nói, dùng phòng thân. Nhạc Hằng cũng không khách khí, sau khi nhận lấy thử xúc cảm, lập tức cười nhận lấy. Diệp Thần đem khẩu súng ngắn ném cho muội muội, cũng cho nàng một hộp đạn, còn lại 2 hộp đạn thì cho Bạch Long cùng Trư Cát Phàm bảo quản, trên mình mang theo 3 hộp đạn, không thể nghi ngờ sẽ đối với chiến đấu lực tạo thành ảnh hưởng. Bọn người ở thấy Diệp Thần công khai đem di sản Tony chia chắc sạch sẽ thì khỏe miệng có chút giật giật, nhưng bất quá rất nhanh liền trông thấy Diệp Thần dẫn đầu đi ra khỏi cao ốc, zombie trên đường phố bên ngoài đều đã tham gia vào cuộc đuổi giết lúc trước khiến cho giờ phút này chỉ còn lại có thưa thớt 2-3 đầu. Bọn người Bạch Long vô cùng có ăn ý theo sát tại sau lưng Diệp Thần, dọc theo địa đồ, một đường hướng lên, bọn người ở chỉ có thể đuổi theo. Một chuyến 9 người không nói gì, cảnh giác quan sát bốn phía, phòng ngừa có zombie đột nhiên xuất hiện. Đi không được bao lâu, sát trời dần dần đen lại. Diệp Thần trầm tư thoáng một chút, lập tức mang theo mọi người tìm một bình lâu vắng vẻ, rồi trốn vào bên trong, đem sắt lá mén một mực khóa lại. Zombie trong cái bình lâu này, thời điểm Diệp Thần tiến vào đã bị giết chết, theo thứ tự là một đôi nam nữ trung niên, cùng với một cái nữ hài, trong phòng còn có một bãi máu, hơn phân nửa là còn có người liền ngay cả thời gian để zombie hóa cũng đều không đợi được, liền bị cái 3 đầu zombie này trực tiếp ăn tươi. Căn phòng này có chút cũ nát, hết nước mất điện. Diệp Thần đem chăn đông cầm lấy, đem sắt lá mén mén nhét ở khe hở, tránh cho thời điểm ban đêm zombie hoạt động sẽ ngửi được huyết khí, vây công tới. Có đồ ăn. Thanh âm Bạch Long có chút vui mừng, hắn từ trong tủ lạnh đã tìm được một túi bánh mì, tuy có chút biến thành màu đen, bên trên còn có giòi bò đang bò, hơn nữa còn phát hiện được vài bình nuni, còn có một bàn cá thừa. Hơn phân nửa là không thể ăn. Mạc Phong cao mày nói. Nhạc Hằng khoát tay nói, quản nhiều như vậy, ăn vẫn tốt hơn là chết đói. Ân. Bọn người ở cũng gật đầu đồng ý. Mạc Phong cười lạnh nói, nếu cho ngươi một lọ đổ vào, ngươi còn ăn không? Nhạc Hằng khẽ giật mình, ngạc nhiên nói, sẽ không nghiêm trọng như vậy chứ? Mạc Phong liếc mắt nhìn hắn, âm thanh lạnh lùng nói, ngu xuẩn, ngươi cho rằng ngươi là xe rác, cái gì cũng đều có thể tiêu hóa sao? Nói như vậy, còn cần hội sở nghiên cứu sinh vật, nông nghiệp làm gì vậy? Ngươi cho rằng bằng vào thể chất hôm nay của ngươi, hệ thống miễn dịch cùng hệ tiêu hóa trong cơ thể có thể đem độc tố trong đám đồ ăn múc meo này bài trừ nữa hay sao? Ta có thể cam đoan, ngươi ăn chưa hết 3 phút thì tuyệt đối sẽ kéo bụng, nghiêm trọng, trực tiếp lâm vào bất tỉnh. Nhạc Hằng tức cười, Bạch Long ở bên cạnh không có lãng phí công sức phiên dịch cho bọn người bảo ở, cho nên thần sắc có chút mơ hồ, nghe không hiểu nói cái gì. Vậy làm sao bây giờ? Bạch Long bất đắc dĩ nói. Không ăn. Mạc Phong nói thẳng. Nhạc Hằng thiếu chút nữa muốn bóp chết hắn. Diệp Thần đem mén khe hở nhét tốt, xong liền đi tới, nhìn thoáng qua đám đồ ăn múc meo thoáng một chút, nói mọi người đi tìm một con chuột, dùng cái lưới này để câu chuột. Nhạc Hằng khẽ giật mình, nói, chuột. Cái thành phố này không phải đã bạo phát virus sao? Diệp Thần gật đầu, nói, bên trên miêu tả nhiệm vụ là tất cả mọi người trong nội thành đã trở thành zombie, nhưng cũng nói rõ chuột cùng côn trùng cũng không có bị biến dị cho nên virus này chỉ đối với nhân thể có hại. Nhạc Hằng tỉnh ngộ, nói, khó trách lại không có trông thấy đám quái vật kiến kia. Bạch Long đội vàng trong phòng tìm kiếm con chuột khắp nơi. Diệp Thần đem cá đông lạnh có mùi tách ra, đặt một ít ở bên cửa sổ, về đốt cờ toilet cùng mấy nơi mà đám chuột hay ở, cũng tùy tiện làm ra một cái lồng chảo, một khi chuột kéo động đồ ăn, liền lập tức sẽ bị cái lồng chụp xuống nuốt lại. Ước chừng một lúc sau, sát trời bên ngoài đã hoàn toàn đen lại, dần dần có tiếng gào thét tại đường phố xa xa vang lên. Diệp Thần trong lòng có chút khẩn trương, rời xa đại mén, dán chặt lấy vách tường, trong tay nắm chặt súng, tấm bắn gỗ. 3. Đột nhiên, một giọng nói vang lên, dọa mọi người nhảy dựng. Diệp Thần quay đầu nhìn lại, nguyên lai là lồng tre ngã xuống, đôi mắt hắn sáng ngời, vội vàng đi tới, cẩn thận đem lồng tre mở ra một đường nhỏ, rất nhanh liền phát hiện có một con chuột đã mắc bẫy, nó nhanh chóng bị hắn dùng dao găm chặt đầu, một đao giải quyết. Sau đó, Diệp Thần đem con chuột giao cho Bạch Long, bảo hắn tìm hơi có chút vải vóc, đem chúng quanh bao bọc, rồi lấy bản chắn thì sẽ không phát ra tiếng vang. Đợi sau khi hắn trở về, liền trông thấy 7-8 người kia đang vây quanh một con chuột lớn cỡ 2 ngón tay ở trên bàn, ánh mắt mỗi người đều như là đói khát vậy, con chuột này nếu còn sống thì chỉ sợ cũng sẽ bị hù chết thêm một lần nữa. Tại dưới sự sắc bén của con dao găm xuống, da con chuột rất nhanh liền bị bóc lột ra, biến thành đỏ như máu, vì không để huyết khí tràn ngập đi ra ngoài, bọn người Diệp Thần nhanh chóng đem con chuột mở ra, đem nội tạng cùng các loại khí quan trong bụng lấy ra, đặt ở trong một cái túi nhựa bao lên, lại dùng vải vóc bao lại, sau đó bỏ vào trong một cái túi nhựa lớn, ném vào dưới đáy. Sau đó, mọi người đem thịt chuột chia cắt, mỗi người nhận được một khối to cỡ đầu ngón tay. Diệp Thần đem phần của mình ném vào trong miệng, huyết tinh chi khí tràn ngập, do vì thịt tươi nên vô cùng có độ đàn hồi, hắn một bên nhai lấy, một bên chà lau con dao sắc bén. Nhờ có một chút thịt chuột lấp bụng, cơ hỏa trong bụng mọi người cũng được dẹp loạn rất nhiều. Bạch Long tìm được một cái đồ lau nhà, hắn dùng dao đem một mặt bóc nhọn, làm thành một thanh binh khí có lực sát thương khá lớn. Chỉ cần có đầy đủ tỉnh táo, lúc đối mặt zombie mà cánh tay không run rẩy, thì bằng vào một cây trường mâu này đủ để solo với zombie. Giống giống bên ngoài, từng đạo tiếng gào thét theo xa xa trên đường phố đi tới, tất cả mọi người ngừng động tác, nắm chặt binh khí trong tay, chăm chú nhìn phòng mén, liền ngay cả đến hô hấp đều giống như quên. Cũng không lâu lắm, cái tiếng bước chân kia càng ngày càng nhiều, làm cho da đầu người run lên. Thân xác của bọn người ở có chút tái nhợt, thân có chút phát run, đợi cái tiếng gào thét kia dần dần đi xa xong, sắc mặt mới dễ nhìn vài phần. Một đêm này, tiếng gào thét bên ngoài chưa bao giờ ngừng, mọi người run như cầy sấy cố bước qua, thẳng cho đến sáng sớm ngày thứ hai, cái kia tiếng gào thét mới dần dần biến mất. Mọi người ngủ không phải là quá tốt, chờ đến sáng sớm xong, chịu đựng đói khát, cha nhìn một chút đường phố bên ngoài, không có phát hiện zombie xong thì liền nhanh chóng thu thập hành lý, đem tấm ván gỗ, trường mâu, các loại súng mà hướng trong thành thị ẩn nút đi qua. Mỗi ngày thì ba ngày chạy đi, ban đêm tìm địa phương ẩn nấp, dựa vào bắt con chuột cùng côn trùng để làm thức ăn, ngẫu nhiên còn có thể phát hiện ra được chút ít đồ hộp cùng với gạo, như vậy cũng đã có thể ăn no nê. 7 ngày sau, đám người Diệp Thần đi tới đường vòng bao quanh vòng thành phố trong thành thị, theo khoảng cách tiến vào thành thị càng ngày càng gần, zombie gặp phải cũng càng ngày càng nhiều, khiến mọi người cũng trở nên càng cẩn thận, không dám chút nào lơ là. 7 ngày qua, Diệp Thần một đường đánh chết không ít zombie, điểm tích lũy đã lên đến 82 điểm trời tối rồi. Diệp Thần nhìn thoáng qua sắc trời, sau đó liền quay đầu dò xét bốn phía, rất nhanh liền nhìn thấy một tòa nhà, hắn liền dẫn mọi người sau lưng đi tới. Đột nhiên, một bóng đen từ trong cái tòa nhà kia sẽ qua, bọn người Diệp Thần đều là cả kinh, đem súng lục nhắm ngay đi qua, bất quá rất nhanh liền phát hiện, bóng đen này cũng không phải zombie, mà là một nam tử mặc đồ vest, mặt không biểu tình, hắn nhìn thấy mọi người, cũng không để ý tới, trong tay nắm lấy một khẩu súng, móc ra cái chìa khóa đi đến chỗ tầng hầm ngầm, đem mén mở ra, chui đi vào. Diệp Thần trầm tư thoáng một chút, chợt vây tay một cái, đi theo vào tới, phát hiện ra cái tầng hầm ngầm này cũng không có khóa, hơi suy nghĩ một chút, liền đi tới, mỗi một bước đều cực kỳ chú tâm. Rất nhanh, bọn người Diệp Thần liền xuống địa thất, đem cửa sắt nặng nề kéo lên, liền trông thấy bên trong có một cái phòng, cái nam tử mặc đồ vest kia đã đem áo khoác cởi ra, tại trong phòng bếp bắt đầu giặt rửa. Các ngươi là ai? Cái nam tử mặc đồ vest này cũng không quay đầu lại, lạnh lùng nói ra, một ngụm lưu loát ngôn ngữ Nga. Bạch Long liền phiên dịch cho cả bọn, nghe xong thì ánh mắt Diệp Thần lóe lên, nói, tại đây chỉ một mình ngươi. Nam tử mặc đồ vest lạnh lùng nói, qua khỏi đêm nay, ngày mai các ngươi nhất định phải rời khỏi nơi này, đồ ăn ta dự trữ không đủ nhiều người như các ngươi dùng ăn. Cái này xem như giữ bọn hắn qua đêm sao? Mọi người thấy lấy ánh mắt cái nam tử này ôn hòa thêm vài phần, bà ở cùng cặp nam nữ kia lướt nhau, ở chỗ sâu trong mắt nổi lên hung quang, chằm chằm vào bóng lưng cái nam tử mặc đồ vest kia, đồ vest tận hiện sát cơ cùng tham lam. Nói được vài câu, bọn người Diệp Thần liền đi vào gian phòng, cái nam tử mặc đồ vest tại phòng bếp bận rộn, từ đầu đến cuối liền không có nhìn nhiều bọn người Diệp Thần, một mực vẫn tỏ ra lạnh lùng. Diệp Thần nhìn trang phục trong phòng, ánh mắt lóe lên, ngón tay di động, lặng lẽ nắm chặt khẩu súng ngắn. Chương 102. Trở thành thức ăn gia súc cũng không lâu lắm, cái nam tử mặc đồ vest này liền bưng mấy cái sắt thuốc trứng, còn có một hộp đồ hộp để ở trên bàn, sau đó lập tức quay người đi vào trong phòng ngủ, không có để ý đến bọn người của Diệp Thần. Người không ăn cơm sao? Diệp Trúc thấy nam tử này chủ động mang cho đồ ăn cho bọn hắn, trong nội tâm có chút cảm động, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Không cần ngươi quan tâm. Nam tử mặc đồ vét lạnh lùng bước xuống dưới một câu, liền đi vào phòng ngủ. Bạch Long cảm thán nói, tính tình vui quá, so với thần thần còn kém xa. Diệp Thần liếc xéo hắn một cái. Bọn người ở lúc này đã ngồi ở trên bàn cơm, đang chuẩn bị ăn, thì Nhạc Hằng nhìn thoáng qua cái đồ ăn kia, hồ nghi nói, thứ này ở bên trong không có độc chứ? Bạch Long đối với bọn người ở cao mày nói, đừng ăn, tâm địa độc các chết. Thân thể ở cứng đờ, trên mặt lúc trắng lúc xanh, xấu hổ buông xuống đôi đuôi trong tay. Mạc Phong đem cái sắt thuốc trứng kia nhìn hai mắt, cắt xuống một chút, tại trong phòng bếp tìm lấy một chút nước, ném vào bên trong. Một lát sau, đem chút nước kia uống vào một chút, hắn đợi cả buổi sau vẫn không có phát hiện thân thể có dị trạng, mới nói, trong sắt thuốc trứng này không có độc, dù là có, cũng là loại chậm phát tác, chỉ cần chúng ta nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, rời khỏi chẳng cảnh. Nhiệm vụ này thì dù là trong cơ thể có độc thì cũng sẽ tự động biến mất. Nửa câu sau được Bạch Long phiên dịch đi qua, bọn người ở nghe xong liền liên tục gật đầu. Ồ, lỗ tai Diệp Trúc đột nhiên khẽ động, nói, thanh âm gì? Mọi người khẽ giật mình, trợn mặt sắc khẽ biến. Bạch Long đi đến nơi cửa, cao mày nói, dọn bị tới rồi sao? Diệp Trúc lắc đầu, nói, ta giống như nghe thấy được thanh âm cây trúc bị bẻ gãy. Bạch Long nhẹ nhàng thở ra, cười nói, ngươi đa tưởng rồi. Có lẽ vậy. Diệp Trúc rất nhanh bình thường trở lại. Mạc Phong đi đến bên cạnh bàn ăn, nhìn một chút cái hộp đồ kia, dùng đồng dạng phương pháp thí nghiệm để kiểm tra, xác nhận không có độc thì mới yên tâm lại. Bọn người ở không thể chờ đợi được nữa, bắt đầu tranh ăn. Nhiều ngày trôi qua như vậy, rất ít có cơ hội để tê ăn được một bữa no bụng đấy, bụng sớm đã đói đến không chịu được. Bọn người Bạch Long thoáng cẩn thận một ít, cũng không có ăn quá nhiều, xé rách một chút ăn, để cho trong bụng có hàng, liền không hề ăn nhiều. Cũng không lâu lắm, cái nam tử mặc đồ vest kia liền từ trong phòng đi ra, nhìn thoáng qua bàn ăn, trong đôi mắt giống như xẹt qua một đạo quang mang, lập tức đi đến phòng bếp. Mạc Phong đột nhiên tới gần Diệp Thần, nói: "Ngươi có phát hiện hay không, trong gian phòng đó có mùi nấm mốc rất nặng." Diệp Thần gật đầu, nhìn sâu một cái nam tử mặc đồ vest kia, hắn đã biết ý tứ của Mạc Phong, một cái chỗ trưởng kỳ có người ở, tuyệt sẽ không có mùi nấm mốc nặng như vậy, trừ phi cô ý làm, thế nhưng mà trong phòng rất sạch sẽ. Cái kia chỉ có thể nói rõ ràng ở tại bên trong đấy, không phải người. Diệp Thần trầm mặc thoáng một chút, chợt đối với Mạc Phong vẫy vẫy tay, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói mấy câu, Mạc Phong ngơ ngác một chút, chợt nhíu mày, sau một lúc lâu, mới chậm rãi gật đầu. "Ăn được rồi hả?" Lúc này, nam tử mặc đồ vest từ trong phòng bếp đi ra, nhìn thoáng qua mọi người, lạnh lùng nói: "Buổi tối không nên rời khỏi." Nói xong, liền đi vào trong phòng ngủ. Diệp Thần nhìn theo bóng lưng nam tử này, chẳng biết tại sao, cảm thấy có chỗ nào không ổn, hắn cau mày, đột nhiên, muội muội Diệp Trúc đã đi tới, thấp giọng hiếu kỳ nói: "Thật kỳ quái, trên người của người này có thiệt nhiều bớt." "Bớt?" Diệp Thần khẽ giật mình. Diệp Trúc gật đầu nói: "Hắn vừa rồi lúc đi ngang qua ta nhìn thấy chỗ mu bàn tay của hắn cùng chỗ cổ đều có bớt, một đại nam nhân tại sao lại có bớt nhiều như vậy?" Diệp Thần nhíu mày, Mạc Phong bên cạnh đột nhiên lên tiếng, trong mắt hiện ra hào quang khiếp người: "Cái kia bớt là có màu gì?" Diệp Trúc kỳ quái nhìn hắn một cái, thoáng một chút, nói: "Màu đen nhánh, có chút vằn bộ trắng, cái bớt này cũng dài kỳ quái, không giống cái bớt bình thường có màu mạch sắc." Nghe thấy Diệp Trúc nói, Mạc Phong ngơ ngác một chút, trên mặt có một chút thất thần, chợt quay đầu nhìn về phía Diệp Thần, thanh âm có vài phần sợ hãi: "Cái đó đúng là Thi Ban." Trái tim của Diệp Thần đập mạnh một cú, bọn người Bạch Long vốn đang nói chuyện tiếng, cũng đột nhiên ngừng lại, cả không gian trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có tử thi thì mới có thể có Thi Ban. Thế mà, cái nam tử mặc đồ vest kia rõ ràng là người sống, mọi người liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra kinh hãi trong mắt đối phương, cảm giác nhiệt độ của cả cái gian phòng tựa hồ đột nhiên hạ thấp xuống âm độ. Mất kẹt, có chút mơ hồ, toàn thân một mảnh lạnh bớt, giơ mắt lên nhìn, phát hiện ra đây là một cái gian phòng, cánh tay của mình đã bị khóa sắt trói chặt, không cách nào cử động, ở bên cạnh có 10 cái thân ảnh, theo thứ tự là muội muội, Bạch Long, Mạc Phong cùng bọn người bảo ở, ngoài ra, còn có 5 nam nhân trẻ tuổi. Thấy tất cả mọi người đều không có việc gì, đáy lòng Diệp Thần mới nhẹ nhàng thở ra, chợt ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại, lập tức đồng tử của hắn co rụt lại, chỉ thấy phía trước có một cái lao lung bằng sắt, bên trong ngồi 2 thân ảnh, trong tay ôm một cánh tay người, máu chảy đầm đìa, bắt đầu gặm vệ. Zombie. Diệp Thần trong lòng kinh hãi, quay đầu nhìn lại, liền phát hiện bên trong 5 người trẻ tuổi kia, có một nam tử, cánh tay của hắn đã biến mất không thấy gì nữa, bởi vì đổ máu quá nhiều, cho nên sắc mặt của nam tử này cực kỳ tái nhợt. Cũng không lâu lắm, mọi người liền nhao nhao tỉnh lại, nhìn thấy một màn kinh hãi trước mặt. Tại sao có thể như vậy? Hỗn đản, xuất sinh này có tốc độ quá là nhanh, lão tử còn không thấy rõ, liền bị đánh bất tỉnh rồi. Bạch Long cùng Nhạc Hằng mặt mũi tràn đầy nộ khí, dùng sức vùng vây vài cái, lại rất nhanh phát hiện ra khóa sắt, nhìn trước mặt 2 đầu zombie bên trong lồng sắt, toàn thân bọn hắn mồ hôi lạnh ứa ra, nếu 2 đầu zombie này đi ra khỏi lồng giam thì mọi người chỉ sợ sẽ bị tươi sống ăn tươi, liền ngay cả cơ hội để tự sát cũng đều không được. Cửa phòng bị đẩy ra, cái nam tử mặc đồ vest kia mặt không biểu tình đi đến, trong tay bưng các loại đồ ăn như rau dưa, khoai tây, gạo, đưa cho bọn người Diệp Thần, nói: "Ăn đi." Nói xong, cũng không để cho mọi người có cơ hội nói chuyện, liền quay đầu nhìn thoáng qua 2 đầu zombie trong lồng giam kia, rồi lập tức quay người lì khai. Nhạc Hằng nhìn đống đồ ăn, cả giận nói: "Xuất sinh này, lại muốn dùng chúng ta để nuôi zombie quản nhiều như vậy làm gì?" Chương 103. Khốn cảnh trông thấy nam tử mặc đồ vest mang theo dao thái dao đi tới, bà ở cùng cặp nam nữ kia bị dọa đến sắc mặt trở nên tái nhợt, toàn thân lạnh run, bà ở run giọng nói: "Đừng, đừng giết ta, thịt của ta không ngon đâu." Nếu không phải là do hào khí quá lạnh, Bạch Long cơ hồ cũng bị những lời này chọc cười, cảm giác chư bắt giới ở bên trong Tây Du Ký, tựa hồ cũng thường xuyên dùng đến câu lời này. Nam tử mặc đồ vest không để ý đến, hắn nhìn kỹ bà ở một cái, rồi liền nhìn về phía nữ tử ở bên trong cặp nam nữ kia. Cô bé này ước chừng 20 tuổi, có chút trẻ, đôi má thanh tú, dáng người nổi bật, giờ phút này tại trong mắt nàng, nam tử mặc đồ vest ở trước mặt không thể nghi ngờ là ác ma đến từ địa ngục. Mắt thấy hắn sắp đi qua, khuôn mặt sợ tới mức trắng bệnh, run giọng nói: "Không, đừng ăn ta." Nam tử mặc đồ vest nhìn kỹ 2 mắt của nàng, cuối cùng ánh mắt ngừng lại trên 2 ngọn núi đôi của nàng, thoáng thỏa mãn gật đầu, liền ngồi chồm hổm xuống, thò tay đem y phục trên người của nữ tử này cởi bỏ. "Không, không." Nữ tử dốc sức liều mạng dãy rủa, 2 dòng nước chảy xuống, bất quá 2 tay bị xích sắt trói chặt, cho nên căn bản là không cách nào trốn thoát khỏi ma trưởng của nam tử mặc đồ vest được. Bọn người Bạch Long, Diệp Thần ở bên cạnh yên lặng quan sát, không có ai lên tiếng, trong lòng có chút bi thương, kế tiếp có phải hay không sẽ đến phiên mình. Rất nhanh, áo chống đạn bị tháo ra, cặp núi đôi đầy đặn của cô gái này nhanh chóng lộ ra tại trong tầm mắt của mọi người. Nam tử mặc đồ vest thò tay ngắt 2 cái, chợt đem áo ngực cởi bỏ, nhét vào của miệng nữ tử, sau đó nắm lấy cặp núi đôi của cô gái, rồi lấy dao cắt xuống. "A, cô gái đau đến sắp hôn mê rồi." Trong mắt bọn người Diệp Thần có chút không đành lòng, chỉ thấy cái nam tử mặc đồ vest này sắc mặt tàn nhẫn, đem cặp núi đôi của cô gái này cắt xuống, cầm đưa cho zombie mở rong lồng giam. Con zombie này vội vàng bắt lấy mà bắt đầu nhai nướt. Sau đó, cái nam tử mặc đồ vest kia nhìn mọi người một cái, liền quay người rời khỏi phòng. Diệp Thần nhìn thoáng qua cô nàng kia, chỉ thấy ngực nàng lúc này chỉ còn lại có 2 cái lỗ máu, huyết thủy chảy xuống, đem cả khuôn mặt đều nhuộm đỏ, sinh tử không biết. Diệp Thần nhăn mày lại, trong mắt có một tia âm trầm, quay đầu nhìn thoáng qua muội muội ở bên cạnh. Sắc mặt Diệp Trúc lúc này có chút tái nhợt, thấy hắn nhìn sang, miễn cưỡng cười một tiếng, nhưng bộ mặt có chút cứng ngắc, nàng đã đoán được, kế tiếp rất có thể liền sẽ đến với nàng. Diệp Thần nhắm mắt lại, một lát sau mới chậm rãi mở ra, trầm giọng nói, người nọ đã đi ra. Bạch Long sắc mặt tái nhợt, nói, hơn phân nửa là đi ra ngoài đi săn những người sống sót khác. Chư Cát Phàm khổ sở nói, chỉ cần chúng ta có một người thoát khỏi khóa sát, sẽ có thể giúp mọi người cởi bỏ, sẽ có cơ hội đào thoát. Mạc Phong lắc đầu, nói, người nọ là zombie biến dị, thể chất rất cường đại, tối thiểu đạt đến trình độ người cũ chi lực, trong khi súng của chúng ta đều bị hắn lấy đi, đơn bằng vào tay không thì căn bản đánh không lại. Nhạc Hằng đống nhiên vênh hai, cảnh giác nói, có âm thanh đi đường. Tất cả mọi người đều yên tĩnh, chợt tập trung tư tưởng suy nghĩ nghe qua. Rất nhanh, liền nghe được tại chỗ bên ngoài cửa sổ có tiếng người đi trên bậc thang, nghe tiết tấu cái bộ pháp kia thì cũng không phải là zombie. Mọi người không khỏi đại hỉ, không nghĩ tới còn có thể gặp được người sống sót. Bạch Long bứt lên cú họng, lớn tiếng nói, cứu mạng, ai ở đó vậy, chớ đi, cứu mạng đi. Cái kia tiếng bước chân dừng thoáng một chút, chợt không có nửa phần dừng lại mà hướng xa xa đi. Bạch Long ngây ngốc một chút, chợt chửi lầm lên, ta, con mụ nó, thấy chết mà không cứu chúng ta. Nhạc Hằng trước mắt, lớn tiếng nói, ồ, nơi này có thiệt nhiều gạo, ha ha, phát tài. Bạch Long ngơ ngác một chút, lập tức hiểu rõ ra, cả giận nói, ngươi làm gì thế, không phải đã nói rằng sẽ chia ba bảy sao, như thế nào đoạt của ta, thảo, đại gia ngươi. Nhạc Hằng mắt trắng không còn chút máu, nói, phân con em ngươi, ai với ngươi phân già, cút sang một bên. Cái gì, ngươi đánh lén? Bạch Long kinh hãi. Diệp Thần cùng bọn người Chư Cát Phàm tức giận nhìn hai người kia, thiên phú biểu diễn tốt như vậy sao không đi Hollywood, thật sự là đáng tiếc. Cũng không lâu lắm, cái tiếng bước chân kia dần dần đi xa, đột nhiên lại vòng trở về, ở bên ngoài dạo qua một vòng, liền tìm đại môn xuống địa thất. Hai người Bạch Long lúc này mới ngừng lại, mọi người cẩn thận nghe qua, rất nhanh liền nghe được tiếng cửa lớn bị đẩy ra, lập tức, cửa phòng ngủ bị kéo ra, một thanh niên nam tử xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, kê sắc óc, lớn lên có chút sắc khí, y phục vải thô, trong tay có một con dao nhỏ bé nhọn, trên quần áo có vết máu loang lổ, hắn liếc liền thấy rõ tình hình trong phòng thì không khỏi chấn động. Bạch Long đội vàng tươi cười, nói, vị đẹp trai này, nhìn ngươi phong lưu tiêu sái, anh tuấn xuất khí như vậy, mau tới cứu chúng ta đi. Nhạc Hằng nghe thấy lời hắn nói rất không có cốt khí thì trong lòng thầm nhũ một tiếng, mặt ngoài lại giả vờ làm ra bộ dáng có chút chờ đợi, đôi mắt trông mong nhìn thanh niên nam tử kia. Các ngươi như thế nào lại bị khóa lại? Thanh niên nam tử nghe được giọng của Bạch Long liền biết mình bị gạt, bất quá cũng không có truy cứu, ngược lại tò mò hỏi. Bạch Long trước mắt nói, chúng ta cùng người tranh đoạt một thứ, cuối cùng không có đánh lại, cho nên bị bắt trói lại, người nọ tâm lý biến thái, muốn đem chúng ta đi nuôi zombie, mau thả chúng ta, đợi lát nữa người nọ trở về, một mình ngươi không đối phó được đâu. Thanh niên rất hiếu kỳ lập tức bị câu dẫn, bọn ngươi tranh đoạt cái gì? Bạch Long sắc mặt khó xử, nói, cái này. Thanh niên hừ một tiếng, nói, ngươi không nói, ta sẽ không cứu ngươi. Bạch Long làm như thực bị dọa sợ, liền nói, ta nói, chúng ta phát hiện ra một cái kho lương thực, người nọ chờ lúc chúng ta thu lương thực thì đột nhiên tập kích, cuối cùng một mình độc hưởng rồi. Thanh niên tỉnh ngộ, nhìn thoáng qua khóa sát mọi người, ngạc nhiên nói, các ngươi cử động được không? Nhạc Hằng thiếu chút nữa muốn bóp chết hắn, nếu có thể dây rủa để mở ra được thì còn đến ngươi. Bạch Long cười khổ nói, cho nên mới muốn ngươi tới hỗ trợ, đem cái khóa sắt kia gõ mở. Thanh niên khẽ gật đầu, trong mắt hiện ra tinh quang, khẽ cười nói, như vậy ta an tâm, ngươi biên câu chuyện rất êm hay, bất quá là quá ngây thơ, ta đến chỉ là vì tìm một chút thịt, tâm mọi người đều chết lặng. Bạch Long cố nén nộ khí, cao mày nói, tìm cái thịt gì? Thịt ngươi. Thanh niên kia liếm liếm ở môi, tham lam nói, ta đã rất lâu không có ăn cái gì, khó gặp được kẻ đần cầu cứu. Diệp Thần nhìn thoáng qua thanh niên này, trong nội tâm lắc đầu thở dài, tại lúc Bạch Long gọi, hắn liền đã đoán được kết quả này, nhưng bất quá vẫn là ôm một phần hy vọng. Dù sao trước mắt vẫn là ngựa chết thì thấy ngựa sống thì chọn, không nghĩ tới thật đúng là gặp phải tình huống bết bắt nhất. Ăn trước kẻ nào thì tốt đây. Thanh niên nhiều hứng thú nhìn mọi người. Bạch Long trợn mắt nhìn, nói, ngươi em mở lại, lao tử thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Thanh niên cười nói, vậy ngươi trước hết đi làm quỷ đi. Nói xong, hắn liền lấy con dao nhỏ hướng Bạch Long đi tới. Đột nhiên, mặt mũi Bạch Long đang tràn đầy nộ khí lại khôi phục bình tĩnh, ngược lại còn mang theo một tia nhẹ nhõm vui vẻ, đối với thanh niên nói, ngươi đã xong. Thanh niên nhướng mày, chợt cười lạnh nói, ít nói nhảm. Cử động đao chặt bỏ. Phốc phốc. Đầu thanh niên này liền bị một bàn tay đục lỗ, nam tử mặc đồ vét chẳng biết từ lúc nào trở về, lặng yên không một tiếng động đứng ở sau lưng thanh niên này, đưa bàn tay chậm rãi thu về, trong đôi mắt hiện ra một tia huyết tinh, lẻ lươi liếm láp máu tươi trên tay. Thân thể thanh niên thẳng tắp ngã xuống trước mặt Bạch Long. Không nghĩ tới nhiều kẻ chịu chết vậy. Nam tử mặc đồ vét cười lạnh một tiếng, nhìn chúng nhân nói, các ngươi đón thêm lại lệ, cố kêu to thêm mấy cái đồ ăn như vậy tới. Mọi người nhao nhao giữ im lặng, nhìn cái thanh niên chết trên mặt đất kia, trong mắt không có nửa phần thương cảm. Sau đó, nam tử mặc đồ vét đem đùi cái thanh niên chết tiệt này chặt bỏ đi, ném vào trong lồng sắt, hai đầu zombie kia lập tức bắt lấy mà bắt đầu gặm vệ. Sau đó, nam tử mặc đồ vét đi ra ngoài, đem vào một tí đồ ăn tiền đến, bày tại trước mặt bọn người Diệp Thần, cuối cùng cũng không có tiếp tục để ý sát trời, dần dần đến lại. Diệp Thần nhìn qua cái đống đồ ăn kia, chợt linh quang lóe lên, ngẩng đầu nhìn lại, đánh giá khóa sắt, chỉ thấy tại cuối của khóa sắt là một sợi dây thừng thô ráp buộc lên trên trần nhà, khiến cổ mọi người dậy không được. Trong mắt Diệp Thần sáng ngờ, chợt đối với Mạc Phong cùng Bạch Long ở bên cạnh, nói, các ngươi nâng ta thoáng một chút, ta đem đồ ăn bôi lên trên dây thừng ở đằng kia, xem có thể hay không hấp dẫn mấy con chuột tới, đem sợi dây thừng đảm đoạn. Mọi người nao nao, Bạch Long ngạc nhiên nói, ngươi như thế nào có thể đem cơm bôi lên? Diệp Thần không có nhiều lời, nhanh chóng đem ngón chân với vào đồ ăn trong chén, đống lúc đích, liền dẫm chúng thành cơm bùn, lập tức đem sức nặng toàn thân đều đọng ở bên trên khóa sát, đem bàn chân kẹp lấy một chút cơm, sau đó như đổi chiều kim móc câu vậy, đem bản chân vươn hướng cái sợi dây thường kia. Bất quá, chỉ bằng vào thể chất bình thường mà muốn hoàn thành đổi chiều kim móc câu thì không phải khó khăn bình thường, bản chân còn không có chống được một nửa, bàn tay liền bủn rủn vô lực rồi, rốt cuộc nâng không đi lên được. Mạc Phong cùng Bạch Long thấy có phương pháp, vội vàng giơ chân lên, đẩy tại xương sống phía sau lưng của Diệp Thần, hai người cùng một chỗ dùng sức, đem thân thể của Diệp Thần đẩy lên thêm vài phần, Diệp Thần mượn lực khẽ chống, liền đổi chiều kim móc câu, bàn chân khoác lên bên trên dây thừng, hai chân kẹp lấy cơm bùn, tại bên trên dây thừng trà sát mấy cái, rất nhanh, liền đem cơm bùn bôi lên tại bên trên. Lúc này, Diệp Thần mới xoay người xuống, lập tức lần nữa kẹp lên một chút cơm bùn khác, rồi tiếp tục dùng biện pháp như vậy, bôi lên ba lượt nữa mới không còn có khí lực đổi chiều kim móc, mà cái sợi dây thừng kia cũng bị bôi lên một đoạn rất dài. Hắn miệng lớn thở dốc, ngực dồn dập phập phồng. Bạch Long nhìn thoáng qua cái kia dây thừng, lo lắng nói, chỉ mong có con chuột nào đó ngửi được mùi. Kế tiếp, mọi người liền mơ màng thiết đi, dưỡng đủ tinh thần. Kế tiếp vài ngày, bởi vì có thi thể của thanh niên chết đi kia, nam tử mặc đồ vét cũng không có lại động đến bọn người Diệp Thần. Ngày hôm nay, phần đầu cuối cùng của thi thể thanh niên kia cũng đã bị ném vào trong lồng giam. Mọi người thấy nam tử mặc đồ vét rời đi, trong lòng có chút trầm trọng, biết rõ ngày mai sẽ tới phiên bọn người của họ rồi. Mấy ngày nay, tuy rằng mỗi ngày Diệp Thần đều dùng cơm bùn bôi lên trên dây thừng, nhưng bất quá hiệu quả cũng không hiện lấy, một mực không có con chuột ngửi được. Đêm dài, xèo xèo. Đột nhiên, một thanh âm thật nhỏ vang lên, từ khe hở bên cạnh cửa sổ có một chú chuột bò tiến vào, cả đám đông liền bừng tỉnh, nhao nhao đại hỉ, như nhìn thấy cứu tinh vậy. Con chuột này bốn phía ngửi động, rất nhanh liền ngửi thấy được mùi vị của cơm bùn, nó bò dọc theo khóa sát, bò tới. Tinh thần chấn mọi người động, không dám kinh động nó, động tác rất nhỏ nhìn lại, phát hiện cái con chuột kia đang gặm dây thừng. Trải qua không ngừng bôi lên, cơm bùn sớm được nhét vào bên trong dây thừng. Thật tốt quá, được cứu rồi. Chư Cắt Phàm kích động nói. Bạch Long nhếch miệng cười cười, nói, dựa vào người còn không bằng dựa vào xuất sinh. Đúng lúc này, cái nam tử mặc đồ vét kia đột nhiên đẩy cửa phòng ra, đi vào. Chương 104. Lây nhiễm mọi người đều cả kinh, lòng bàn tay của Diệp Thần đã tràn ra mồ hôi lạnh, chăm chú nhìn nam tử mặc đồ vét, Bạch Long bên cạnh đã lên tiếng, kêu la nói, ngươi tới làm gì vậy? Nói xong, một cước đem bát cơm đá văng, muốn hấp dẫn ánh mắt của nam tử mặc đồ vét, miễn cho bị hắn trông thấy con chuột bên trên dây thừng. Nam tử mặc đồ vét nhìn mọi người, cười lạnh nói, chuột trong phòng này đã bị ta ăn sạch, vậy mà các ngươi thực có biện pháp để cho chuột giúp các ngươi cắn mở dây thừng? Thử. Nói xong, đem hắn liền cái chén vỡ vụn trên mặt đất nhặt lên, lấy một mảnh vụn phiến, rồi xem chuẩn con chuột bên trên dây thừng, ra sức đánh tới. Ánh mắt Diệp Thần lóe lên, thân thể đột nhiên bắn ra, đem khóa sắt lắc lư, khiến cho sợi dây thừng kia có chút lay động. Phúc. Mảnh vỡ được nam tử mặc đồ vét dụng lực, vốn muốn bắn chết chú chuột, nhưng bất quá bởi vì sợi dây thừng lay động, lại đem sợi dây thừng cho xé mở. Không xong. Nam tử mặc đồ vét biến sắc, không ngờ rằng Diệp Thần lại đột nhiên run run khóa sắt, cái này chẳng khác nào hắn đã giúp bọn hắn một tay. Hắn giận tím mặt, răng nanh nơi khỏe miệng lộ ra ngoài, giữ tợn mà nhìn Diệp Thần, mặt mũi tràn đầy sát khí. Đã mất đi dây thừng níu giữ, sâu khóa sắt liền rơi xuống đất, tuy mọi người vẫn như trước hai tay bị trói buộc, bất quá vẫn có thể di động vị trí. Diệp Thần trông thấy cơ hội, quát to, vây lên đi. Bọn người Bạch Long cũng phản ứng không chậm, hét lớn một tiếng, xông tới. Nhạc Hằng giống giận đá ra một cước, đạp xuống dưới bụng của tên nam tử mặc đồ vét kia. Cái nam tử mặc đồ vét này hừ lạnh một tiếng, bàn tay vỗ như cái búa vậy, gõ hướng chỗ đầu gối của Nhạc Hằng. Răng rắc, đầu gối bị cong, ngạnh xanh xanh bị bẻ gãy. Nhạc Hằng cắn chặt bờ môi, cơ bắp trên mặt không ngừng co gấp lại, lại đơn giản chỉ cần không rên một tiếng. Tại lúc đầu gối của hắn bị gõ đoạn, Diệp Thần ở bên cạnh đã đá hướng về phía nam tử mặc đồ vét, mũi chân điểm ra, giẫm nát phần eo của nam tử mặc đồ vét. Đối với người bình thường thì vị trí này là một chỗ mềm, rất dễ dàng mất đi cân đối. Nam tử mặc đồ vét hừ lạnh, bàn tay niết hướng mắt cá chân của Diệp Thần, mắt thấy sắp bị hắn bắt lấy, mũi chân của Diệp Thần liền mượn lực giẫm nát phần eo của hắn, cái chân còn lại đá vào cổ của hắn. Một cước này đã dùng toàn bộ lực lượng của Diệp Thần, đem cổ của nam tử mặc đồ vét đánh lệch ra, phát ra tiếng xương cốt vỡ vụn. Đi chết đi. Bạch Long bổ sung một cước nham hiểm xuống dưới háng của nam tử mặc đồ vét. Tại hai đầu của khóa sắt cột ở cùng cặp nam nữ kia, bọn hắn biết rõ một đường sinh tử, một khi lại bị chế trụ, hơn phân nửa sẽ mất đi mạng nhỏ, cho nên bắt đầu lập tức giống giận chạy vội lấy bọn người Diệp Thần làm tâm điểm, như con ma mà đem nam tử mặc đồ vét quấn ở bên trong. Kéo. Diệp Thần khẽ quát một tiếng. Bà ở cùng cặp nam nữ kia cùng cầm một đầu, tại hai bên của sợi khóa sắt lôi kéo, lực xé rách cường đại tập trung vào trên người của nam tử mặc đồ vét. Cái nam tử mặc đồ vét này mặt mũi vẫn tràn đầy dữ tợn, hắn mở rộng ra miệng lớn dính đầy máu mà hướng Diệp Thần cắn xé. Bọn người Bạch Long tại phía sau hắn vội vàng kéo sợi khóa sắt lại, khiến cho thân thể của hắn không cách nào tùy ý nhúc nhích. Diệp Thần cảm giác hai cái chân có chút đau nhức, phản phất như bên trong bị đâm một cây châm, lại không kịp để ý tới, lớn tiếng nói, đem hắn xé ra. Nói xong, thân thể Diệp Thần nghiêng về phía sau, đem toàn bộ lực lượng dùng tại bên trên khóa sắt. Hiện tại, Diệp Thần cùng bọn người Bạch Long tựa như đang kéo con mà điểm ở giữa lúc này chính là nam tử mặc đồ vét, hắn bị khóa sắt quấn vào trên người có một mảnh vết máu dài hẹp, hoàn toàn không cách nào giãy giụa, cứ như một đầu khổng thú liên tục gào thét. Hoa tạch. Đột nhiên, chỗ tiếp nổi của khóa sắt mạnh mẽ bị kéo căng, có chút bị biến dạng, rồi đứt ra thành vài đoạn. Cái nam tử mặc đồ vét kia lập tức bị thoát khốn, đôi mắt của hắn huyết hồng, gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Thần, rồi gầm nhẹ lao đến. Trong mắt Diệp Thần lóe lên ánh sáng lạnh, hắn cũng không lui lại, mà ngược lại thân ảnh uốn éo, bàn tay mạnh mẽ chém đi dầm vào ảo. Hắn đem sợi khóa sắt buộc ở hai tay kéo đoạn, rồi dùng như roi mà đánh về phía đầu của nam tử mặc đồ vét. Lần này lại để cho nam tử mặc đồ vét bất ngờ, tuy hắn phản ứng cực nhanh, thế nhưng mà tốc độ của khóa sắt vẫn nhanh hơn, thoáng cái liền quét tại trên gương mặt của hắn, đánh ra một vết máu. Chết đi. Bọn người Bạch Long từ đằng sau vọt tới, khóa sắt trong tay đã trở thành binh khí cường đại nhất, đang không ngừng đập xuống nam tử mặc đồ vét. Giống. Trong cổ họng nam tử mặc đồ vét phát ra tiếng gào thét khàn đục, ánh mắt của hắn dữ tợn, bàn tay một chảo, đem khóa sắt kia Bạch Long thoáng một chút túm lại, rồi dùng sức lôi kéo, thân thể Bạch Long không khỏi nghiêng về phía trước, bị nam tử mặc đồ vét ôm vào trong lòng, hắn gầm thét cắn một ngụm lấy đầu vai của Bạch Long. Không tốt. Diệp Thần cùng bọn người Nhạc Hằng đều biến sắc, vội vàng xông tới. Bành! Nam tử mặc đồ vét cắn một cái liền đem Bạch Long quăng đi, khóe miệng hắn mang theo máu tươi, tóc hai bù xù mà hướng vào mọi người nhìn chằm chằm, rồi đột nhiên hướng Diệp Thần đánh tới. Ánh mắt của Diệp Thần trở nên sấm lánh, khóa sắt trong tay quét ngang đi ra ngoài, thân thể của nam tử mặc đồ vét hơi cong, tránh khỏi, Diệp Thần cũng tại lúc khóa sắt vùng ra, thân thể vừa sải bước về phía trước, chân trái đặt xuống, đá vào bên trên cái cằm của hắn. Thân thể của nam tử mặc đồ vét nghiêng một cái, suýt nữa ngã quỵ, chợt kinh sợ nhìn Diệp Thần, lần nữa gào thét lao đến. Đúng lúc này, Trư Cát Phàm ở bên cạnh đột nhiên lao ra, mặt mũi thiếu niên này tràn đầy vẻ dữ tợn, quát tầm lên, a a a a, rồi cứ như man thú mà một đầu đâm vào bên hông của nam tử mặc đồ vét. Thân thể nam tử mặc đồ vét lay động thoáng một chút, liền lùi lại vài bước, hắn nổi giận đánh ra một chưởng vào phía sau lưng của Trư Cát Phàm, thanh âm xương cốt vỡ vụn băng lên. Trư Cát Phàm cắn chặt răng, máu tươi từ khóe miệng tràn ra, đột nhiên đá ra một cước, đạp hướng về phía chỗ đầu gối của nam tử mặc đồ vét. Cái nam tử mặc đồ vét này không ngờ rằng hắn vẫn còn có một chiêu này, đầu gối bỗng nhiên bị đá thoáng cái không lại, mau giết hắn. Nhạc Hằng ở bên cạnh quát lên một tiếng lớn, thân thể đột nhiên xông tới, từ phía sau lưng của nam tử mặc đồ vét đánh tới, hai tay bị trói buộc ở như một đạo nhẫn, đem nam tử mặc đồ vét ôm lấy, điểm chặt lấy cổ của hắn. Nam tử mặc đồ vét nổi giận gầm lên một tiếng, đem một cước của Trư Cát Phàm đá văng ra. Mắt thấy hắn muốn tránh khỏi trói buộc của Nhạc Hằng, bà ở cùng cặp nam nữ kia liền gào thét lao đến, đá về phía ngực, dưới háng cùng đầu gối của nam tử mặc đồ vét. Diện mục của nam tử mặc đồ vét dữ tợn, đem mắt cá chân của cô nàng kia bắt lấy, một quyền đánh tới, bàn chân của cô gái này lạnh xanh bị chặt đứt, đau đến khiến nàng kêu thảm một tiếng, ngã xuống đất hôn mê. Bảo ở xem thấy tình huống không ổn, lập tức lui ra phía sau, nam tử kia chưa kịp né ra liền bị nam tử mặc đồ vét kéo cổ lại, nhấc lên, nặng nề vung hướng vách tường bên cạnh, nện đến một tiếng trầm đụng. Chết. Diệp Thần đột nhiên từ bên cạnh lao đến, ánh mắt giết lạnh, dùng đầu đánh tới, liền bị nam tử mặc đồ vét thò tay ngăn lại, đột nhiên, bàn tay của hắn mở ra, tại giữa hai kẽ ngón tay có kẹp lấy một mảnh vỡ bát sứ bén nhọn, một chát này lập tức liền chọc thủng yết hầu của nam tử mặc đồ vét. Lặc, hai con mắt nam tử mặc đồ vét trừng lớn, thật không ngờ trên tay của Diệp Thần sẽ có hung khí như vậy, hắn tự tay muốn rút ra mảnh vỡ bên trên yết hầu, Diệp Thần liền xem chuẩn cơ hội, liều chết hung hăng đẩy đi, mảnh vỡ đem bàn tay của hắn quẹt cho bị thương, máu tươi chảy tràn đầy tay. Nam tử mặc đồ vét kịch liệt vùng vẫy vài cái, mảnh vỡ lại cắm vào càng ngày càng sâu, đã hoàn toàn đâm đi vào, thân thể của hắn run rẩy hai cái liền cứng ngắc bất động, cúi thấp đầu. Một lát sau, Diệp Thần xác định hắn đã chết đi thì mới lui ra phía sau hai bước, miệng lớn thở dốc, đặt mông ngồi dưới đất, toàn thân bủn rủn vô lực. Mọi người thấy nam tử mặc đồ vét nằm trên mặt đất bất động, hoảng sợ trong mắt cũng dần dần biến mất, chợt liền cảm giác vết thương trên người tản ra đau đớn kịch liệt, nguyên một đám nhe răng trợn mắt, hít vào khí lạnh. Diệp Thần nỗ lực đứng lên, đi ra cửa phòng, ở bên ngoài trong phòng khách tìm kiếm trong chốc lát, rất nhanh, liền phát hiện ra được một khẩu súng, liền cầm lên, đi vào phòng ngủ, trước đem hai đầu zombie trong lồng giam bị bừng tỉnh đánh chết, sau đó đi đến trước mặt Mạc Phong, nói: "Thương thế của ngươi khá nhẹ, trước giúp ngươi mở khóa." Mạc Phong không có nhiều lời, liền đem tay đưa cho hắn. Diệp Thần nhắm ngay phương hướng, bóp lấy cò súng. Bành! Dầm vào hào. Khóa sắt liền đứt gãy, tán rơi xuống, cánh tay Diệp Thần bị phản xung lực chấn run lên, thần sắc càng thêm mọi bệnh, hắn liền đem súng giao cho Mạc Phong. Rất nhanh, khóa sắt trong tay mọi người đều được mở ra, một đoàn người ngồi trong phòng ngủ nghỉ ngơi. Một chân của Nhạc Hằng lúc này đã bị bẻ gãy, đầu vai Bạch Long bị cắn đến huyết nhục mơ hồ, bàn chân của cô gái trong cặp tình nhân kia đã đứt gãy, còn về phần chàng trai kia xương đã gãy mất mấy cây, những người còn lại đều là vết thương nhẹ. Diệp Thần ngồi ở trên mặt ghế nghỉ ngơi, đem giày cởi ra, cắm ngón chân, khiến cho tụ huyết bên trong tăng ra, nếu không sáng sớm ngày mai, hai cái chân sẽ sưng to lên. "Ta đi làm chút gì đấy ăn, cho mọi người bổ sung chút thể lực." Mạc Phong nói xong, liền đi về phía phòng bếp. Bạch Long cùng Nhạc Hằng liếc nhau, đều nhìn ra sợ hãi trong mắt đối phương. Diệp Thần nhìn thoáng qua miệng vết thương trên đầu vai của Bạch Long, mày nhăn lại, đối với Mạc Phong trong phòng bếp nói, "Nhìn xem trong tủ lạnh có đá băng hay không, kiếm một chút tới." Một lát sau, Mạc Phong bưng chén đĩa đi ra, bên trong có một ít bột băng, hơn phân nửa là từ trong tủ lạnh tạo ra. Hắn trực tiếp đi đến trước mặt Bạch Long, nói: "Thoa thoáng một chút." Sắc mặt Bạch Long tái nhợt, cười khổ, sau đó liền cầm lấy bùa băng, thoa tại chỗ bị thương, nếu không thể kịp thời trị liệu, chỗ lây virus mà dùng nước nóng tẩy trừ thì chỉ sẽ tăng tốc độ huyết dịch tuần hoàn, ngược lại nhanh hơn tốc độ phát bệnh. Diệp Thần nhìn qua ngoài cửa sổ, chậm rãi xoa ngón chân, đột nhiên bàn tay vừa sờ, tại chỗ mắt cá chân nhìn thấy dấu một ngón tay rắc ấn, xé ra chút ra, có chút sưng đỏ. Diệp Thần nhíu mày, nhẹ nhàng che dấu nó đi, sau đó lập tức mang giày vào, nói: "Nghỉ ngơi một ngày, ngày mai đi chợ trung tâm." Trải qua một ngày mỏi mệt chiến đấu, cho nên tất cả mọi người rất nhanh đều thiết đi. Ngày hôm sau, Diệp Trúc sớm rời giường, đem đồ ăn chuẩn bị tốt, mọi người sau khi ăn no xong liền đem hai cái thịt hộp còn thừa cất vào ba lô, rồi đem 5 người sống sót cùng bị bắt trong phòng ngủ kia tới phóng thích. 5 người này đều là người của thế giới nhiệm vụ này, cũng không phải như Diệp Thần là người tiếp nhận nhiệm vụ. Diệp Thần bất thời giờ tra nhìn một chút, phát hiện điểm tích lũy có thay đổi, 182 điểm. Hệ thống ghi chép, ngài đánh chết zombie đẳng cấp cao, đạt được 100 điểm tích lũy. Lúc này, từ bên trong năm cái người sống sót kia đi ra một cái thanh niên cường tráng, thần sắc tái nhợt, hắn đi đến trước mặt Diệp Thần, cảm kích nói, cảm ơn ơn cứu mệnh của các ngươi Bạch Long ở bên cạnh tiên dịch. Diệp Thần không thèm để ý, nói, không có gì. Thanh niên cường tráng nhìn hắn nói, chúng ta biết một cái lối đi, có thể nhanh chóng đi vào trong thành thị, các ngươi muốn đi không? Lối đi kia có rất ít người biết, cho nên bên trong sẽ không có zombie gì. Diệp Thần ngơ ngác một chút, chợt nhanh chóng nói, có thể. Chương 105. Quái vật xúc tu một đoàn người đi ra khỏi tầng hầm ngầm, hướng trong thành thị bước đi. Theo đội ngũ lớn mạnh thì tốc độ săn giết zombie cũng trở nên nhanh hơn rất nhiều. Trên đường đi ngẫu nhiên gặp phải 3-4 đầu zombie, đều là một cái đối mặt liền bị đánh chết. Ở dưới sự dẫn dắt của thanh niên cường tráng kia, mọi người mở ra nắp cống ngầm. Bạch Long nhìn bên trong tối như mực thì trong nội tâm sợ hãi, nói khẽ với Diệp Thần, bọn hắn tin được không? Diệp Thần ánh mắt lóe lên, Mạc Phong đã hạ độc trong đồ ăn của bọn hắn, nếu bọn hắn làm ra vẻ thì tuyệt đối sẽ chết trước một bước, hơn nữa cũng không còn biện pháp khác. Nhạc Hàng cười khổ nói, ở bên ngoài hành động, dù tình hình của chúng ta bây giờ thì chỉ sợ còn chưa tới chợ trung tâm thì thể nội đã bộc phát virus, trở thành zombie. Bạch Long nhìn thoáng qua miệng vết thương của mình, có chút nhíu mày, trầm giọng nói, nếu ta biến thành zombie thì do dự giết ta. Khoe miệng Nhạc Hàng đông lúc đích, trợn mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm, nói, yên tâm, ta nhất định sẽ là người đầu tiên đem ngươi giết chết, bất quá đến lúc đó ta đã trở thành zombie thì ai sẽ tới giết ta? Chư Cắt Phàm lắp bắp kinh hãi, nói, ngươi cũng bị chảo bị thương. Nhạc Hàng cười khổ gật đầu chỉ chảy chút ra. Bọn người ở cổ quái nhìn bọn người Diệp Thần, người bình thường bị zombie chảo bị thương thì đều sẽ dốc sức liều mạng giấu giếm, phòng ngừa bị đội ngũ sớm vứt bỏ, thế nhưng mà những người này tựa hồ cũng không có kiên kỵ. Mọi người đi theo cái thanh niên cường tráng kia tiến nhập vào bên trong cống thoát nước. Nơi này có một cái lối đi tắt, nối thẳng với khu trung tâm, ước chừng đi chừng 5 giờ liền có thể đến. Thanh niên cường tráng giảng giải xong liền dẫn đầu bước đi. Bọn người Diệp Thần theo tại sau lưng, bốn phía một mảnh đen kịt ánh sáng lờ mờ. Thanh niên cường tráng tựa hồ có chút quen thuộc đường, hắn mang theo mọi người tại trong thông đạo phức tạp bảy chuyển tám ngoặt. Mạc Phong đột nhiên tiến đến bên người Diệp Thần thấp giọng nói, hắn không chỉ sai đường. Diệp Thần khẽ gật đầu, hắn đã đem phương hướng địa đồ ghi tạc trong đầu, tuy cái thanh niên cường tráng này đi qua quẹo vào rất nhiều lộ, nhưng bất quá phương hướng chủ yếu còn không có thay đổi. Trong cống nước ngầm vang vọng, tiếng bước chân của mọi người có chút vang dội. 3 giờ sau, ta đi đi tiểu tí. Một thanh niên đánh cho cái bắt chuyện, liền đi tới bên cạnh một cái khe nước, kéo ra khóa kéo quần, bọn người Diệp Thần đứng liền ở bên cạnh chờ đợi. Đột nhiên phù phù, tiếng vật gì đó rơi xuống nước vang lên, mọi người đều là cả kinh, vội vàng chạy tới chỗ Bạch Long mà đem cái đèn tin mang theo từ trong tầng hầm ngầm ra kia lấy ra, tại trong khe nước soi thoáng một chút, chỉ có 3 quang rung động. Này, trong mắt cái nam tử cường tráng kia nổi lên một tia hoảng sợ nói, mau ra đây. Hoàn toàn yên tĩnh, cái khe nước gợn sóng kia dần dần bình phục tiêu tán, theo đèn tin chiếu rọi, một đạo bóng đen chậm rãi từ trong cái khe nước kia hiện lên đi ra. Cái nữ nhân bị móc xuống đôi núi đôi kia kinh hãi kêu lên một tiếng, bóng đen này chính là được cái thanh niên đi tiểu kia, giờ phút này lại như một đồng một đầu, nổi mặt nước. Diệp Thần ý thức được tình huống không ổn, liền nói, nhanh rời khỏi nơi này. Mọi người sắc mặt tái nhợt, vội vàng quay người hướng lối đi kia bối rối đi đến. Cái lối đi đen kịt tiên tĩnh dưới mặt đất này, trong khoảnh khắc liền tràn đầy âm trầm. Bảo ở sắc mặt tái nhợt, đối với cái kia nam tử cường tráng cả giận nói, ngươi không phải nói trong lúc này không có dọn bị đấy sao? Ánh mắt của cái nam tử cường tráng này kinh hoàng, nói, ta cũng không biết. Ngươi không biết? Bảo ở cả giận nói, không biết ngươi còn mang bọn ta đến. Diệp Thần cau mày nói, lan tăn cái gì? Bảo ở quay đầu nhìn Diệp Thần một cái, ánh mắt có chút kiên kỵ, cưỡng chế nộ khí, nói, cái địa phương này âm trầm quỷ quái, ai biết được là bên trong có bao nhiêu quái vật, hôn đàn này, thế mà lại đem chúng ta dẫn tới nơi này, rõ ràng là không có hảo ý. Diệp Thần nhìn thoáng qua cái nam tử cường tráng kia, nói, nhanh lên dẫn đường, ta cảm giác đám bọn họ bị theo dõi. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là cả kinh, bảo ở miệng đắng lưỡi khô, cả lăm mà nói, thực sự là có quái vật. Diệp Thần liếc hắn một cái, thân thể của nam tử cường tráng run nhẹ nhẹ, sắc mặt trở nên tái nhợt, liền nói, mọi người đi theo ta. Nói xong, hắn liền dẫn đầu chạy tới, mọi người vội vàng đuổi theo. Trên đùi Nhạc Hằng có thương tích, được Mạc Phong khiêng một tay, bắt lấy chân cùng chạy. Lưng eo của Chư Cắt Phàm bị thương, cho nên lúc chạy toàn thân bắt đầu kịch liệt đau nhức, hắn cắn chặt răng, mồ hôi lạnh trên trán tuôn rơi, theo thật sát sau lưng của Diệp Thần, nắm chặt nắm đấm, cố nén thống khổ. Diệp Thần lại để cho muội muội đi ở phía trước, hễ gặp nguy hiểm thì hắn có thể kịp thời chiếu cố, cùng ở cùng một chỗ là cái cặp nam nữ kia, thân thể hai người đều bị thương, nâng lẫn nhau đi theo phía sau mọi người. Chạy được một giờ, mọi người liền ngừng lại, thở hổn hển, mệt mỏi đến ngay cả một ngón tay cũng không nguyện lúc đích. Thể lực hao tổn 8-9 thành thì mới nhao nhao ngồi xuống đất nghỉ ngơi. Ô Bà ở đống nhiên ngạc nhiên nói, hai người kia đâu rồi? Nhạc Hằng tức giận nói, hai người nào? Bà ở kỳ quái nói, chính là hai người Sở Liệt và Đập Nhĩ, rõ ràng theo ở phía sau đấy, như thế nào không thấy rồi? Trong lòng mọi người cả kinh, đội nhìn lại bốn phía thì phát hiện nhân số quả nhiên thiếu đi hai người, ở đây chỉ còn lại có 6 người, Diệp Thần bảo ở, cùng với cái nam tử cường tráng kia, cùng với 2 nam tử khác, tổng cộng thiếu đi 4 người. Nam tử cường tráng tay chân lạnh bước, rung giọng nói, sao? Tại sao lại có thể như vậy? Mạc Phong nhíu mày, nói, quái vật kia đang đùa bỡn chúng ta, tiêu hao thể lực của chúng ta, mọi người không được kinh sợ, trong tay tất cả chúng ta đều có súng, nó sẽ không dám tùy tiện tập kích. Diệp Thần khẽ gật đầu, nhìn nam tử cường tráng, nói, còn phải mất bao lâu? Nam tử cường tráng đánh giá thoáng một chút, nói, chạy mà nói thì mất 10 phút sẽ đến lối đi ra, còn nếu đi mà nói thì sẽ mất trên dưới nửa tiếng. Diệp Thần gật đầu, nghỉ ngơi thêm vài phút đồng hồ, cảm thấy thể lực đã khôi phục một ít, liền đứng lên nói, đi thôi, mọi người tới sát chút nữa, không được rớt lại phía sau quá xa. Một đoàn người nhao nhao đứng lên, ánh mắt cảnh giác, nhìn xem bốn phía hắc ám, cẩn thận từng ly từng tí mà đi thẳng về phía trước, lúc này đây không có chạy, mà là chậm rãi hành động. 7-8 phút sau, tại một cái góc rẽ, tiếng kinh hô của cái nam tử cường tráng kia đột nhiên vang lên, mọi người chấn động, Bạch Long vội vàng giơ lên đèn tin chiếu đi qua, liền trông thấy tại trên đường nhỏ phía trước có một cỗ thi thể nằm, sắc mặt tái nhợt, không có nửa phần huyết sắc, toàn thân ướt sũng, con mắt trừng được thật lớn, cơ hồ muốn lồi ra, tựa hồ như đã nhìn thấy cái gì cực kỳ đáng sợ. Đặc Nhĩ, thân thể bờ run lên, nhận ra cỗ thi thể này. Một đoàn người cẩn thận từng ly từng tí đi tới, Mạc Phong nhíu mày, ngồi xổm xuống điều tra thi thể, rất nhanh liền phát hiện ra tại chỗ cổ họng của hắn có một cái lỗ nhỏ. Mạc Phong cầm con dao nhỏ mà Diệp Thần đưa cho, đem vết hầu của nam tử này mở ra thì phát hiện bên trong vậy mà không có nửa điểm huyết dịch, phảng phất như bị hong gió vậy. Mọi người đều hoảng sợ. Ngay tại lúc Bạch Long nhìn đến Diệp Thần, đột nhiên cảm giác đầu vai bị thứ gì đó vỗ vỗ, hắn không khỏi nhíu mày, nói: "Đừng làm nộn." Âm thanh âm tiết cứng rắn đi xuống, liền cảm giác đầu vai có cái gì đó ướt, hắn trong lòng tim đập mạnh một cú, quay người nhìn lại, trước mắt hắn xuất hiện thiệt nhiều xúc tu. Những xúc tu này đen nhánh bóng loáng, tại trong ánh mắt kinh hãi của Bạch Long cao thấp bay múa, trong đó một cái xúc tu nhanh hướng về phía yết hầu của hắn phóng tới, Bạch Long chấn động, bàn tay vỗ một cái, lui ra phía sau vài bước, đụng phải Chư Cắt Phàm, làm hắn nghi hoặc quay đầu nhìn lại, lập tức liền phát hiện một màn đáng sợ này, hoảng sợ nói: "Quái vật!" Lúc này, bọn người Diệp Thần đang vây quanh thi thể nghiên cứu, nhao nhao cả kinh, đèn tin chiếu rọi đi qua, lập tức liền trông thấy ở phía sau trên đường, chẳng biết lúc nào nắm sấp lấy một con quái vật như bùn não, nhìn không ra được mắt mũi, toàn thân nó mọc đầy xúc tu, còn có một bộ phận thân thể còn đang trong khe nước. Cháy mau, Nhạc Hằng quát to một tiếng. Cánh tay Diệp Thần run nhẹ nhẹ thoáng một chút, lập tức rất nhanh liền ổn định lại, hắn nhanh chóng nắm chặt súng ngắn, đối với quái vật bắn xuyên qua, do hiện tại là đang ở thể chất người bình thường, cho nên muốn tiến hành 3 phát liên xạ là không thể nào, riêng chỉ chuyện số lượng, liền đủ để đem hổ khấu cầu hắn đánh rách tạc ơi. Siêu. Viên đạn kích trên người quái vật đi vào, lập tức một đạo âm thanh chói tai như móng tay cào trên cửa thủy tinh vang lên, mọi người ở bên trong bối rối, nhao nhao móc súng lục ra, đối với quái vật xúc tu nổ súng. Cháy mau. Diệp Thần bắn 2 phát, giống lớn nói, lập tức từ trong tay Mạc Phong tiếp nhận cái tiểu đao sắc bén kia, một tay cầm, một bên sạc kích, một bên lui về phía sau. Những người còn lại cũng đều vừa chạy vừa bắn, quái vật kia thét lên liên tục, xúc tu hướng phía mặt của Diệp Thần đánh tới. Ánh mắt Diệp Thần phát ra hàn quang, dao nhỏ trong tay vừa bổ, liền đem cái xúc tu bóng loáng tựa như độc xà này chặt đứt, lập tức liên xạ 2 phát, quay người cùng chạy. Con quái vật xúc tu kia đuổi theo vài bước, liền ngừng lại, giữ tợn thét lên 2 tiếng, liền trượt vào trong khe nước, biến mất không thấy gì nữa. Bọn người Diệp Thần một đường chạy như điên mồ hôi, lạnh nhỏ giọt, đều đã quên hết mọi mệt, một hơi chạy tới một cái cửa ra chỗ, mới ngừng lại, cái nam tử cường tráng kia liền mở ra nắp giếng, mặt khách khí không có phong vận, liền dẫn đầu đi ra ngoài. Diệp Thần lại để cho bọn người Bạch Long lên trước, hắn nắm chặt súng ngắn, cẩn thận nhìn khe nước bên cạnh, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía một đầu khe nước cách đó không xa, bên trong tựa hồ có một bóng đen xẹt qua, tựa như ảo giác. Dầm ào ào. Cơ hồ tại nháy mắt bóng đen này biến mất, tiếng bọt nước văng lên, từ trong cái khe nước kia phóng ra rất nhiều xúc tu hướng Diệp Thần đánh tới. Đồng tử Diệp Thần co rụt lại, vội vàng hướng trong khe nước liên xạ 2 phát, một tay khác nắm lấy tiểu đao sắc bén, đem xúc tu vây tới bổ chém. Xiêu xiêu, xiêu xiêu. 10 cái xúc tu bạo xẹt qua thì bị Diệp Thần chém đứt 4 cái. Đột nhiên có một cây xúc tu đường vòng sau lưng, mạnh mẽ chộp đến, phía sau lưng Diệp Thần nổi lên đau đớn toàn thân, hắn kinh sợ tiếp theo bổ ra một đao, lập tức thân thể nhảy dựng, hướng trên mặt đất lăn một vòng, mắt thấy bọn người Bạch Long sắp nhanh bỏ hướng về phía bên ngoài thì vội vàng bỏ tới, thò tay bắt lấy bậc thang kim loại, phi tốc leo lên. Mau lên đây. Bạch Long cùng Nhạc Hằng tại bên cạnh nắp giếng, sắc mặt tái nhợt, giữ chặt cánh tay của Diệp Thần, hướng bên trên lôi kéo. Lập tức sắp leo ra, thân thể Diệp Thần đột nhiên trầm xuống, bàn chân bị xúc thủ cuốn lấy, lực lượng cường đại hướng phía dưới lôi kéo. Không tốt. Bạch Long biến sắc, có chút khó coi. Mạc Phong cùng Chư Cắt Phàm cũng ghé vào bên cạnh nắp giếng mà dốc sức liều mạng lôi kéo cánh tay của Diệp Thần, Diệp Trúc cắn chặt bờ môi, cố nén nước mắt trong mắt, ngồi xổm xuống hỗ trợ lôi kéo. Diệp Thần cảm giác lực lượng của cái xúc tu kia thật lớn, tại mọi người lôi kéo xuống, thân thể lại vẫn từng điểm bị giật đi xuống, hắn nhìn lại, lập tức liền nhìn thấy hai luồng bùn đen quái vật từ trong cái khe nước kia nhướng lên, hướng tại đây bỏ tới. Diệp Thần trong nội tâm trầm xuống, quát to: "Không cần lo cho ta, các ngươi đi trước." Nói xong, giãy giụa mở ra cánh tay, đám đông bỏ qua. Đã mất đi mọi người lôi kéo, thân thể của hắn thoáng cái liền bị lôi xuống dưới. Không.